Chương 25, phần thiên chiến thể, Tam đại hoàng triều bên này, Trầm Yên giờ phút này cũng ngay tại xem xét hoàng phủ hướng chân tin tức. Tính danh, hoàng phủ hướng chân. Cảnh giới, thần đại cảnh hậu kỳ. Thể chất, phần thiên chiến thể. Có thể trong chiến đấu đem chiến ý từng bước chuyển hóa thành tu vi, đại thành phần thiên chiến thể, nhục thân có thể tại thời gian trường hà mà không tiêu, tay kéo không gian bích lũy như không. Kinh lịch, xuất sinh đỉnh cấp thế lực hoàng phủ gia, khi còn bé trong lúc vô tình bị tổ tiên theo bí cảnh bên trong mang ra thánh khí quẹt làm bị thương, từ đó triệt để kích hoạt chiến thể, tu vi đột nhiên tăng mạnh. Mà thánh khí lại bởi vì máu của nàng, dẫn đến sinh ra linh trí muốn đảo ngược ngự chủ, cho nên ở tại tiếp xúc thánh khí lúc lại lâm vào trạng thái thất thần. Cho nên, lúc trước nàng chỗ lấy nắm giữ linh hải cảnh tu vi, là thánh khí muốn dùng cái này để hắn chậm rãi châm luân. Xem hết đối phương tin tức về sau, Trầm Yên không khỏi âm thầm liễu lưới. Bất quá, cái này cũng coi như bình thường, dù sao một kiện ra đời linh trí thánh khí, muốn cho hắn ngoan ngoan thần phục, cũng không đơn giản. Trừ phi giống Lôi Thần một dạng dùng thực lực tuyệt đối nghiền ép nó, đánh phục nó. Muốn đến nơi này, khóe miệng của hắn không khỏi khơi gợi lên một vệt đường cong. Không nghe lời, hơn phân nửa đánh một trận liền tốt. Phần thiên chiến thể. Trầm Yên không khỏi hướng hệ thống không gian bên trong tòa kia vạn cổ tháp nhìn lại. Lúc này, hệ thống thanh âm lại lần nữa vang lên. Đinh, kiểm tra đến có thiên tài yêu nghiệt thêm vào kiếm tông. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được nhị giai triệu hoán thẻ X1. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được cảnh giới để thăng thẻ X1. Đinh, kiểm tra đến kiếm tông khí vận đến 3000, hệ thống thương thành đã mở khóa, kiếm tông trước mắt khí vận 3456. Chú thích, kiếm tông mỗi gia tăng một điểm khí vận, ký chủ liền có thể đạt được một hệ thống điểm có thể mua hệ thống thương thành bên trong hết thẻ đồ vật. Hệ thống thương thành, kiếm tông khí vận 3456. Khí vận tại trong hiện thực đều thể hiện tại đây. Trầm Yên nghe vậy không khỏi cảm thấy có chút hiếu kỳ, ngươi cũng không thể đến một câu có thể để cao tông môn khí vận, cứ như vậy làm qua loa. Đinh, tông môn khí vận giá trị tại 0999 ở giữa, ký chủ lấy được triệu hoán thẻ đều là nhất giai có thể triệu hoán vạn tượng cảnh. Tông môn khí vận giá trị tại 1000-4999 ở giữa, ký chủ lấy được triệu hoán thẻ đều là nhị giai có thể triệu hoán thánh nhân cảnh. Tông môn khí vận giá trị tại 5000-9999 ở giữa, ký chủ lấy được triệu hoán thẻ đều là tam giai có thể triệu hoán thánh vương cảnh. Có thể có biện pháp nào nhanh chóng tăng lên tông môn khí vận? Ký chủ có thể thông qua phát triển kiếm tông, truyền tên kiếm tông, tuyển nhận thiên tài yêu nghiệt chờ hết thể có lợi cho kiếm tông hành động, đến gia tăng tông môn khí vận. Chú thích, thiên tài yêu nghiệt bình thường đều nắm giữ đại khí vận gia thân, mà những kia thiên tư không tệ người hoặc nhiều hoặc ít cũng nắm giữ chút tiểu khí vận gia thân. Cái kia phổ thông tu sĩ đâu? Cũng là bởi vì không có có khí vận gia thân, mới có thể là phổ thông tu sĩ. Trầm Yên nghe vậy chỉ trệ, ta lại không phản bắt được. Xem ra, là đến tìm cái thời gian tuyển nhận môn nhân, mặc kệ là vì tăng lên tông môn khí vận, hay là vì thu hoạch được hệ thống khen thưởng. Một lát sau, Quý Thương Hải hai người mang theo hoàng phủ hướng chân đến đại điện. Bái kiến tông chủ. Ba người cùng nhau cung kính thi lễ. Lúc này hoàng phủ hướng chân nhìn về phía chủ vị tông chủ, nàng ánh mắt bên trong tràn ngập tò mò. Đây cũng là kiếm tông tông chủ sao? Nhìn thế nào lấy trẻ tuổi như vậy? Đều đứng lên đi. Trầm Yên hơi hơi quát tay, sau đó ánh mắt rơi vào hoàng phủ hướng chân trên thân. Thấy thế, Quý Thương Hải lúc này đem đối phương bái nhập kiếm tông, đồng thời còn có việc muốn bẩm nói một lần. Trầm Yên gật gật đầu, sau đó nhìn đối phương cái kia một bộ do dự bộ dáng, lạnh nhạt mở miệng nói, cứ nói đừng ngại. Tông chủ, đệ tử chẳng biết tại sao một cầm kiếm này, cả người liền sẽ không bị khống chế, mất lý trí, ngài có biết đây là nguyên nhân nào? Nàng cuối cùng vẫn không có đem chuyện này nói ra, dù sao mình mới vừa vặn thêm vào kiếm tông, sợ có không ổn, sau đó liền hỏi bắt nguồn từ thân vấn đề tới. Việc này cũng không khó giải quyết. Có điều, ngươi vừa mới nghĩ nói hẳn không phải là việc này a? Đối phương nói hết trên mặt còn là một bộ cất giấu sự tình biểu lộ, Trầm Yên làm thế nào có thể nhìn không ra, có việc ngươi đều có thể cùng nhau nói ra. Nghe vậy, hoàng phủ hướng chân 10 phần chấn kinh. Toàn bộ hoàng phủ gia đều cầm đối với vấn đề này thúc thủ vô sách, thế mà tông chủ lại nói cũng không khó giải quyết. Thật hay giả? Còn có, chính mình cất giấu sự tình có biểu hiện được rất rõ ràng sao? Nàng hít sâu một hơi, không do dự nữa, không dối gạt tông chủ, đại cảnh hoàng triều chính là ta hoàng phủ gia đời thứ nhất tổ tiên tạo dựng. Mà đại cảnh hoàng triều sở dĩ có thể lập triều, toàn bằng tội ác chi thành bên trong một tòa bí cảnh. Không chỉ là đại cảnh hoàng triều, mà khác cái kia hai đại hoàng triều sở dĩ có thể lập triều, cũng cùng hắn có thiên ti vạn lũ liên hệ. Hoàng phủ hướng chân trực tiếp đem tam đại hoàng triều là như thế nào lập triều, trong đó tam phương lại có cái gì ân đoán khúc mắc, toàn bộ đưa ra. Nguyên lai, tam đại hoàng triều vốn chỉ là ba gia tộc nhỏ, nhưng bởi vì một lần ngoại ý muốn đồng thời tiến vào một tòa bí cảnh về sau, triệt để phát sinh cải biến. Ba gia tộc nương tựa theo bí cảnh bên trong cái kia vô số tài nguyên tu luyện, làm gia tộc kia từng bước một đi hướng hưng thịnh, cuối cùng trực tiếp thành lập vương triều. Tại cái kia trong lúc đó, bọn họ còn phát hiện bí cảnh bên trong có một tòa mộ, một tòa mặc cho ai tới đều không thể đến gần kiếm mộ. Cho dù là ngay lúc đó tam đại gia chủ liên thủ, đều không có cách nào tới gần hắn 100 trượng khoảng cách, cuối cùng chỉ có thể hợp lực rời đi. Về sau tại ba nhà lập triều về sau, mọi người lần nữa tiến vào bên trong. Lần này bọn họ ngược lại là có thể đi vào kiếm mộ bên ngoài, lại còn mỗi người theo ở bên trong lấy được một kiện thanh khí, nhưng thủy chung không cách nào tới gần kiếm mộ hạch tâm. Bất quá dù vậy, tam đại vương triều vẫn là nương tựa theo thanh khí cùng theo ở bên trong lấy được tài nguyên, dần dần đem vương triều phát triển thành hoàng triều. Đến tận đây, bí cảnh bên trong cũng chỉ thừa cái kia không đến gần được kiếm mộ hạch tâm. Tam phương vì phòng ngừa trong đó một phương, tại có năng lực sau một mình đi mở ra tòa kia kiếm mộ hạch tâm, sau đó liền cho bí cảnh bố trí kết giới, chỉ có làm ba thanh linh chìa đồng thời sử dụng lúc mới có thể mở ra tòa kia bí cảnh kết giới. Thế mà tuế nguyệt như thoi đưa, mặt khác hai đại hoàng triều mắt thấy đại cảnh đản sinh cường giả càng ngày càng nhiều, trực tiếp ngồi không yên, sau đó liền liên hợp lại trực tiếp đối đại cảnh xuất thủ. Mà đại cảnh hoàng triều mới đầu lấy một địch hai, còn có thể lực ép song phương. Thế nào lại tại cái kia quyết phân thắng thua nhất chiến phía trên, hoàng phủ thiên cũng là bị hắn một mực xem là tâm phúc cậu chỉ hơi thở cho đâm lưng. Sau đó hoàng phủ ra trong nháy mắt thì lâm vào hai mặt thụ địch tình trạng. May ra hoàng phủ thiên cuối cùng dựa vào chuôi này thánh khí cùng vô số người tự bạo rõ ràng giết ra một con đường đến, trốn vào vòng xuyên cốc. Chỉ bất quá hắn lại bởi vì quá độ thiêu đốt thọ nguyên cùng cưỡng ép thôi động thánh khí, cuối cùng rơi xuống trọng thương, tu vi, thọ mệnh đều là mười không còn một. Tại sau trận chiến này, tam phương lại biến trở về cục diện giằng co, chỉ bất quá lần này lại là đổi tên đổi họ sau cảnh sơn hà là mạnh nhất, mà hoàng phủ gia lại chỉ có thể sống ở bị thiên địa vứt bỏ trong góc. Hoàng phủ hướng chân đang nói, chỉ bất quá nàng còn chưa nói xong, hắn trong ngực chuyển tin phủ lại là đột nhiên có dị động. Chân nhi, ngươi có thể bái nhập kiếm tông, vi phu rất là vui mừng. Đã ngươi đã vào kiếm tông, vậy kế tiếp thì chớ có xen vào nữa bên ngoài sự tình, một mực dốc lòng tu luyện chính là, nhớ lấy nhớ lấy. Nhìn lấy cái này không đầu không đuôi nội dung, hoàng phủ hướng chân mi đầu trực tiếp nhíu lại, phụ thân lời ấy ý gì? Cùng lúc đó, Trầm Uyên, ừm. Chương 26, tam phương giằng co, tuyệt đối tâm phúc thời gian trở lại một chén trà trước. Cùng đại cảnh hoàng triều đặt song song vì tam đại hoàng triều đại khánh hoàng chủ, đại lương hoàng chủ, giờ phút này ngay tại đại lương hoàng cung bên trong, lẫn nhau trò chuyện với nhau. Tứ Hải Minh, ngươi nói cảnh sơn hà muốn nhất thống đại cảnh cử động lần này đến cùng phải hay không biết linh triều một chuyện? Người nói chuyện chính là đại lương hoàng chủ, thanh âm của hắn trầm thấp lại uy nghiêm. Đại khánh hoàng chủ nghe vậy khe khẽ lắc đầu, hắn nuốt ve chén rượu trong tay, ánh mắt thâm thúy, sẽ không. Hoàng phủ thiên coi như lại tín nhiệm hắn, cũng không có khả năng đem chúng ta tam đại hoàng triều lập căn chi bản cho nói ra. Khánh đế dừng một chút, lần nữa nhàn nhạt mở miệng, trong giọng nói lộ ra một tia lạnh lùng, cứ việc biết được đại cảnh vẫn lạc một vị cường giả, rất sách sĩ khí, nhưng đối với cục diện bây giờ tới nói, cũng không được bao lớn tác dụng. Muốn là đại cảnh có thể lại chết một vị liên tốt, cũng không đến mức lại trở lại tam phương cục diện giằng co. Dù sao đại cảnh coi như vẫn lạc một vị vạn tượng cảnh, nhưng còn có hai vị, mà hai người bọn họ đại hoàng triều cùng nhau cũng chỉ có bọn họ hai vị. Đến mức hoàng phủ gia, bọn họ cũng không quá chắc chắn, bất quá chí ít cũng phải là một vị, thậm chí là hai vị. Dù sao hoàng phủ thiên làm lúc mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng bọn hắn nhưng lại không biết đối phương làm bị thương loại trình độ nào. Cho nên bọn họ khi biết đại cảnh hoàng triều vẫn lạc một vị vạn tượng cường giả về sau, cũng không dám nhân cơ hội đối cảnh sơn hà xuất thủ. Bởi vì bọn họ tổ tiên đã từng đối hoàng phủ gia xuất thủ qua, bọn họ lo lắng hiện tại đối đại cảnh hoàng triều xuất thủ, hoàng phủ gia sẽ từ đó cản trở, thậm chí là ngồi thu ngư ông chi lợi, cho nên chỉ có thể như vậy gác lại. Đồng dạng, tại hoàng phủ gia trốn vào vong xuyên cốc về sau, cảnh sơn hà vốn định thừa thế xông lên diện hoàng phủ gia, nhưng hắn lại lo lắng mặt khác cái kia hai đại hoàng triều sẽ giúp hoàng phủ gia, dù sao đối phương không có khả năng nhìn lấy bên mình độc đại. Như đối hai đại hoàng triều xuất thủ, cảnh sơn hà lại lo lắng hoàng phủ gia sẽ đi trợ giúp đối phương, cho nên hắn chỉ có thể lựa chọn trước thống nhất đại cảnh. Mà hoàng phủ gia nhìn như mặt ngoài yếu nhất, nhưng lại là mấu chốt nhất, bởi vì hai phương nếu là đánh lên, đều lo lắng hoàng phủ gia sẽ đến ngư ông chi lợi. Có thể hai phương lại không dám dẫn đầu đối hoàng phủ gia xuất thủ, bởi vì bọn hắn càng sợ hoàng phủ gia sẽ quay người đầu nhập đối phương trước ngực, hình thành phản đánh. Sau đó liền sáng tạo ra cục diện bây giờ, người này cũng không thể làm gì được người kia. Muốn nói duy một biến số, vậy cũng chỉ có thể là thời gian. Ông ngong, đột nhiên, Khánh đế cùng Lương đế hai người trong ngực chuyển tin phủ, đột nhiên trong cùng một lúc đồng thời kịch liệt chấn động lên. Hai người thấy thế nhìn nhau liếc một chút về sau, đều là nghi ngờ xuất ra trong ngực chuyển tin phủ, xem xét tin tức chuyển đến. Một lát sau, hai người sắc mặt ảo ảo giật mình, cùng nhau đứng dậy. Bách Xuyên Minh, ta có thám tử đến báo, nói cảnh sơn hà đã chết. Khánh đế dứt lời, Lương đế trên mặt rung động càng dày đặc. Tứ Hải Minh, ta bên này cũng là đạt được đồng dạng truyền tin, nói cảnh sơn hà đã chết. Lần nữa lẫn nhau liếc mắt một cái, hai người đồng đều theo trong mắt đối phương thấy được nồng đậm rung động, bởi vì tin tức này thật sự là tới quá mức đột nhiên. Nếu chỉ là một người thu đến truyền tin thì thôi, nhưng bọn hắn đều nhận được, lại cơ hồ là cùng một thời gian truyền đến. Cái này còn có thể là giả. Nặng như thế đờ giờ tin tức, bọn họ lại như thế nào không cảm giác ngoài ý muốn? Chờ sau khi tính hồn lại, Khánh đế lại là cười ha ha, tốt tốt, thật sự là trời cũng giúp ta à. Lúc này Lương đế cũng cười gật đầu phụ họa, mặt lộ vẻ mỉa mai, kiếm tông đều đã giết hai tôn vạn tượng cảnh cường giả, cái này cảnh sơn hà thế mà còn dám chỉ đi một mình kiếm tông, thật sự là đầu sắt đến khiến người không tưởng tượng được à. Cao hứng rất nhiều, hai người trong đầu trong nháy mắt thì lóe lên vô số cái suy nghĩ, càng là nghĩ, hai người ánh mắt thì bộc phát sáng rực lên. Vừa tốt lúc trước vì dự phòng cảnh sơn hà, binh lính toàn ở biệt quan, Bách Xuyên huynh, chúng ta đến thừa dịp hoàng phủ gia không có kịp phản ứng trước đó cầm xuống đại cảnh. Khánh đế ánh mắt nóng rực nói: "Tứ Hải huynh, ngươi lời ấy chính hợp ý ta." Lương đế khẽ bước cằm, dừng một chút lại nói: "Đến lập tức truyền lệnh binh lính rút quan." "Đồng ý. Việc này không nên chậm trễ, hai người chúng ta lập tức tiến về vong xuyên cốc, không thể cho hoàng phủ gia mảy may cơ hội." Hai người rất nhanh liền đã đạt thành nhất trí, bọn họ tại phân biệt truyền lệnh chính mình quân đội đối đại cảnh xuất binh về sau, liền thẳng đến vong xuyên cốc mà đi. Đến mức sau đó muốn thế nào chia cắt đại cảnh, hai người hết sức ăn ý cũng không có ở giờ phút này nhắc đến. Vong xuyên cốc. Hoàng phủ Vân theo hư không vết nứt bên trong đi ra về sau, liền một mặt kích động hướng hoàng phủ Thiên chỗ gian phòng mà đi. "Huynh trưởng, tin tức tốt, tin tức vô cùng tốt." Hoàng phủ Vân đẩy cửa vào, một bộ mừng rỡ vô cùng bộ dáng. Hắn đến, lập tức để chính nửa dựa vào nằm tại trên giường Hoàng Phủ Thiên mở ra hai con mắt, thế nhưng là Kiếm Tông có biện pháp giải quyết chân nhi vấn đề. Không phải vậy, huynh trưởng ngài lại đoán. Hoàng Phủ Vân ra vẻ huyền hư. Lấy đánh đúng không? Hoàng Phủ Thiên trận nhìn đối phương liếc một chút. Hắc hắc hắc. Hoàng Phủ Vân một bên cho Hoàng Phủ Thiên rót nước, một bên cười ha hả mở miệng, Cảnh Sơn Hà, chết. Nghe vậy, Hoàng Phủ Thiên vốn là muốn tiếp nhận cái ly tay, trực tiếp cứng đờ, tại chậm một hồi thật lâu về sau, hắn mới hồi phục tinh thần lại nhìn về phía Hoàng Phủ Vân, mặt mũi tràn đầy kích động nói, ngươi nói Cảnh Sơn Hà chết rồi. Ngươi có thể chắc chắn chứ? Đây là ta tận mắt nhìn thấy, Cảnh Sơn Hà tại cùng ta lúc giao thủ nói năng lỗ mãng, trực tiếp bị hai vị Kiếm Tông tiền bối trong nháy mắt mặt sát. Cái này. Hoàng Phủ Thiên biết đối phương sẽ không lấy chuyện này đến lừa gạt mình, một lát sau trực tiếp ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét lên, thật sự là Thương Thiên mở mắt, Thương Thiên mở mắt à. Đợi chút nữa. Hoàng Phủ Thiên nghĩ đến đối phương nói, cũng là lập tức tỉnh táo lại, lần nữa cả kinh nói, ngươi nói là Kiếm Tông hai vị tiền bối, chính mình vị đệ đệ này thế mà tôn xưng đối phương vì tiền bối. Phải biết, hắn nhưng là một tôn vạn tượng hậu kỳ cường giả, mà bây giờ, hắn lại xưng đối phương vì tiền bối. Đúng vậy. Hoàng Phủ Vân nghĩ tới cái kia cổ thánh uy, đáy lòng thì không khỏi lóe qua một cỗ kiêng kỵ, có điều rất nhanh thì bình thường trở lại. Huynh trưởng, còn có một chuyện, chân nhi thuận lợi thêm vào Kiếm Tông. Nghe xong Hoàng Phủ Vân nói, Hoàng Phủ Thiên lần nữa sững sờ ngay tại chỗ. Nhất thời kích động, ngược lại là đem nữ nhi đem quên đi. Hoàng Phủ Thiên lần nữa lại hỉ, lấy chân nhi tư chất lại thêm Kiếm Tông tiền bối giáo đạo, về sau nhất định có thể vượt qua ta nhóm. Muốn đột phá đến thánh cảnh cũng không khả năng. Thậm chí là, hắn lời còn chưa nói hết, Hoàng Phủ Vân trong ngực truyền tin phủ lại là mãnh liệt chấn động lên. Nhị gia chủ, Đại Khánh Hoàng Triều đột nhiên đối đỏ Nam Quan khởi xướng tiến công. Nhị gia chủ, Đại Lương Hoàng Triều đột nhiên đối đỏ Bắc Quan khởi xướng tiến công. Nhị gia chủ, lúc trước Tiêu Tiền Bối cảm thấy Đại Lương Hoàng Cung đột nhiên xuất hiện một tia dị động, cảm thấy không thích hợp, liền tiến vào xem xét. Hắn trước khi chết truyền tin đi ra nói hai vị hoàng chủ đã không trong cung, các ngươi phải cẩn thận a. Nghe truyền tin phủ một chỗ khác, cái kia tràn đầy bối rối chi ý thanh âm, Hoàng Phủ Thiên cùng Hoàng Phủ Vân trong nháy mắt bị dại ra. Tiêu An, chết rồi. Cái này, hai người trên mặt đồng thời nổi lên một vẻ bi thương. Người này là Hoàng Phủ gia tuyệt đối tâm phúc, theo Hoàng Phủ gia lọt vào đâm lưng lên, liền một mực đi theo đến bây giờ, hắn thực lực cũng gần bằng với Hoàng Phủ Vân, chính là một vị thần du cảnh cường giả, bình thường thì phụ trách thu thập ngoại giới tin tức. Làm sao lại đột nhiên như vậy? Trong lúc nhất thời, Hoàng Phủ Thiên cùng Hoàng Phủ Vân đồng đều lâm vào trong bi thống. Một lát sau, Hoàng Phủ Thiên trong miệng phát ra một trận cười khổ. Cảnh Sơn Hà một chết, hai vị kia hoàng chủ liền cùng lúc biến mất, chỉ có thể là hướng về phía ta Hoàng Phủ gia tới. Huynh trưởng, chúng ta bây giờ rời đi còn kịp. Hoàng Phủ Vân nghe vậy, lập tức đi vào cái trước mặt, một mặt hấp tấp nói: Ngươi đi đi, mang ta lên, chỉ có thể là cái vương hữu. Ha ha. Lúc này, hạp cốc bên ngoài đột nhiên truyền đến một đạo mười phần trầm thấp tiếng cười. Hoàng Phủ Minh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Nghe thấy cái kia đạo thanh âm quen thuộc, Hoàng Phủ Thiên nhìn về phía Hoàng Phủ Vân, lần nữa bất đắc dĩ khổ cười ra tiếng. Ai, hiện tại chỉ lo lắng chân nhi cái kia tính tình, biết được sau sẽ lập tức rời đi Kiếm Tông tìm bọn hắn liều mạng. Hoàng Phủ Thiên nói xong, trực tiếp lấy ra truyền tống phụ lục, đưa tin nói: Chân nhi, ngươi có thể bái nhập Kiếm Tông, là cha rất là vui mừng. Đã ngươi đã vào Kiếm Tông, vậy kế tiếp thì chớ có xen vào nữa bên ngoài sự tình, một mực dốc lòng tu luyện chính là, nhớ lấy. Kiếm Tông. Phụ thân lời ấy ý gì? Trầm Nguyên, ừm. Vừa nói chỉ ở Đại Cảnh Hoàng Triều tuyển nhận môn nhân có chút bố cục nhỏ. Vậy nếu là đồng thời tại Tam Đại Hoàng Triều cử hành đâu? Chương 27, lần nữa triệu hoán, trấn áp tội thành giờ phút này, Trầm Nguyên bén nhạy cảm ứng được, Đại Cảnh Hoàng Triều Xích Nam Quan cùng Xích Bắc Quan, đồng thời phát sinh kinh thiên nổ vang. Cũng là ở trong nháy mắt này ở giữa, hắn thì thay hai vị kia hoàng chủ tìm xong bọn họ không chết không thể lý do. Thứ nhất, chính mình muốn tại Tam Đại Hoàng Triều đồng thời tuyển nhận môn nhân, như hai vị kia hoàng chủ biết được sau có thể cho phép sao? Đáp án là không thể. Thứ hai, chính mình đối kiếm kia mộ cảm thấy rất hứng thú, nếu muốn mượn dùng linh chìa đi vào nhất quan, đối phương có thể cho phép sao? Đáp án vẫn không thể. Cái gì cũng không thể, giữ lấy còn lột ngạn. Nếu như thế, lại thêm Hoàng Phủ Hướng Chân hiện đã bái nhập Kiếm Tông, cái kia bảo vệ một tay Hoàng Phủ gia cũng không phải không được. Dù sao Hoàng Phủ gia với hắn mà nói, cũng coi như có chút lớn dùng. Ngươi cũng không thể trông cậy vào hắn sẽ đích thân đi quản lý cái này Tam Đại Hoàng Triều a. Quý Thương Hải, nhanh đi trấn áp Xích Nam Quan. Quý Như Phong, nhanh đi trấn áp Xích Bắc Quan. Lôi Thận, ngươi đi vòng xuyên cốc bảo vệ Hoàng Phủ gia, thuận tiện đem cái kia ba thanh bí cảnh linh chìa mượn dùng một chút. Xác định suy nghĩ trong lòng, Trầm Yên lúc này hạ lệnh. Đúng, tông chủ. Ba đạo thanh âm cùng nhau tại Kiếm Tông mỗi cái trong cung điện vang lên, sau đó ba đạo nhân ảnh mỗi người sẽ rách hư không rời đi Kiếm Tông. Còn đang nghi ngờ hai tòa biên quan đồng thời đã xảy ra chuyện gì Hoàng Phủ Lương Chân, đang nghe bảo vệ Hoàng Phủ ra mấy chữ này mắt về sau, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hiện tại lại nhớ tới đến, nàng càng phát giác phụ thân vừa mới cái kia không đầu không đuôi truyền tin, càng giống là di ngôn. Nghiệm đến tận đây, nàng lúc này một mặt lo lắng nhìn về phía Trầm Uyên, nói: "Tông chủ, thế nhưng là ta Hoàng Phủ ra xảy ra biến cố gì?" Trầm Uyên cũng không có gạt, gật gật đầu, Đại Khánh cùng Đại Lương hai vị kia hoàng chủ, giờ phút này ngay tại vòng xuyên cốc. Lấy hắn hiện tại Thánh Vương tu vi, có thể cảm ứng được cũng đúng là bình thường. Nghe vậy, Hoàng Phủ Hướng Chân sắc mặt soát một chút trắng bệnh. Mặc dù bây giờ vòng xuyên cốc thiết lập trận pháp, nhưng nếu là hai vị hoàng chủ đích thân tới, sợ là không được bao nhiêu tác dụng à. Một khi đại trận bị phá, vậy kế tiếp toàn bộ hoàng phủ ra đem lại biến thành đối phương giao thất hạ thịt cá. Muốn đến nơi này, hoàng phủ hướng chân một mặt khẩn cầu nhìn về phía chính mình tông chủ. Có thể nàng chưa kịp mở miệng, Trầm Yên lại là dẫn đầu nói, yên tâm đi, Lôi trưởng lão đi, hắn chính là một tôn thánh nhân. Nghe vậy hoàng phủ hướng chân đầu tiên là trì trệ, sau đó liền trợn tròn hai con mắt. Thánh, thánh nhân, tông chủ thế mà phái một vị thánh nhân đi giúp nàng hoàng phủ ra. Cái này không khỏi quá xa xỉ đi. Dù sao ngoại trừ ngoại lai giả, nàng đều chưa nghe nói qua Tam đại hoàng triều có từng sinh ra cho dù là một vị thánh nhân cảnh cường giả. Cho nên xuất động một vị thánh nhân, đã có thể nói là rất xa xỉ. Như thế, chỉ cần nhị thúc kiên trì đến vị kia Lôi trưởng lao đến vong xuyên cốc, cái kia hoàng phủ ra thì được cứu rồi. Còn có, tông chủ dễ dàng như thế thì phải đi ra một vị thánh nhân cường giả, cái kia hai vị kia bị nhị thúc xưng là tiền bối Hải trưởng lão cùng Phong trưởng lão đâu? Nhị thúc thân là một vị vạn tượng cường giả, có thể bị hắn xưng là tiền bối, tu vi chí ít cũng phải ở trên hắn. Sẽ không phải cũng đều là thánh nhân a? T. Giờ khắc này, hoàng phủ hướng chân mới biết rõ chính mình vẫn là đại đại đánh giá thấp Kiếm tông nội tình. Trầm Yên không có đi để ý tới giờ phút này chính trong khiếp sợ hoàng phủ hướng chân, mà chính là trực tiếp truyền âm để La Cẩn đến đây đại điện. Sau đó liền trực tiếp sử dụng vạn cổ tháp. Thoáng chốc, cả tòa Mê Vụ Sơn lại là hơi rung nhẹ. Một lát sau, một tòa toàn thân phủ đầy tuế nguyệt khí tức rộng rãi cổ tháp liền bắt đầu dần dần ngưng thực. Tháp cao 12 tầng, toàn thân hiện lên thanh đồng chú tạo mà thành, đỉnh tháp điêu khắc một đầu sinh động như thật năm chảo bản long, lộ ra một loại phong cách cổ xưa trang nghiêm. Tại vạn cổ tháp ngưng thực trong ngay mắt, lúc này ngay tại Ngộ Đạo tháp bên trong tu luyện Tạ Thanh Liên cùng Liêu Khinh Sa hai người đều đã bị kinh động. Thế thế, hai người một cái lắc mình liền đi thẳng tới ngoại giới. Khi bọn hắn nhìn đến Ngộ Đạo tháp bên cạnh vạn cổ tháp về sau, trực tiếp trừng lớn hai mắt. Đặc biệt là khi thấy đỉnh tháp đầu kia sinh động như thật bàn long về sau, hai người trong bất chi bất giác liền hô hấp đều biến đến to khỏe một chút. Không chỉ là hai người, dù là ngay tại hướng Kiếm Tông đại điện lao đi La Cẩn, lúc này đều ngăn không được dừng một chút thân hình. Có thể vừa nghĩ tới tông chủ truyền âm để cho mình tiến về đại điện, hắn cuối cùng vẫn chỉ có thể kiềm chế lại nội tâm hiếu kỳ, thẳng hướng tông môn đại điện mà đi. Thuộc hạ tham kiến tông chủ. La Cẩn đến đại điện, lúc này đối với chủ vị Trầm Yên tở dài hành lễ. Hắn biết, vừa mới những cái kia dị tượng tất nhiên lại là tông chủ thủ bút. Mà hoàng phủ hướng chân tại nhìn thấy người tới về sau, lại là một trận chấn kinh thêm hoàng hốt, không phải, Kiếm Tông đến cùng có bao nhiêu vị cường giả a? Hết hạn trước mắt, tốt như chính mình bản thân nhìn thấy người, cũng cảm giác không có một vị nhìn lấy yếu tại nhị thúc. Kiếm Tông không khỏi cũng quá kinh khủng a. Hiện tại, nàng đối tông chủ nói có thể giải quyết trên người nàng vấn đề sự kiện này, không lại ôm lấy cho dù là một chút xíu hoài nghi. Trầm Yên nhìn về phía La Cẩn, hơi hơi quát tay, không cần đa lễ. Bảo ngươi đến đây là muốn cho ngươi mang theo vị này đệ tử mới nhập môn cùng Tạ Thanh Liên hai người đi tòa kia vạn cổ tháp bên trong ma luyện. Nghe vậy, La Cẩn ngước mắt nhìn thoáng qua giờ phút này tại trong điện chính từng trận xuất thần thiếu nữ, sau đó lập tức gật đầu trả lời, đúng, tông chủ. Sau một khắc, Trầm Yên con ngón đúng ra, một đạo lưu quang trực tiếp thẳng hướng La Cẩn cái chán bỏ chạy, bên trong là có quan hệ với vạn cổ tháp hết thảy tin tức. La Cẩn thấy thế cũng không có phản kháng, mà chính là lựa chọn thản nhiên tiếp nhận. Bởi vì hắn ngoại trừ biết chính mình tông chủ sẽ không hại chính mình bên ngoài, càng biết mình không phải tông chủ đối thủ. Mà hắn tại tiếp thu hết cái kia cỗ tin tức về sau, trên mặt thì lập tức hiện ra một vẻ rung động, tông chủ, tháp này quả thật một kiện vô giá chi bảo a. Đây không phải tại đuốt mông ngựa, mà là tại trình bày sự thật. Bởi vì vạn cổ tháp không chỉ có đệ tử có thể sử dụng, thân là trưởng lão bọn họ càng là có thể dùng tháp này đến ma luyện tự thân, tăng lên tự thân cực hạn. Có vạn cổ tháp phụ trợ, La Cẩn có thể tự tin nói không quá 3 ngày, chính mình nhất định có thể lại đến một bước, đột phá đến thánh nhân cảnh. Nhìn ra La Cẩn nội tâm kích động, Trầm Yên nhếch miệng mỉm cười, "Tốt, hai người các ngươi lại lui xuống trước đi." "Đúng, tông chủ." Hai người đồng thời lên tiếng, sau đó liền quay người rời đi. Hệ thống, sử dụng triệu hoán thẻ. Đinh, sử dụng thành công. Kiểm tra đến tốc chủ ý chí, hệ thống chính tại triệu hoán bên trong nương theo lấy hệ thống dứt lời, trong điện đột nhiên hiện ra một cỗ nồng đậm đến tan không ra huyền diệu ba động. Ngay sau đó, một thanh trường kiếm màu bạc bắt đầu chậm rãi hiện, chợt cấp tốc biến hóa thành một vị qua tuổi trăm tuần ngân bảo lão giả. Lão giả xuất hiện không có nổi lên bất luận cái gì gợn sóng, liền phảng phất cùng cảnh vật chung quanh hòa thành một thể giống như, không hiểu cho người ta một loại cảm giác quái dị. Thuộc hạ Từ Bi Hồng, bái kiến tông chủ. Ngân bảo lão giả quỳ một chân trên đất, nắm tay phải đến ngực, hướng về chủ vị Trầm Yên cung kính thi lễ một cái. Trầm Yên nhìn thấy đến người vừa ý nhẹ gật đầu, chợt nói ra, không cần đa lễ, hiện tại có một chuyện muốn ngươi đi làm. Nghe vậy, Từ Bi Hồng trên mặt lập tức lóe qua một vẻ hưng phấn, còn mời tông chủ phân phó, thuộc hạ sẽ làm sông pha khói lửa. Ngươi lập tức tiến đến trấn áp tội ác chi thành, bản tọa không muốn để cho người ở bên trong đi ra bốn phía làm loạn. Nhớ kỹ, ai dám ra khỏi thành thì giết hay, coi như giết sạch cũng không sao, dù sao có thể ở nơi đó sống sót, trên cơ bản liền không có người tốt. Trầm Yên đạm mạc mở miệng, ngữ khí không hề bận tâm, không phải lòng hắn hung ác, bởi vì người tốt ở chỗ đó, căn bản là không sống nổi. Ngược lại, càng ác người, càng là có thể sống đến mức phong sinh thủy khởi. Là tông chủ, nếu không có phân phó khác, cái kia thuộc hạ liền đi. Từ Bi Hồng nhìn thấy Trầm Yên gật đầu, lần nữa không người thi lễ một cái, sau đó liền lặng lẽ biến mất ở trong đại điện. Chương 28, muốn diệt hoàng phủ, lại diệt Kiếm Tông bên này, vong xuyên cốc. Giờ phút này, hoàng phủ Thiên nhìn qua cốc bên ngoài khánh đế cùng lương đế, trên mặt giống như cười mà không phải cười. Hai vị, các ngươi tới đây là vì chuyện gì? Rất lâu không thấy, đương nhiên là đến thăm một chút hoàng phủ linh ngươi a. Khánh đế cười nhạt một tiếng, lập tức lời nói xoay chuyển, cũng thuận tiện mượn ngươi hoàng phủ ra cái kia thanh linh chìa dùng một lát. Chỉ là lúc này, Khánh Đế hai người tại nhìn thấy Hoàng Phụ Thiên bộ này hồng quang đầy mặt bộ dáng về sau, nhiều ít có chút không nghĩ ra được. Có thể xác định chính là, đối phương vài thập niên trước rõ ràng thương tổn tới căn cơ, mà bây giờ làm sao nhìn lại cùng người không việc gì một dạng. Lại đối phương cái kia một mặt xuân phong đắc ý bộ dáng, thì càng không có đạo lý. Vẫn là nói đây hết thảy đều là hắn giả vờ biểu tượng. Vô cùng có khả năng. Nghe được Khánh Đế nói muốn mượn dùng linh chìa, Hoàng Phụ Thiên tại chỗ cười nhạo nói, mượn dùng linh chìa. Nếu là mượn, sợ là có mượn không trả à nha. Đang khi nói chuyện, Hoàng Phụ Thiên sắc mặt cũng dần dần âm trầm xuống, ta khuyên các ngươi còn là sớm làm bỏ ý niệm này đi. Ta Hoàng Phụ gia những năm này tuy là không hỏi thế sự, nhưng không có nghĩa là sợ phiền phức, hai đối hai, các ngươi không có phần thắng, mời trở về đi. Nhìn thấy đối phương bộ này cường ngạnh lại không chút nào rụt rè thái độ, Khánh Đế cùng Lương Đế hai người sắc mặt đồng thời một trận tái nhợt. Hừ. Nhưng mà đúng vào lúc này, chân trời lại là đột nhiên truyền đến một tiếng hừ lạnh âm thanh, cái kia lại thêm bản tướng quân đâu. Chỉ thấy dứt lời một đạo màu vàng kim lưu quang liền tự chân trời cấp tốc độ đến, trong chớp mắt thì rơi xuống vòng xuyên cốc bên ngoài. Theo màu vàng kim lưu quang đình trệ, cốc bên ngoài cũng xuất hiện một vị người mặc hoàng kim giáp trụ, uy phong lẫm lẫm nam tử. Kim Hoàng Võ. Nhìn thấy người tới, giữa sân mấy cái người trong lòng đều là giật mình. Người này chính là đại cảnh hoàng triều trấn quốc đại tướng quân, đồng thời cũng là đại cảnh hoàng triều tối cường giả, chính là một vị đỉnh phong vạn tượng cảnh cường giả. Chỉ bất quá Kim Hoàng Võ một mực tại trấn áp tội ác chi thành, ngày thường rất khó nhìn thấy tung ảnh của hắn, cho nên rất ít bị người nhắc đến. Nhìn thấy người tới cùng hắn vừa mới nói, Hoàng Phụ Thiên tại rung động sau đó cũng chỉ còn lại có cực độ tuyệt vọng. Đừng nói hắn hiện tại chỉ là dáng chống đỡ lấy một hơi, không có chút nào chiến lực, coi như để hắn khôi phục lại đỉnh phong, cũng rất khó có thể hai địch ba. Kim Hoàng Võ sau khi hạ xuống nhàn nhạt lường Khánh Đế Lương Đế hai người liếc một chút, chợt liền đem ánh mắt rơi xuống Hoàng Phụ Thiên trên thân, nhà ta bệ hạ chết tại Kiếm Tông Sơn môn trước, mà ngươi cái kia bảo bối Thiên Kim lại là bái nhập Kiếm Tông, ngươi nói, việc này cùng ngươi Hoàng Phụ gia có quan hệ hay không? Đang khi nói chuyện, Kim Hoàng Võ trên thân bỗng nhiên tản mát ra một cỗ dọa người sắc bén khí thế, làm cho người nhịn không được run sợ. Bất quá, hắn đổ là không có nóng lòng xuất thủ, mà chính là nhìn về phía Khánh Đế cùng Lương Đế hai người, nói, hai vị, bản tướng quân có thể không muốn kia cái gì bí triệt giúp đỡ bọn ngươi cầm xuống Hoàng Phụ gia, chỉ bất quá. Sau đó hai người các ngươi đến giúp ta hủy diệt Kiếm Tông. Nghe vậy, Khánh Đế cùng Lương Đế nhìn nhau liếc một chút, đều là nhìn ra mỗi người trong mắt do dự, trong lúc nhất thời cũng không trả lời. Kim Hoàng Võ thấy thế không khỏi nhíu mày, bất quá chỉ là tại trong chốc lát liền lại chậm rãi giãn ra. Theo ta được biết, Kiếm Tông cũng chỉ có hai tôn vạn tượng cảnh, nếu là bọn hắn cùng Hoàng Phụ gia liên hợp, vậy các ngươi đem không có phần thắng chút nào. Huống hồ, lấy Kiếm Tông hiện tại phát triển tốc độ, các ngươi sớm muộn cũng sẽ gặp phải đối phương, sao không thừa dịp hiện tại thì đem Kiếm Tông ách chết từ trong trứng nước? Bản tướng quân chỉ cho ngươi nhóm ba hơi thời gian cân nhắc, ba hơi sau đó các ngươi nếu vẫn như cũ cố chấp như vậy, ngày sau cũng đừng đi cầu bản tướng quân liên thủ. Sau khi nghe xong Kim Hoàng Võ nói, Khánh Đế cùng Lương Đế đều là thần sắc khẽ biến, đối phương nói cũng không phải không có lý. Hết hạn trước mắt Kiếm Tông đã giết mấy vị vạn tượng cảnh, đợi đến đối phương phát triển đến kích thước nhất định lúc, tất nhiên sẽ cùng bọn hắn hai đại hoàng triều đối lên. Mà Kiếm Tông hiện tại không có ra tay với bọn họ, không phải liền là không có nắm chắc sao? Như chờ Kiếm Tông có nắm chắc diệt hắn hai đại hoàng triều lúc, đến lúc đó đi đâu đi tìm một cái mạnh mẽ như vậy trợ thủ. Nghĩ tới đây, ánh mắt của bọn hắn đều là dần dần kiên định xuống tới. Lần nữa liếc nhau, hai người không do dự nữa, chăm miệng một lời, "Tốt, chúng ta đáp ứng, sau đó giúp ngươi diệt Kiếm Tông." Thấy hai người rốt cục đáp ứng, Kim Hoàng Võ khẽ miệng nhất thời hiện ra một vệt nhàn nhạt đường cong, "Như thế, rất tốt." Hủy diệt hoàng phủ ra về sau, lập tức khởi hành tiến về Kiếm Tông, giết. Dứt lời trong nháy mắt, Kim Hoàng Võ thân hình trong nháy mắt theo biến mất tại chỗ, lại xuất hiện lúc đã là đứng ở trước đại trận, trường thương trong tay đột nhiên đâm ra. Phục Tiên thức thứ 5, Phục Long buông xuống. Trong khoảnh khắc, toàn bộ thân thương rung động kịch liệt, một đầu màu vàng kim cự mãng hư ảnh tự mũi thương gào thét mà ra, mang theo bẻ gãy nghiền nát chi thế đánh phía đại trận. Giang giác, vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, hoàng phủ gia hộ tộc trận pháp liền trực tiếp nứt ra mấy chục đạo khe hở. T, thật là khủng khiếp thương pháp. Hắn so 3 năm trước đây mạnh hơn. Thấy cảnh này, Khánh Đế cùng Lương Đế hai người đều là đồng tử hơi co lại, sắc mặt cũng là ngưng trọng cùng cực. Bất quá, bọn họ dù sao đều là vạn tượng cảnh cường giả, tại ngắn ngủi chấn kinh sau rất nhanh liền lấy lại tinh thần, cùng một chỗ độc thủ. Dứt lời, trên thân hai người cũng là đồng dạng bộc phát ra một cỗ mạnh mẽ không so khí thế, ngay sau đó mỗi người tế ra vũ khí, đối với trận pháp đánh tới. Kiếm Vang Thiên Hoa, Đan Phượng Triều Dương. Ầm ầm. Thoáng chốc, ba đạo năng lượng bàng bạc dòng nước lũ đụng vào phía trên đại trận, linh hai nhức góc tiếng nổ đùng đoảng trong nháy mắt trong cốc vang vọng ra. Bành! Theo một tiếng vang thật lớn truyền ra, hoàng phủ gia hộ tộc trận pháp trong nháy mắt vỡ nát, trực tiếp hóa thành một đoàn bụi mù tràn ngập hướng tứ phương. Nhìn đến hộ tộc đại trận trong nháy mắt bị phá, hoàng phủ Thiên mặt trong nháy mắt phun lên một cỗ nồng đậm tuyệt vọng. "Ngươi đi mau, đừng quản ta." Nhìn thấy hoàng phủ Vân ẩn ẩn còn muốn nâng thương tiến đến nên chiến bộ dáng, hoàng phủ Thiên lúc này hướng hắn quát to. Nghe vậy, hoàng phủ Vân lại là kiên quyết lắc đầu, dứt khoát nắm chặt trường thương trong tay, muốn chết cũng chết. Đang khi nói chuyện, trong cơ thể hắn linh lực điên cuồng vận chuyển. Hắn trường thương trong tay trong nháy mắt tách ra một vệt hào quang lộng lẫy chói mắt, tùy thời chuẩn bị đón lấy cái kia ba đạo chạm mặt tới công kích. Bất quá đúng lúc này, một đạo sen lẫn hổ quang điện kiếm khí đột nhiên từ phía chân trời phá không mà tới, trong nháy mắt liền cùng cái kia ba đạo chạy nhanh đến công kích đụng vào nhau. Rầm rầm rầm, trong nháy mắt, kiếm khí cùng ba đạo công kích cùng nhau chôn bụi. Cùng lúc đó, một bóng người chậm rãi từ phía chân trời đạp không mà đến. Người tới áo bào nên phong phồng lên, tím mái tóc đen dài theo gió bay lên, hắn toàn thân trên dưới đều chạy xuôi theo một cỗ làm người sợ hãi hồ quang. Mặc dù không có tận lực thôi động, nhưng hắn thể nội tràn ra tới hồ quang điện lại dường như ẩn chứa vô tận uy lực, làm đến giữa sân người chỉ cảm thấy lạnh cả người. Nhìn thấy có người giúp hoàng phủ ra đỡ được thế công, khánh đế đám người sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống. Các hạ là người nào? Cử động lần này lại là ý gì? Kim Hoàng Võ ánh mắt nửa híp mắt, đối người tới trầm giọng hỏi. Người nào? Bản trưởng lão chính là lúc trước các ngươi trô nhắc đến kiếm tông người, ta chính là kiếm tông trưởng lão, Lôi Thận.
Kiếm tông trưởng lão?
Lôi Thận. Nghe xong Lôi Thận nói, Kim Hoàng Võ ba người nghe vậy đều là sửng sở. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình cũng còn chưa có đi tìm đối phương lại là dẫn đầu xuất hiện rồi. Người trước mắt cũng dám tự báo danh, hơn nữa còn có thể nhẹ nhõm tiếp nhận bọn họ phá trận sau những cái kia dư uy. Chắc hẳn hắn đối thực lực của mình mười phần tự tin, cũng là không biết đối phương tu vi đạt đến như thế nào trình độ. Bởi vì trong lúc nhất thời, bọn họ lại không phát hiện ra được người là gì cảnh giới. Nghe được Lôi Thận tự xưng là đến từ Kiếm Tông về sau, Hoàng Phủ Thiên lúc này hướng Hoàng Phủ Vân hỏi, vị này Lôi tiền bối, chính là ngươi lúc trước tại Kiếm Tông nhìn thấy cái kia hai vị trưởng lão một trong. Nghe vậy, Hoàng Phủ Vân rồi mới từ trong rung động lấy lại tinh thần. Ung ung hắn chật vật nuốt một ngụm nước bọt về sau, sau đó mới chậm rãi phun ra hai chữ, không phải.
A,
không. Đúng không? Chương 29, trưởng lão xuất thủ, thuấn sát tại chỗ Hoàng Phủ Thiên nghe vậy trên mặt viết đầy không thể tin. Liên phảng phất có chút không quá tin tưởng Hoàng Phủ Vân nói giống như. Trước mắt vị này tiền bối cho người cảm giác gáp bách như thế đủ, thế mà không phải Hoàng Phủ Vân lúc trước nâng lên hai vị trưởng lão một trong. Cái này, cái kia Kiếm Tông đến cùng có bao nhiêu cường giả? Vì cái gì trước kia sẽ bừa bãi vô danh? Bất quá, cái này chung quy là chuyện tốt. Dù sao chân nhi đã bái nhập Kiếm Tông. Niệm đến tận đây, Hoàng Phủ Thiên giờ phút này cả người tựa như là quả cầu da xì hơi mở dạng, nhanh chóng xẹp xuống, lại về tới lúc trước trạng thái. Mặt không có chút máu, mặt mũi tràn đầy mọi bệnh. Cách đó không xa, mặt lộ vẻ ngưng trọng cảm thấy ba đánh ba có chút không dễ làm khánh đế ba người, tại nhìn thấy một màn này về sau, nhất thời hai con mắt sáng lên. Ha 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 ha. Thiệt thòi ta vừa mới còn kém chút đánh lên chống lui quân. Nguyên lai Hoàng Phủ Minh ngươi là đang dáng chống đỡ a.
Ồ.
Tu vi, thọ mệnh vậy mà đều là mười không còn một. Vậy dạng này thì nói thông được, chắc không được sẽ một mực chỗ ở nhỏ hẹp tại cái này xó xỉnh bên trong. Bất quá dạng này cũng rất tốt, tránh khỏi đợi chút nữa còn phải chịu khổ. Nhìn đến Hoàng Phủ Thiên bộ này trạng thái, Lương Đế cùng Khánh Đế hai người đều là nhịn không được cười to lên. Một bên Kim Hoàng Võ cũng là đại đại thở dài một hơi. Tối thiểu hiện tại lại về tới 3 đánh 2 cục diện, nếu có thể đem người trước mắt giết đi, cái kia đằng sau muốn hủy diệt Kiếm Tông thì đơn giản nhiều. Thế mà ngay tại mấy người cuồng hỉ thời khắc, Lôi Thận hừ lạnh lại là đống nhiên truyền vào trong thai của bọn hắn, bí cảnh linh trì ở đâu? Hiện tại giao ra, bản trưởng lão để cho các ngươi chết tốt lắm nhìn một điểm. Nghe vậy, Hoàng Phủ Vân không chút do dự, lập tức đưa tay hướng Hoàng Phủ Thiên trong ngực tìm kiếm, một lát sau liền từ hắn trong ngực lấy ra một cái hộp ngọc. Lôi tiền bối, đây là ta Hoàng Phủ ra cái viên kia bí cảnh linh trì. Hắn vây tay một cái, hộp ngọc trực tiếp thẳng hướng Lôi Thận bay đi. Tại hắn Hoàng Phủ ra xuống dốc những năm này, vật này tựa như là cái bùa đòi mạng đồng dạng, một mực áp bọn họ không thở nổi. Nếu không phải cố kỵ bị hai đại hoàng triều đoạt được, cùng thời khắc mấu chốt nói không chừng còn có thể giữ được một mạng, sớm cái kia bị bọn họ nghĩ hết tất cả biện pháp làm hỏng. Hiện tại giao ra, mà lại còn là giao đến như thế trong tay cường giả, Hoàng Phủ Thiên cùng Hoàng Phủ Vân trong nháy mắt có loại đem trọng trách tháo xuống cảm giác, tựa như là hoàn thành sứ mệnh giống như, toàn thân nhẹ nhõm, tự tại. Lôi Thận không có khách khí, trực tiếp đưa tay tiếp nhận cũng mở ra, lọt vào trong tầm mắt, giống như là một cái lớn chừng bàn tay xanh chìa khóa đồng. Chỉ là chìa khóa tản ra tham thẳm hàn quang, phía trên còn khắc họa lấy một đống huyền ảo phù văn, mơ hồ trong đó xuyên suốt lấy một cỗ quỷ dị khó lường ba động. Khi nhìn đến linh chìa trong nháy mắt, Lôi Thận trong mắt không khỏi lóe qua một tia tán thưởng, thầm nghĩ, có thể tạo ra vật này, nhưng cũng coi là cái trận pháp đại gia. Nói xong, Lôi Thận đưa tay liền đem linh chìa thu nhập chữ vật giới, sau đó quay đầu quét về phía khánh đế ba người, ánh mắt dần dần âm lãnh xuống tới. Mà giờ khắc này, khánh đế cùng lương đế nhưng là đúng Hoàng Phủ ra lại đem bí cảnh nói ra một chuyện, cảm thấy mười phần phẫn nộ. Khi bọn hắn khi nhìn đến Lôi Thận ánh mắt kia về sau, càng là giận đến cực hạn, làm sao? Muốn linh chìa? Khánh đế nói, trực tiếp theo chữ vật giới bên trong lấy ra một cái mười phần tinh mỹ hộp gấm, linh chìa ngay tại bản hoàng chủ thân phía trên, ngươi ngược lại là tới bắt ta. Nói xong hắn trực tiếp cầm trong tay đất lượng, ánh mắt kia, động tác kia, hoàn toàn một bộ khiêu khích tư thái. Lương đế thấy thế khỏe miệng cũng là câu lên một vệt nghiền ngẫm nụ cười, tùy theo lấy ra một cái hộp ngọc, sợ Lôi Thận không đến đồng dạng. Kim Hoàng Võ thấy thế vẫn chưa ngôn ngữ, hiện tại ba người tại trên cùng một con thuyền, hắn tùy thời chuẩn bị một có dị động, thì đối Lôi Thận xuất thủ. Chỉ là Lôi Thận nhìn lấy tình cảnh này, lại là nhịn cười không được. Hắn cũng không tức giận, chỉ là nhẹ gật đầu, như các ngươi mong muốn. Dứt lời, một cỗ kinh khủng đến cùng cực uy áp đống nhiên từ trên người hắn tràn ra, hướng cốc bên ngoài khánh đế ba người trấn áp tới. Chỉ là trong nháy mắt, cốc bên ngoài ba người trực tiếp lông tơ nổ dựng thẳng, trong lòng lập tức dâng lên một vệt mãnh liệt tử vong cảm giác. Ông, uy áp phất qua, khánh đế ba người bỗng cảm giác thân thể run lên, trong miệng không cầm được liên tục chảy máu. Hai chân càng là không khỏi mềm nhũn, suýt nữa ngã quỵ. Người là thánh, thánh nhân. Ngươi là một vị thánh nhân. Cảm nhận được cái kia cổ thánh uy, ba người trên mặt lập tức viết đầy sợ hãi. Đối phương lại là một vị thánh nhân. Cái này sao có thể? Càng chết là chính mình vừa mới còn khiêu khích làm cho đối phương tới lấy. Tiền bối, hiểu lầm nha, cái này đơn thuần hiểu lầm. Nào có cái gì hiểu lầm, bản trưởng lão cái này tự mình đến lấy. Lôi Thật đạm mạc nhìn chăm chú lên khánh đế ba người, mà cái này không có nhiệt độ thanh âm trong nháy mắt để bọn hắn như rớt vào hầm băng. Giờ phút này, bọn họ rốt cuộc minh bạch trước mắt vị này kiếm tông trưởng lao đến tuột cùng khủng bố đến mức nào, lại từ đầu đến cuối cũng không có đang nói giỡn. Đáng chết a, chính mình thật đáng chết. Vừa mới tại sao muốn như vậy cuồng? Tiền bối, van cầu ngài tha ta một mạng, cái này linh chỉa ta từ bỏ. Đúng vậy a tiền bối, là chúng ta có mắt không trọng, chúng ta từ bỏ. Tiền bối, van bối cùng bọn hắn không phải cùng một bọn, cùng bọn hắn thật không quen, cầu ngài nâng cao một chút quý tay, thả van bối một ngựa đi. Cảm thụ được cái kia cố kinh khủng uy áp, ba người là thật sợ, lại cũng không lo được thượng vị giả thể diện, ao ao mở miệng cầu xin tha thứ. Giờ khắc này, bọn họ mới khắc sâu minh bạch, vạn tượng cảnh cùng thánh nhân cảnh ở giữa chênh lệch to lớn, thật không phải chỉ là nói xuông. Đối mặt ba người cầu xin tha thứ, Lôi Thận căn bản không dành để ý, hắn đưa tay mở dẫn, sau đó hai cái hộp ngọc liền đồng loạt hướng về hắn bay đi. Mở hộp ngọc ra, nhìn thấy bên trong cái kia hai thành cùng lúc trước không khác nhau chút nào bí cảnh linh chỉ, Lôi Thận khẽ miệng hơi hơi dương lên. Sau đó lần nữa phất tay áo bung lên, chỉ thấy ba đạo lôi cuốn lấy vô tận kia điện kiếm khí, lúc này hướng ba người bắn tới. Thấy cảnh này, Khánh Đế, Lương Đế, Kim Hoàng Võ trong mắt ba người lập tức hiện ra một vẻ thật sâu tuyệt vọng. "Không, không muốn, tiền bối, cầu ngài thả ta một mạng." "Đúng đúng đúng, ta có thể đem sở hữu tài nguyên hiến cho Kiếm Tông, chỉ cầu ngài bỏ qua cho ta lần này, van bối cam đoan về sau tuyệt sẽ không lại đến mạo phạm Kiếm Tông." "Tiền bối ta trước mẹ ngươi, ta liều mạng với ngươi." "Vâng." Thế mà, nương theo lấy ba đạo nổ vang âm thanh liên tiếp tại chỗ thượng truyền mở, một lát sau vong xuyên cốc liền lần nữa khôi phục yên tĩnh. Gió nhẹ lướt qua, mang theo đầy đất hạt bụi. "Tê, cái này." Nhìn lấy cái kia đạo vĩ ngạn thân ảnh, Hoàng Phủ Thiên cùng Hoàng Phủ Vân ngu ngơ rất lâu, sau cùng nhịn không được nuốt nước miếng một cái, lẩm bẩm nói, liền chết. Ba tôn vạn tượng cảnh cường giả, cứ như vậy qua loa chết rồi. Chờ phản ứng lại về sau, hai người lập tức quỳ sát tại đất, mặt mũi tràn đầy kính trọng nói, đa tạ vị này Kiếm Tông tiền bối ân cứu mạng. Ân cứu mạng không thể báo đáp, vạn bối ở đây thể, ta Hoàng Phủ gia từ nay về sau tất nhiên duy Kiếm Tông là theo, nguyện phụng Kiếm Tông làm chủ, chờ đợi Kiếm Tông hết thảy phân công, ngày sau nhất định máu chảy đầu rơi, không chối từ. Nói xong, hai người lần nữa cung kính dập đầu. Tâm duyệt thành phục bộ dáng phảng phất là tại bái tổ sư gia đồng dạng. Làm quyết định này trong nháy mắt, Hoàng Phủ Vân thật cũng không nghĩ nhiều như vậy. Không nghĩ tới Hoàng Phủ gia quy thuận tại Kiếm Tông, là hắn Hoàng Phủ gia kiếm lời cái kia một tầng mặt đi, xác thực chỉ là bởi vì thật không thể báo đáp. Hắn chỉ biết là, hôm nay nếu không phải Kiếm Tông vị trưởng lão này đột nhiên buông xuống, cái kia hai huynh đệ hắn hiện tại sớm là hai bộ thi thể. Niệm đến tận đây, hai người cũng đồng thời đối để Hoàng Phủ hướng chân thêm vào Kiếm Tông quyết định này, cảm thấy vô cùng may mắn. Tuy nhiên Kiếm Tông trước kia bừa bãi vô danh, nhưng vừa xuất thế liền có thể liên tiếp quấy phong vân, cái này quá không đơn giản. Chương 30, trở thành phụ thuộc, ra khỏi thành người tử nhìn thấy hai người cử động lần này Lôi Thận khẽ gật đầu. Như thế ngược lại là miễn đi một phen miệng lưỡi, nếu như thế, vậy ngươi Hoàng Phủ gia liền trước thay Kiếm Tông làm một chuyện đi. Còn xin tiền bối phân phó. Nghe được Lôi Thận nói, hai người hai con mắt đột nhiên sáng lên, liên tục không ngừng nói. Cảnh Đế, Khánh Đế, Lương Đế đều là đã chết, hiện tại Tam Đại Hoàng Triều quần long vô thủ, ta muốn ngươi Hoàng Phủ gia nhân cơ hội này, tiếp quản Tam Đại Hoàng Triều. Vâng. A. Nghe vậy, Hoàng Phủ Thiên cùng Hoàng Phủ Vân trong nháy mắt mặt lộ vẻ hoảng hốt, thậm chí đều có chút hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Muốn bọn họ tiếp quản Tam Đại Hoàng Triều, thật hay giả? Phải biết, tuy nhiên cái này Tam Đại Hoàng Triều không có xây dựng ở những cái kia mười phần phồn vinh địa giới, nhưng cũng tuyệt đối không có ở vào xa xôi chi địa. Tam Triều hợp nhất, như lại có hai vị trở lên thánh cảnh cường giả tọa chấn, thậm chí đều có thể xưng là thánh triều. Không sai mà tiền bối lại muốn để hắn Hoàng Phủ ra tới tiếp quản. Cái này, có tài đức gì a? Làm sao? Không nguyện ý. Lôi Thận đuôi lông mày gảy nhẹ. Không phải không nguyện ý, chỉ là văn bối. Hoàng Phủ Thiên ấp a ấp úng nửa ngày, lập tức khẽ cắn môi, nói: Ta Hoàng Phủ gia nhất định dốc hết toàn lực. Như thế rất tốt, yên tâm đi. Dứt bỏ tòa kia tội ác chi thành không nói, hiện tại Tam Đại Hoàng Triều trên mặt nổi là thuộc ngươi Hoàng Phủ gia mạnh nhất, lại thêm các ngươi cũng có kinh nghiệm phương diện này, tin tưởng việc này đối với các ngươi tới nói không khó. Nói, Lôi Thận phất tay áo vung lên, hai cái lệnh bài chống rông xuất hiện. Đây là ta Kiếm Tông tông môn lệnh bài, ngày sau như gặp phải thật sự là đánh không lại, liền trực tiếp thôi động cái này lệnh, giao động người. Nghe vậy, hai người một mặt chấn kinh. Còn có thể theo Kiếm Tông giao động người. Ùng ục, không thèm đếm xỉa. Hai người không có từ chối, tại cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận lệnh bài về sau, lần nữa cung kính chắp tay nói, "Tiền bối, ngày sau Kiếm Tông cần gì, chỉ cần Hoàng Phủ gia bao quát Tam Đại Hoàng Triều có, Kiếm Tông cứ mở miệng là được." Nghe vậy, Lôi Thận lại là lắc đầu cười một tiếng, nói, "Liền theo bình thường quá trình tới đi, ngày sau cái kia tiến cống bao nhiêu thì nạp bao nhiêu, một cái cẩn tối thánh triều, cũng không phải tông chủ muốn, cũng không phải Kiếm Tông thiếu cái này điểm tư nguyên, dù sao thằng mẹ ân đấu mẹ cửu, cho nên cái kia thu vẫn là đến thu." Cái này là văn bối nhớ kỹ. Hai người lần nữa gật đầu. Sau đó, Lôi Thận lần nữa vung tay lên một cái, tiếp theo một cái chớp mắt chỉ thấy một luồng ánh sáng nhu hòa trốn vào Hoàng Phủ Thiên thể nội. Trong chốc lát, một cỗ bành trướng lại tinh thuần thiên chi lực liền nhanh chóng tràn ngập tại hắn toàn thân. Một lát sau, thương tới căn cơ, muốn khôi phục đến đỉnh phong là không thể nào, bất quá nếu có thích hợp đan dược phụ trợ, khôi phục cái bảy thành cần phải có chút hy vọng. Nghe vậy, Hoàng Phủ Thiên trong lòng đại hỉ, hắn vừa muốn mở miệng cảm tạ, thế mà Lôi Thận thanh âm lại lần nữa truyền đến. Được rồi, các ngươi mau chóng tiếp nhận Tam Đại Hoàng Triều đi. Kiếm Tông không lâu sau hẳn là sẽ cử hành thu đồ thịnh điện, các ngươi cũng đừng lầm tông chủ đại sự. Đến lúc đó nếu có thích hợp đan dược, bản trưởng lão sẽ giữ lại cho ngươi. Nói xong Lôi Thận cũng không đợi hai người đáp lại, trực tiếp chân đạp hư không rời đi vòng xuyên cốc, dần dần biến mất tại nơi xa chân trời. Nhìn lấy Lôi Thận bóng lưng biến mất, Hoàng Phủ Thiên cùng Hoàng Phủ Vân thật lâu chưa từng hoàn hồn, trong mắt vẫn như cũ còn sót lại lấy cảm kích. Sau một hồi lâu, "Huynh trưởng, như nhất thống Tam Đại Hoàng Triều về sau phải dùng cái nào quốc hiệu?" Hoàng Phủ Vân thanh âm đem Hoàng Phủ Trời Lôi trở lại thần, trầm ngâm một lát sau, hắn mở miệng nói, "Một lần nữa lấy đi." "Lấy tên gì?" "Không biết." Hoàng Phủ Vân nghe vậy im lặng, lúc này, Hoàng Phủ Thiên nói ra, "Chờ đều đứng chắc xuống về sau, đi kiếm tông mời tông chủ bàn cho quốc hiệu đi." Bất quá tông chủ cứ như vậy trực tiếp đem Tam Đại Hoàng Triều ném cho ta Hoàng Phủ ra, đoán chừng cũng lười lấy, vì lấy phòng ngừa bất nhất, tại trước khi đi chúng ta trước sớm chuẩn bị một số quốc hiệu đi, thực sự không được sau cùng để tông chủ chọn một cái cũng thành. "Huynh trưởng, vậy ngươi thế nhưng là có đầu mối?" "Không có." Cùng lúc đó, tội ác chi thành, nhân tính phai mờ, lòng tham không đấy là bên trong thành lĩnh hàng bất biến khúc chủ đề. Nơi này mỗi ngày đều tại diễn ra các loại giết hại, mạnh được yếu thua cái này nhất pháp thì ở chỗ này càng là thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Chỉ bất quá hôm nay tội ác chi thành, tựa hồ lại có chút không giống nhau. Bởi vì giờ khắc này, nguyên bản cái kia phi thường náo nhiệt đường đi lại là mười phần quận cũ é, trên đường cũng cơ hồ không nhìn thấy bóng người, cả con đường an tĩnh lại quỷ dị. Coi như ngẫu nhiên có mấy bóng người xuất hiện, bọn họ cũng là vội vội vàng vàng hướng một cái hướng khác tiến đến, liền tựa như bên kia xảy ra đại sự gì giống như. Cửa đông cũng là mặt hướng tại đại cảnh hoàng triều bên này cổng thành. Giờ phút này có gần vạn người tụ tập ở đây, bọn họ từng cái con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cổng thành một bên khác, giống như là đang đợi cái gì. "A Thất, ngươi cảm thấy người kia hôm nay vì sao không tại trên tường thành?" Một tên xấu xí nam tử đột nhiên tiến đến một vị tay trái bốn ngón tay, tay phải ba ngón tay nam tử trước mặt hỏi. Mà nam tử trong miệng nói tới người kia, chỉ không là người khác, chính là đại cảnh hoàng triều trấn quốc đại tướng quân Kim Hoàng Võ. Bởi vì hôm nay có không ít người phát giác được vị kia một mực tại trên tường thành, hạn chế không cho bên trong thành người rời đi Kim Hoàng Võ biến mất. Phải biết mấy chục năm qua, đối phương liền động đậy một chút đều rất ít gặp, thì càng đừng đề cập là biến mất. Thế mà theo buổi trưa bắt đầu, cái kia đạo một mực đứng sừng sững tại trên tường thành thân ảnh, lại là lần đầu tiên không thấy. Cái này khiến không ít người hào hào suy đoán, chẳng lẽ là đại cảnh hoàng triều đã xảy ra chuyện gì, cho nên đối phương rời đi. Có thể bên trong thành người lại sợ sẽ dạng này ra khỏi thành, sẽ rơi vào đối phương cái bẫy, dù sao chuyện như vậy cũng không phải chưa từng xảy ra. Những năm này, thì thường thường có tân tiến thành tu sĩ, tại nhìn thấy đại khánh hoàng triều hoặc đại lương hoàng triều, bên kia cổng thành trống rông không ai trông coi lúc, muốn từ bên trong rời đi tội thành. Thế mà mỗi lần đều không chờ muốn rời đi người ra khỏi thành, thì đều bị một đạo công kích cho hoành thành vỡ nát. Chỉ có bên trong thành kẻ già đã biết, đại khánh cùng đại lương hai vị kia hoàng chủ tuy nhiên không lộ diện, có thể mỗi khi có người muốn từ bọn họ bên kia ra ngoài lúc, đối phương thì tất nhiên sẽ xuất thủ ngăn cản. Bởi vậy, mọi người hiện tại cũng tụ tập ở này cũng không có ra khỏi thành, cũng là muốn xem trước một chút, đại cảnh hoàng triều có phải hay không cũng muốn tới chơi chiêu này. Được gọi là A Thất nam tử nghe vậy khẽ lắc đầu, hai con mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm cổng thành phương hướng, ta nào biết được. Tiểu quả phụ không phải để cho nàng cái kia 10 cái sủng vật đi sao? Tiếp tục xem tiếp chẳng phải sẽ biết. Nói xong A Thất liền thì ngậm miệng lại, ánh mắt sáng rực nhìn về phía cổng thành phương hướng. Chỗ đó giờ phút này có 13 đạo thân ảnh, đều là một mặt cảnh giác tại hướng ngoài thành từng bước một xê dịch mà đi. Mà tại 13 người sau lưng cách đó không xa, chỗ đó còn đứng lấy một vị thân mặc màu đen treo váy trung niên nữ tử. Bên trong thành mọi người chỉ biết là nàng họ Hoa, là một cái quả phụ, còn những cái khác thì hoàn toàn không biết. Giờ phút này nàng tấm kia mang theo yêu diễm trên mặt trái xoan tràn đầy mù mịt, mà cái kia dài nhỏ mắt vượng cơ sở cũng lộ ra từng tia băng lãnh. Đi chấm như vậy, là không có chân dài sao? Quả phụ khẽ quát một tiếng, chợt đưa tay lấy ra bên đuổi truy thủ, trực tiếp đối với sau cùng đạo kia thân ảnh ném đi. Siêu, ngân mang lấp lóe, sắc bén truy thủ vẽ ra trên không trung một vệt đường cong, trực tiếp đâm về phía sau nhất tên kia bởi vì phong túng quá độ, mà có vẻ hơi gầy yếu nam tử đuổi phải chỗ. Phốc vậy, máu bắn tung tóe, truy thủ thật sâu khảm vào da của hắn bên trong. Thế mà, nam tử lại là mặt không đổi sắc, quay đầu lại mắng một câu đàn bà thối về sau, liền tiếp theo hướng cửa thành xê dịch mà đi. Cho ta nhanh điểm. Dứt lời, quả phụ đưa tay một dẫn, chỉ nghe vậy một tiếng, thanh chủy thủ kia liền tự nam tử trên đùi quất ra, sau đó lại hướng nàng bay trở về. Thế mà mọi người vây xem, đối tình cảnh này cũng không có hứng thú. Thời khắc này mọi người cái đều nín thở ngưng thần, ánh mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm cái kia đạo đã nửa chân đạp đến ra khỏi cửa thành nam tử trên thân. Không bao lâu, một đạo mang theo kinh nghi thanh âm ở ngoài thành chậm rãi vang lên. "A, không có việc gì. Ta không sao. Ha ha ha, ta ra ngoài rồi." Nương theo lấy lưng phấn điên cuồng hét lên, sau một khắc nam tử liền hướng thẳng đến đại cảnh hoàng triều phương hướng chạy như điên, tốc độ so bình thường phải nhanh gấp 5 lần có thừa. Không chết. Hắn thế mà không chết. Tại ngắn ngủi hoảng hốt về sau, tội ác chi thành trực tiếp sôi trào lên. Sau một khắc, tất cả mọi người đều là giống như là con sói đói hướng cửa thành đánh tới. Nhanh 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 nhanh, khẳng định là đại cảnh hoàng triều ra chuyện. Chiếm núi làm vua, muốn làm gì thì làm cơ hội lại tới. Không sai, nhanh, tất cả nhanh lên một chút, ta muốn lập quốc, nếu ai hại trong thời gian, chấm về sau muốn mỗi ngày mang binh đi thảo phạt ngươi. Trong khoảnh khắc, vô số đạo thân ảnh hóa thành sao băng mãnh liệt bắn mà ra, giống như châu chấu nhóm giống như lít nha lít nhít, hướng về đại cảnh hoàng triều bay vút đi. Nhưng vào đúng lúc này, hư không phía trên lại là tạo nên một trận gợn sóng. Giang giác, sau một khắc, không gian từng khúc sụp đổ, một vị lão giả từ đó đi ra. Ra khỏi thành người, chết. Nương theo lấy một giọng giàn mua chậm rãi vang lên. Trong chốc lát, vô luận là những cái kia vừa phóng tới cổng thành, vẫn là đã thoát ra mấy trăm trượng xa, toàn bộ thân hình chỉ trệ. Một giây sau, bành 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 bành, vô số đạo tiếng nổ mạnh ở trong sân liên tiếp vang lên, chỉ thấy sở hữu ra khỏi thành người chỉ trong nháy mắt, thì tất cả đều hóa thành một đống xương máu. Mãnh liệt đánh vào thị giác chấn nhiếp mọi người nội tâm. Chương 31, nhất thống đại nghiệp, Xương Vương làm đế tê. Nhìn thấy một màn này, vô luận là vừa định ra khỏi thành người, vẫn là giấu ở bên trong thành trong bóng tối tĩnh quan kỳ biến người, đồng đều nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Thực lực thật là khủng khiếp. Vẹn vẹn vừa đối mặt, liền tùy tiện chu diệt mấy trăm người. Thì liền những cái kia thoát ra đi mấy trăm trượng xa cũng không có thể may mắn thoát khỏi tai nạn. Đến tột cùng là như thế nào tồn tại, mới có thể làm đến như vậy. Tất cả mọi người trong lòng đập mạnh, đều là bị biến cố bất tình lình cho thật sâu chấn nhất rồi, toàn cũng không dám lại dễ dàng luận động. Bất quá, giờ phút này mọi người ánh mắt đều là vô tình hay cố ý nhìn về phía vị kia quả phụ, cùng lớn nhất nơi hẻo lánh chỗ đạo kia thân ảnh phía trên. Có lẽ bên trong thành chỉ có hai người này, có thể cùng đối phương đọ sức một hai a. Vị này các hạ, ngươi có vẻ như không phải Tam đại hoàng triều người a. Quả phụ mày liếu trao lên, nhìn qua trên tường thành từ bi hường hỏi. Không tệ, ta chính là Kiếm Tông trưởng lão. Kiếm Tông? Nghe vậy, quả phụ nghiêng đầu nhìn về phía trong đám người một vị thiếu niên, nàng nhớ đến cái này sủng vật, tối hôm qua có đề cập tới Kiếm Tông. Nói cái gì hắn Huyền Vũ Tông bị Kiếm Tông diệt môn, cuối cùng bất đắc dĩ mới chạy trốn tới tội thành, mời tỷ tỷ thu lưu. An ủi đối phương một đêm, từ đó cũng đã nhận được không ít tin tức. Nàng biết đến, chính là Kiếm Tông mặc dù chỉ là một cái vừa mới quật khởi thế lực, nhưng lại tại Huyền Võ Thành giết hai vị vạn tượng cảnh cường giả. Thậm chí trong đó một vị vẫn là cái kia đồ bỏ trấn Nam đại tướng quân. Như thế, cái kia Kiếm Tông chẳng phải là cùng đại cảnh hoàng triều là tử thủ. Nguyên một đám hình ảnh không ngừng tại trong óc nàng diễn biến lên. Càng là nghĩ, quả phụ càng là nghi hoặc. Cái kia Kim Hoàng Võ vì sao muốn rời đi? Có phải hay không đại cảnh hoàng triều xảy ra chuyện gì, cho nên hắn không thể không rời đi? Có thể lại vì sao hắn vừa rời đi thì có Kiếm Tông người tới đây? Trừ phi, quả phụ trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên, dường như biết đáp án. Có phải hay không là Kiếm Tông cùng đại cảnh hoàng triều đánh nhau? Nhưng đại cảnh hoàng triều lại là không địch lại Kiếm Tông, cho nên chỉ có thể vứt bỏ tội ác chi thành tại không để ý, điều khiển Kim Hoàng Võ trở về trợ giúp. Sau đó đại cảnh hoàng triều cuối cùng vẫn không địch lại Kiếm Tông, cho nên mới sẽ là vị này Kiếm Tông trưởng lão tới đây. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa đại cảnh hoàng triều thay đổi triều đại rồi? Nếu thật là dạng này, vậy bây giờ đại cảnh hoàng triều cần phải rất loạn a. Tỷ như những cái kia lúc trước đã sớm thần phục với đại cảnh hoàng triều thế lực, bọn họ lúc này là chọn báo thù rửa hận, vẫn là lựa chọn đầu nhập vào tân chủ. Mà những cái kia không muốn khuất tại hạ nhân thế lực, có thể hay không thừa dịp lưỡng bại câu thương thời khắc, lật đổ Kiếm Tông cái này tân bá chủ. Nàng không tin Kiếm Tông cùng đại cảnh hoàng triều đánh lên không có tổn thất, càng không tin Kiếm Tông đều như thế bốn bề thọ địch, còn có thể có lưu dư lực tới đối phó tội ác chi thành. Nghĩ tới đây, quả phụ không khỏi ngước mắt hướng Từ Bi Hồng nhìn lại, cái này xem xét, quả thật bị nàng phát hiện dị thường. Bởi vì đối phương theo hư không vết nứt sau khi ra ngoài liền không có tiến một bước động tác, cái này cùng với nàng phỏng đoán không hiểu ăn khớp. Đối phương có phải hay không là tại đại chiến sau đổi tới nơi đây, thể nội linh lực đã không đủ chèo chống hắn lần nữa đại quy mô giao chiến. Cho nên, hắn chỉ có thể khoa trương thanh thế lớn giết chết những cái kia đã ra khỏi thành người, lấy này đến chấn nhiếp bên trong thành mọi người. Còn có, đối phương một điểm khí tức cũng không có tiết ra ngoài, hắn giờ phút này là đang khôi phục linh lực, còn là hắn căn bản không phải một vị đứng đầu cường giả, chỉ là sử dụng bảo khí đến ẩn nặc tự thân khí tức, muốn cáo mượn oai hổ. Càng là nhìn, quả phụ lại càng thấy đối phương thuộc về cái sau. Bởi vì nàng phát hiện mình thân là một vị vạn tượng cảnh cường giả, thế mà một chút cũng không cảm giác được tu vi của đối phương. Như thế, nàng không khỏi hoài nghi Kiếm Tông là cùng đường mặt lộ, cố ý khiến người ta sử dụng ẩn nặc khí tức bảo khí tới này cáo mượn oai hổ. Trong nội tâm nàng càng là phân tích thì càng cảm thấy hợp lý. Nếu như thế, vậy mình sao không thừa dịp này thời cơ, đi lại cảnh hoàng triều kiếm một chén canh, đoạt được một chỗ cắm rủi. Tận dụng thời cơ, thời không đến lại. Nghiệm đến tận đây, quả phụ bay thẳng đến lớn nhất nơi hẻo lánh chỗ đạo kia thân ảnh truyền âm nói, giúp ta một thanh, về sau ngươi muốn làm gì, ta đều tùy ngươi. Nơi hẻo lánh đạo kia thân ảnh nghe vậy, đột nhiên thay đổi thân thể, ngước mắt nhìn về phía quả phụ, có chút không thể tin nói, thật. Ta ngoại trừ không cho ngươi đụng bên ngoài, làm sao từng lừa qua ngươi. Quả phụ nghe vậy, lập tức lộ ra một cái nụ cười quyến rũ tới. Thấy thế, nam tử bao phủ tại rộng thùng thình bánh nón phía dưới đôi trong mắt kia, đột nhiên lóe qua một vẻ kinh hỉ, coi như không có có như thế, ta cũng sẽ giúp ngươi. Quả phụ nghe vậy vạch môi cười một tiếng, chợt thân ảnh liền biến mất ở tại chỗ, đợi nàng lúc xuất hiện lần nữa, đã ngừng chân ở giữa không trung phía trên. Cùng lúc đó, đạo kia thân ảnh cũng là tùy theo thả người nhảy lên, đứng yên đứng ở khác một bên. Thoáng chốc, hai người hô ứng lẫn nhau, hình thành giáp công thái độ. Nhìn thấy quả phụ khởi hành, phía dưới mọi người nhất thời kích động. Mà tại nhìn thấy cái kia hắc bảo người về sau, mọi người sắc mặt lại là đột nhiên biến đổi, ào ào lộ ra nồng đậm kiên kỵ cùng đề phòng thân sắc. Bởi vì gia hỏa này thật sự là quá tà môn. Tà môn đến để bọn hắn hoài nghi, đối phương thậm chí có thể chỉ dựa vào sức một mình rời đi tội thành, cũng chỉ là không muốn rời đi thôi. Lại hoặc là hắn rời đi tội thành, cũng chỉ là không ai phát hiện mà thôi. Tóm lại, hắn tuyệt đối là bên trong thành lớn nhất nhân vật nguy hiểm. Ha ha, có ý tứ. Thấy thế, trên tường thành Từ Bi Hồng cười nhạt một tiếng, trên mặt vẫn chưa lộ ra cái gì bối rối, ngược lại là nhiều hứng thú nhìn chằm chằm hai người nhìn. Cuối cùng ánh mắt rơi vào cái kia hắc bảo người trên thân, tràn ngập tò mò. Các hạ, tất cả mọi người muốn đi ngoại giới hô hấp phía dưới không giống nhau không khí, ta muốn dẫn bọn hắn rời đi nơi đây, ngươi có thể cho nói sao? Lúc này, quả phụ mở miệng, nàng lời nói mặc dù đơn giản, nhưng ẩn chứa trong đó ý tứ, bên trong thành người lại làm sao nghe không hiểu. Nàng đây là muốn mang tất cả mọi người ra ngoài a? Mà lại, bên trong thành đại đa số người đã sớm muốn cùng hai vị này đại lão la lộn, chỉ là bọn hắn nào dám mở miệng này. Hiện tại thì có một cái cơ hội bày ở trước mắt, người nào lại nguyện ý bỏ lỡ? Thoáng chốc, hiu hiu hiu, từng đạo âm thanh xé gió liên tiếp vang lên. Trong nháy mắt, quả phụ bên cạnh thì tụ tập 6 vị thần du cảnh cường giả, 30 mấy vị linh hải cảnh cường giả. Hoa tiền bối, chúng ta đến đây giúp ngươi một tay. Hy vọng ngài không muốn ghét bỏ tại hạ tu vi thấp mới là. Mọi người đồng loạt chắp tay, lộ ra một bộ nghĩa bất dung tử tư thái. Gặp này, quả phụ khỏe miệng không khỏi vung lên hài lòng độ cong, đâu có, chư vị chịu hết sức giúp đỡ, là ta Hoa Mỗ người vinh hạnh. Về sau còn muốn dựa vào chư vị nhất thống đại nghiệp đâu, mà ở trong đó, chính là chúng ta hành trình bắt đầu địa phương. Nghe vậy, trên mặt mọi người đều lộ ra một vẻ kinh ngạc. Còn muốn nhất thống đại nghiệp đâu? Nghe nàng ý tứ, rời đi nơi này, về sau chẳng lẽ còn muốn khai quốc lập triều, xưng vương làm đế? Giờ khắc này, không ít người ánh mắt thả phát sáng lên, đáy lòng cũng dâng lên một cỗ hào tình trang trí. Ha ha ha, Hoa tiền bối còn là rất dễ thân cận mà. Đúng vậy à, mà lại có thể đi theo ở tiền bối tả hữu, cái kia thật đúng là chúng ta vinh hạnh à. Tiền bối yên tâm, về sau ngài chỉ đâu, chúng ta đánh cái nào? Trong lúc nhất thời, các loại a duôn định hót mông ngựa lời nói theo nhau mà tới, nghe được Hoa quả phụ cả người phiêu phiêu dục tiên, thư sướng không thôi. Một lát sau, quả phụ mới chậm rãi nhìn về phía Từ Bi Hồng, lạnh nhạt mở miệng nói, các hạ, xin hỏi ngươi bây giờ còn muốn cản đường sao? Từ Bi Hồng nghe vậy, lại là không rảnh để ý, mà chính là hướng phía dưới dục dịch mọi người, hỏi, vậy các ngươi đâu? Chương 32, mọi người liên thủ, tà tu sơ hiện chúng ta thể chết cũng đi theo Hoa tiền bối. Trong đám người không biết người nào đi đầu hô một câu, thoáng chốc, ban đầu vốn là có chút dục dịch mọi người, trong nháy mắt thì sôi trào lên. Đúng, thế sống chết đi theo Hoa tiền bối. Theo tiền bối nhất thống đại nghiệp, làm lớn làm mạnh, lại sáng tạo huy hoàng. Kiếm tông giam chặt đường, chúng ta thì san bằng kiếm tông. Trong lúc nhất thời, bên trong thành các loại hô hoán vang tận mây xanh. Gặp một màn này, Hoa quả phụ quét nhìn phía dưới mọi người một vòng, nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ. Nàng chậm rãi nâng tay phải lên, ra hiệu mọi người an tĩnh, lập tức nhìn về phía Từ Bi Hồng, ngừng một chút nói, bầu không khí đã đến đây, xem ra hôm nay không bắt người thế cờ, ngược lại là ta không đúng. Chư vị, theo ta chu sát người này, xông ra tội thành, lập bất thế chi công. Giết. Nương theo quả phụ tiếng nói vừa ra, tất cả mọi người đi cuồng, nguyên một đám giống như mất trí giống như hướng Từ Bi Hồng xông lên. Trong lúc nhất thời, các loại đao binh pháp bảo cùng bay, nhiều loại võ kỹ cũng ùn ùn kéo đến mà tới. Nhìn lấy giống như thủy triều phốc địch nhân đi lên, Từ Bi Hồng lại dường như không có trông thấy giống như cũng một bộ ngân bảo ngạo nghệ đứng thẳng. Người bộ này không có sợ hãi bộ dáng là tại bày cho người nào nhìn. Quả phụ lạnh hừ một tiếng, lập tức vươn tay một phen, một thanh tản ra sắc bén hàn mang chủy thủ nhất thời xuất hiện tại nàng lòng bàn tay. Đồng loạt ra tay. Ngay vậy, tại bên cạnh người cái kia 3-40 vị cường giả không chút do dự, ào ào lấy ra vũ khí, cùng nhau lách mình mà ra. Băng phong tiểu u. Mà quả phụ càng là xung phong đi đầu, dẫn đầu vung vậy chủy thủ liền xông ra ngoài. Trong khoảnh khắc, một cỗ cực hạn âm hàn chi lực mang theo quần cuộn dọa người khí lưu, trực tiếp chém về phía Từ Bi Hồng. Đối mặt cái này lùn kéo đến đánh tới thế công, Từ Bi Hồng chậm rãi ngẩng đầu lên, một đôi đen nhánh con mắt thâm thúy không thấy đáy. Hắn mặt không thay đổi nhìn chằm chằm mọi người, chân phải hướng phía trước phóng ra một bước. Thoáng chốc, quanh người hắn khí tràn đột biến, một cỗ dồi dào cuộn cuộn, vệ nệ hoàn vũ giống như khủng bố uy áp mãnh liệt mà ra. Ầm ầm, trong khoảnh khắc, hư không đột nhiên rung động, cả tòa tội thành tại lúc này đều hung hăng lắc lư vài cái, liền phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đổ sụp giống như. Ngay sau đó, một trận kịch liệt oanh minh đột nhiên nổ tung, giống như sấm rền quanh quần tại mọi người bên hai. Phanh phanh phanh, liên tiếp ngột ngạt tiếng vang về sau, chỉ thấy đám kia hướng Từ Bi Hồng phun trào mà đi người, trong nháy mắt bị cái kia cố khí thế kinh khủng tác động đến. Thoáng chốc, huyết vụ đầy trời lao vút, tàn chi bay loạn, tiếng kêu rên liên hồi. Phốc phốc. Mà đứng núi chịu sào mỹ phụ, càng là tại chỗ phun ra ra một ngụm máu tươi, cả người như cắt đứt quan hệ con diều giống như bay ngược mà ra. Thật mạnh. Trong chốc lát, trong nội tâm nàng nhấc lên ngập trời sóng lớn. Mà tại nàng về sau, đám kia cường giả đồng dạng bị thương nặng, đều là bay ngược mà quay về, cho đến đâm vào nơi xa vách tường cái này mới ngừng lại được. Trong đó càng là có mấy vị linh hải cảnh tu sĩ, bị cái kia khủng bố uy áp trực tiếp nghiền ép đến nhục thân bạo liệt mà chết. Gặp một màn này, quả phụ sắc mặt đống nhiên hoàn toàn biến đổi, trong mắt lướt qua một cỗ nồng đậm khó có thể tin. Vừa mới cái kia cỗ uy áp, chẳng lẽ là thánh nhân cảnh? Làm sao có thể? Ngươi! Nàng kinh ngạc trợn to mắt, không dám tin nhìn qua trên tường thành Từ Bi Hồng. Một cái vừa mới quật khởi tông môn, lại có thánh nhân cảnh cường giả tỏa chấn. Cái này sao có thể? Thế mà, coi như nàng lại thế nào không tin, có thể sự thật thì bày ở trước mắt, cũng không phải do nàng nghi vấn. Lúc này, vừa từ dưới đất lão đạo đứng dậy chúng cường giả, chờ lần nữa nhìn về phía trên tường thành đạo kia thân ảnh lúc, đều là dọa đến sợ vỡ mật. Một cỗ theo lòng bàn chân lan tràn đến đỉnh đầu hắn ý, trải rộng toàn thân. Xong, xong đời. Tình huống giống như có điểm gì là lạ. Một chiêu phía dưới thì liền hoa tiền bối. Mọi người mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, trong lúc nhất thời đúng là không người còn dám tiến về phía trước một bước. Chính khi mọi người tâm hoảng ý loạn thời điểm, Hoa quả phụ lại là bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía đứng giữa không trung phía trên, cái kia chưa từng bị cỗ uy áp này ảnh hưởng thân ảnh. Vô Tâm, ngươi còn đứng ngây đó làm gì, chẳng lẽ muốn nhìn ta từ sao? Ngay vậy, vị kia toàn thân đều bao phủ tại rộng thùng thình bánh nón hắc bào người, khẽ thở dài một hơi, ta hiện tại đánh không lại hắn. Bàng Vô Tâm quay đầu nhìn về phía quả phụ, đột nhiên đưa tay chỉ hướng bên trong thành giờ phút này chính ngang 7-8 nằm chúng tu sĩ, trừ phi. bọn họ đều chết. Nghe vậy, chúng tu sĩ sắc mặt một trận tái nhợt. Đây là mấy cái ý tứ? Đánh thắng được cũng là đánh thắng được, đánh bất quá chỉ là đánh không lại. Cái gì gọi là hiện tại đánh không lại, trừ phi mình bọn người đến chết. Chẳng lẽ mình còn sống ảnh hưởng người phát huy? Mà Từ Bi Hồng nhìn lấy tình cảnh này, cũng chưa đánh gãy. Bởi vì vị này hắc bảo người mang đến cho hắn một cảm giác rất kỳ quái. Đó là như thế nào một loại cảm giác? Đối rõ ràng không phải là đối thủ của mình, có thể trong cõi u minh chính mình thì có một loại trực giác, giết không được hắn. Không sai, cũng là giết không được. Cho nên Từ Bi Hồng cũng muốn nhìn một chút đối phương là lai lịch thế nào. Đến mức bên trong thành mọi người chết sống, hắn cũng không để vào mắt. Quả phụ nghe vậy do dự một lát, sau đó ánh mắt dần dần biến đến rét lạnh lên, ta không muốn chết. Hoa, Hoa tiền bối, ngươi, các ngươi cái này là ý gì? Bên trong thành mọi người nghe vậy, trong lòng không hiểu dâng lên một cỗ bất an cảm giác. Tốt, loại kia phía dưới ngươi, đừng sợ. Nghe vậy, Bàng Vô Tâm khẽ lên tiếng, chợt đống nhiên giang hai cánh tay, tiếp theo một cái chớp mắt một cỗ kinh khủng cùng cực khí tức đột nhiên bao phủ khắp nơi. Bành bành bành. Nương theo lấy cái kia khí tức khủng bố, vô hình vận sóng bốn phía, toàn bộ tội thành phong ốc, đường đi, cây cối chờ một chút, toàn bộ hóa thành phế tích mảnh vụn. Thậm chí thì liền ngoại thành rừng rậm sơn mạch đều gặp đại ương, mảng lớn bị san thành bình địa, thảo mục biến mất, đất đá vỡ vụn. Mà hắn áo bào cũng tại lúc này nổ tung thành một đống mảnh vụn, lộ ra một bộ làm cho người gặp chi tắc nôn thân thể. Da thịt trắng xám không huyết sắc, gầy trơ xương, huyền như cái xác không hồn, toàn thân đều lộ ra mục nát cùng mùi hôi thối. Có thể duy trì có cặp mắt kia, thanh tịnh như thủy, lại thâm thúy giống như liên. Đây là Tà Tu. Mọi người thấy thế, đều là nhịn không được hít vào ngụm khí lạnh. Tà Tu cùng Ma Tu có thể không có chút nào một dạng. Người trong ma đạo thích giết chóc thành tính, là cố nhiên đáng hận. Có thể ma đạo dù sao còn thuộc về tu luyện giả trong phạm vi. Thế mà Tà Tu thì là một loại khác cực đoan tồn tại. Tà Tu có thể cầm vạn vạn người vô tội mệnh đi tế trận, từ đó để cao thực lực bản thân. Cũng có thể đem chế thành khối lỗi, thậm chí luyện chế thành âm thi, có thể nói là không có không điểm mấu chốt. Loại này tồn tại, là người người kêu đánh tồn tại, cũng là ai cũng không muốn gặp phải tồn tại. Bởi vì cần mẫn người không chỉ có nắm giữ tu vi cường đại, càng có rất nhiều tà ác quỷ vật bí thuật bản thân. Tà Tu biến thái cùng cường đại, vượt xa tại thường nhân tưởng tượng. Giờ phút này giữa sân mọi người tại cái kia cố uy áp dưới, chỉ cảm thấy rơi vào vạn trượng băng quật giống như, toàn thân run lẩy bẩy. Cốt tủy chỗ sâu càng là dâng lên một vẻ khó tả tuyệt vọng cùng hồi hộp. Giờ khắc này, toàn bộ tội ác chi thành, yên lặng như tờ. Ánh mắt mọi người đều như ngừng lại Bảng Vô Tâm trên thân, trên mặt của mỗi người đều là viết đầy rung động cùng hoảng sợ. Ngươi, mà lấy Hoa Quả Phụ định tính, lúc này cũng không nhịn được hít một hơi khí lạnh, toàn thân khẽ run rẩy. Tuy nhiên nàng sớm đã đoán được thân phận của đối phương, nhưng tận mắt thấy cảnh này, vẫn như cũ để cho nàng rung động và phần. Thấy thế, Bàng Vô Tâm dùng một loại vô cùng ánh mắt phức tạp nhìn chăm chú Hoa Quả Phụ, "Ngươi đừng sợ, ta sẽ không tổn thương ngươi." Nói xong hắn liền chậm rãi nhắm hai mắt lại, hai tay mở ra. Một giây sau, nguyên bản sáng sủa bầu trời đêm đột nhiên gió lớn thổi ào ào. Cùng lúc đó, kéo dài không ngừng xương máu theo trong cơ thể hắn không ngừng chảy ra, hướng về bên trong thành mọi người bao phủ mà đi. Chương 33, đỏ sầm hành lang, phong phú khen thưởng cũng tốt, chạy mau. Thấy thế, mọi người vạn phần hoảng sợ, ào ào hoảng hốt trốn bán sống bán chết. Thế mà xương máu lan tràn tốc độ lại là nhanh vô cùng, trong nháy mắt liền bao trùm đến chạy trốn mọi người sau lưng. A, cứu mạng, tiền bối tha mạng a. Hoa tiền bối, ngươi không thể dạng này, cứu ta. Hoa tiền bối cứu mạng a, ta không muốn chết. Thê lương kêu rên nhất thời tràn ngập toàn bộ tội thành, mà những cái kia bị xương máu chạm đến tu sĩ, trong khoảnh khắc thì biến thành một bộ xương khô. Vẹn vẹn mấy hơi thời gian, lớn như vậy tội thành trong khoảnh khắc liền trực tiếp biến thành một tòa nhân gian luyện ngục. Ông, nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo kiếm mang tự giữa sân xẹt qua, trực tiếp chém về phía cái kia huyết vụ đầy trời. Chỉ thấy cái kia huyết vụ đầy trời tại cái kia ngân mang uy thế giới, đúng là cứ thế mà bị bức lui trở về, không được tiến thêm. Bọn họ có thể chết, nhưng không thể trở thành ngươi chất dinh dưỡng. Thanh âm trầm thấp khàn khàn truyền khắp cả tòa tội thành. Từ Bi Hồng hơi híp cặp mắt, đạm mạc nhìn chăm chú lên giờ phút này toàn thân bị xương máu bao quanh Bàng Vô Tâm. A, nghe nói như thế, Bàng Vô Tâm khỏe miệng đống nhiên câu lên một vệt trào phúng đường cong. Đã ngươi gấp gáp như vậy muốn chết, cái kia ta hiện tại thì tiễn ngươi lên đường đi. Một lát sau, quanh người hắn đống nhiên bắn ra vô số nhỏ bé tơ máu, cấp tốc hướng về Từ Bi Hồng quấn quanh mà đi. Cùng lúc đó, Từ Bi Hồng cũng là rút kiếm một chém. Một đạo sắc bén kiếm khí trong nháy mắt từ kiếm nhọn bắn ra. Ầm ầm, hai cỗ khí tức tại hư không chạm vào nhau, bộc phát ra hủy diệt tính trùng kích. Một đoàn loẹt loẹt lóa mắt hỏa diễm tại giao chiến khu vực chúng gió cùng tàn phá bừa bãi, mang theo đầy trời khói bụi. Một lát sau, bành, vật nặng rơi xuống đất âm thanh đột nhiên theo giữa sân truyền ra. Chờ khói bụi tan hết, một bộ toàn thân đen nhánh, khuôn mặt giữ tận bộ xương khô từ dưới đất chậm rãi bò lên. Chính là Bàng Vô Tâm. Ngươi, đỉnh phong thánh nhân cảnh. Bàng Vô Tâm giờ phút này trừng lớn hai con mắt, nhìn lấy thiên khung phía trên Từ Bi Hồng, hắn trong mắt lộ ra nồng đậm kiêng kỵ cùng hoảng sợ. Vừa mới giao phong tuy nhiên ngắn ngủi, nhưng đối phương tu vi thật sự vẫn là bị hắn cảm thụ đi ra, rõ ràng là một vị đỉnh phong thánh nhân. Phải biết loại này cường giả cấp bậc, cho dù là đặt ở cựu đại thánh địa, đều đủ để xếp vào ba vị trí đầu giáp, trở thành thái thượng trưởng lão cấp bậc tồn tại. Thế mà cũng là loại này cấp bậc tồn tại, như thế nào hạ mình đến chỗ này, là một cái phổ phổ thông thông tông môn trưởng lão đâu? Kiếm tông, kiếm tông, kiếm. Xích Dương thánh địa. Đúng, kiếm tông là. Bụt, đúng lúc này, một tiếng duệ khiếu bỗng nhiên từ chân trời truyền đến. Ngay sau đó, chỉ thấy một đạo sáng chói kiếm mang phá vỡ tầng tầng vân vụ, xé rách trường không, trực tiếp hướng về giữa sân chém xuống. không tốt. Bàng Vô Tâm thấy thế đồng tử thích chặt, lúc này trong tay bấm niệm pháp quyết. Một giây sau, một đầu màu đỏ sẫm hành lang trong nháy mắt phù hiện ở dưới chân hắn. Hoa Quả Phụ thấy thế trực tiếp gấp, "Ta, mang ta lên cùng đi." Nghe vậy, Bàng Vô Tâm hướng Hoa Quả Phụ vị trí vẫy tay, liền muốn lôi cuốn lấy nàng cùng một chỗ thoát đi. Thế mà giữa sân lại là một đạo kiếm minh chuyên gia, Bàng Vô Tâm lại là nhìn thấy Từ Bi Hồng lần nữa hướng chính mình đánh giết mà đến. Đáng chết. Hắn giận mắng một tiếng, bất đắc dĩ chỉ có thể thu tay lại ngăn cản, mà lúc này, hắn dưới lòng bàn chân hành lang cũng trực tiếp đem hắn hút vào. "Các ngươi chờ đó cho ta." Cơ hội tại hành lang biến mất thời khắc, bên trong truyền đến một đạo tiếng giống giận dữ. Nhưng cùng lúc đó, cái kia mặt tự chân trời mà đến kiếm mang, cũng là trực tiếp chém vào hành lang bên trong, thẳng trong ngón tay Bàng Vô Tâm. "A a a." Tại hành lang triệt để đóng lại trước đó, bên trong đột nhiên truyền đến một đạo kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. "Không, ngươi không thể bỏ lại ta." Nhìn thấy Bàng Vô Tâm biến mất, Hoa Quả Phụ sắc mặt nhất thời biến đến rất trắng lên, đáy lòng trong nháy mắt sinh ra một vẻ tuyệt vọng cảm giác. Thế mà sau đó một khắc, nàng lại là thân hình thoát một cái, đi thẳng tới lúc trước những cái kia bị Từ Bi Hồng cứu trong đám người. "Để cho ta rời đi, nếu không ta thì giết bọn hắn." Nói xong, bàn tay nàng nâng lên hung hăng bóp chặt một người tu sĩ cổ họng. "Hoa tiền bối ngươi." Người kia kinh ngạc, không nghĩ tới Hoa Quả Phụ thế mà nói trở mặt liền trở mặt. Vừa mới mọi người còn phải nhất thống đại nghiệp đâu. Từ Bi Hồng thấy thế, chỉ cảm thấy một trận buồn cười, "Cái kia ta giúp ngươi." Nói chuyện đồng thời, tay phải hắn cầm kiếm nhẹ nhàng hướng mặt đất đâm một cái. Ong ong, trong khoảnh khắc, một luồng kiếm khí màu bạc khuấy động khắp nơi, giống như gợn sóng đồng dạng khuyết tán ra tới. Phốc phốc, trong chớp mắt, bên trong thành chúng tu sĩ thì tất cả đều bị xoắn thành vài phiến, trong nháy mắt hóa thành đầy trời mưa máu vẩy xuống tứ phương. Giờ khắc này, cả tòa tội thành lâm vào như chết trong yên tĩnh. "Ngươi..." Hoa Quả Phụ nhìn lấy cái kia đầy trời mưa máu, trong mắt lộ ra vô cùng hoảng sợ cùng hối hận. "Ngươi không có thể giết ta, Vô Tâm sẽ đến cứu ta, ta có thể giúp ngươi phục kích hắn, chỉ cầu ngươi tha ta một mạng." "Hắn, ta Kiếm Tông sẽ giết. Mà ngươi biết rõ hắn là tà tu, còn giúp hắn giấu giếm lại còn lăn lộn đến cùng một chỗ, có thể không thể để ngươi sống nữa." "Không." Cuối cùng, theo một tiếng phẫn hận gào thét vang vọng bầu trời, Hoa Quả Phụ cũng bước những người kia theo gót. Mà tại làm hết đây hết thể về sau, Từ Bi Hồng vẫn chưa dừng lại, liền trực tiếp hướng tội thành một cái hướng khác bỏ chạy. "Kiếm Tông." "Đinh, kiểm tra đến lần thứ nhất có thế lực thành vì Kiếm Tông phụ thuộc, hệ thống khen thưởng ngay tại cấp cho bên trong chúc mừng ký chủ thu hoạch được, vô phẩm giai vũ khí vô danh. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được, cảnh giới để thăng thẻ ít 1. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được, nhị giai triệu hoán thẻ ít 1. Vừa mới hướng tội thành đánh ra một đạo kiếm khí trầm uyên, trong đầu đột nhiên vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh, điều này làm hắn không khỏi sửng sở. "Cái này cũng được, để hoàng phủ ra quản lý Tam đại hoàng triều, không nghĩ tới có thể được cái này niềm vui ngoài ý muốn." Bất quá nghĩ lại, cũng là giải thích được, dù sao đây cũng là phát triển Kiếm Tông trong đó nhất hoàn. Chỉ là phần thưởng này chi phong phú, là hắn vạn vạn không nghĩ đến. Có lẽ là cái kia Tam đại hoàng triều cũng bị đưa vào trong đó đi. Không có nghĩ nhiều nữa, Trầm Viên lúc này trực tiếp xem xét lên đồ vật giới thiệu tới. "Vô phẩm giai vũ khí, vô danh kiếm, người sử dụng càng mạnh, uy lực của nó đem về hiện lên gấp 10 lần, gấp 100 lần, 1000 lần bạo tăng. Thánh cảnh tu luyện giả sử dụng, có thể phát huy ra thánh giai vũ khí uy năng. Đế cảnh tu luyện giả sử dụng, có thể phát huy ra đế giai vũ khí uy năng. Duy nhất tính, theo sử dụng người mà biến hóa, không có hạn mức cao nhất." Xem hết giới thiệu, Trầm Viên đại hỉ, lúc này liền theo hệ thống không gian lấy ra. Long cong, một giây sau, một vệt thanh thủy êm thai kiếm ngân vang âm thanh, trong nháy mắt truyền khắp Kiếm Tông các ngõ ngách. "T, cái này tiếng kiếm reo." Trong lúc nhất thời, mọi người cùng nhau hướng cái kia tòa ngọn núi cao nhất nhìn lại. Khi thấy tông môn đại điện đỉnh đầu cái kia màn hoa mỹ quang hoa về sau, tất cả mọi người hô hấp cũng không khỏi ngưng trệ. Trong đại điện, Trầm Viên giờ phút này một mặt rung động đánh giá trước mắt hắn vô danh kiếm. Thân kiếm ước chừng dài 3 thước, hiện lên mạ vàng sắc, hắn trên thân thể hiện đầy hoa văn kỳ dị, nhìn qua có chút thần bí, tựa hồ ẩn chứa cái gì ảo diệu. "Vô danh." Trầm Viên duỗi tay nắm chặt chuôi kiếm. Ông thân kiếm trong nháy mắt hơi hơi rung động, phát ra liên tiếp mát lạnh kiếm minh. Sau một khắc, phẩm cấp của nó liền tại không ngừng tăng lên lấy. "Pháp khí, pháp bảo, thông linh pháp bảo, vương giai, thánh giai." Vô danh kiếm phẩm giai nhanh chóng kéo lên, thẳng đến đạt đến thánh giai cực phẩm phẩm giai, lúc này mới miễn cưỡng ngừng lại. Chương 34, Huyết Hồng Hạt Châu, Kiếm Tông danh tiếng thánh giai cực phẩm. Đến gần vô hạn chuẩn đế binh. Trầm Viên giờ phút này trong lòng cực kỳ chấn động. Thánh giai cực phẩm đã hoàn toàn có thể sánh ngang chuẩn đế binh. Huống chi, kiếm này còn cầm giữ có vô hạn tiềm lực trưởng thành. Không hổ là hệ thống xuất phẩm a. Chỉ tiếc, cũng không ra đời kiếm linh. Trầm Viên khá là đáng tiếc lắc đầu, sau đó liền đem kiếm thu vào. Cùng lúc đó, một chỗ tọa lạc tại sâu trong thung lũng cổ bảo kiến trúc, xa xa nhìn lại, giống như là cự thú phủ phục, lộ ra một cỗ rét lạnh cùng nghiêm túc. Trong chủ điện, một vị thân mặc hắc bào, toàn thân đều là bao phủ tại trong bóng tối lao giả chính ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền. Bất ngờ ở giữa, hắn đột nhiên mở to mắt, nội tâm lóe qua một cỗ mãnh liệt bất an cảm giác. Ừm. Sau một khắc, lão giả bỗng nhiên đứng thẳng mà lên, đưa tay hướng mặt đất vung lên, nhất thời hư không vặn mèo, một đầu màu đỏ sẫm hành lang hiện hiện. Hành lang bên trong, chỉ thấy Bàng Vô Tâm nhục thân vỡ nát, chỉ còn một luồng linh hồn trên không trung phiêu đãng, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán đồng dạng. "Vô Tâm." Lão giả thấy thế giật nảy cả mình, đội vàng giương tay vồ một cái, đem cái kia sợi tàn hồn hộ trong tay, chợt thân hình lóe lên liền đến một tòa mật thất trước. Phanh mật thất cửa đá ầm vang nổ tung, lộ ra tình cảnh bên trong. Chỉ thấy mật thất chính giữa trưng bày một ao dòng máu, trên đó còn nổi lơ lửng một viên tinh hạt châu màu đỏ, ẩn ẩn tản ra quỷ dị lại tà ác khí tức. Lão giả không chút do dự, đưa tay vồ một cái liền đem cái viên kia hạt châu nhét vào trong tay, chợt đem bảng vô tâm tàn hồn thu nạp trong đó. Trong mấy mắt, huyết chỉ khô cạn, nguyên bản tràn đầy một ao máu tươi biến mất không còn tăm tích, đều bị cái viên kia tinh hạt châu màu đỏ nuốt chửng lấy hầu như không còn. Làm xong đây hết thảy về sau, lão giả sắc mặt hơi có vẻ trắng xám, bờ môi càng là không nhịn được run run vài cái. Phanh phanh, phanh phanh, phanh phanh. Không bao lâu, hạt châu kia đúng là truyền ra từng đợt nhịp tim đập thanh âm. Thấy thế, lão giả đại nhẹ nhàng thở ra, chợt sắc mặt dần dần âm trầm xuống, không khỏi gầm thét lên tiếng nói, ai làm? Vô Tâm, đến cùng là ai đưa ngươi thương tổn thành như vậy? Kiếm, Kiếm Tông. Trong hạt châu đột nhiên truyền đến bảng Vô Tâm thanh âm nức quãng, dường như nói câu nói này đã hao hết hắn sau cùng khí lực đồng dạng. Kiếm Tông, Kiếm Tông là cái gì cái tông môn? Lão giả nghe vậy khẽ nhíu mày, là Xích Dương Thánh Địa, hậu tuyển thánh tử sở kiến. Xích Dương Thánh Địa, hậu tuyển thánh tử. Nghe được bảng Vô Tâm nâng lên Xích Dương Thánh Địa hậu tuyển thánh tử, lão giả trong lòng không khỏi khẽ động, chợt nhớ tới một người. Chợt sắc mặt đột nhiên lạnh lẽo, thế nhưng là vị kia thánh thể sở hữu giả. Có thể nghĩ đến cái này cũng không kỳ quái. Dù sao bảng Vô Tâm làm một tôn thánh nhân, có thể đem hắn thương thành như vậy, cũng chỉ có vị kia tương lai thánh tử bên người hộ đạo giả. Không phải? Thế mà bảng Vô Tâm trả lời lại là để lão giả khẽ giật mình, đúng không? Chẳng lẽ là cái kia một vị khác? Cái này lại làm sao có thể? Tuy nói hai người này đồng dạng là thánh tử người ứng cử, nhưng trên thực tế tất cả mọi người thấy rõ ràng, cái kia một vị khác cũng chỉ là một khối đá đặt chân. Không sai mà xem như một khối đá đặt chân, Xích Dương Thánh Địa như thế nào lại điều động một vị thánh nhân cảnh cường giả cho hắn hộ đạo? Còn có, cái này Xích Dương Thánh Địa đến cùng là đạt được cơ duyên gì a? Chỉ dùng thời gian ngàn năm thì quật làm ra loại tình trạng này. Đầu tiên là vị kia thánh chủ đột phá đến thánh vương cảnh. Sau đó thánh nhân cảnh cường giả cũng là liên tiếp sinh ra mấy vị. Ngay sau đó một năm trước còn ra đời một vị thánh thể. Đây hết thảy đều quá không thể tưởng tượng nổi. Xích Dương Thánh Địa khẳng định ẩn giấu đi cái gì đại bí mật. Kiếm Tông có thánh nhân cảnh đỉnh phong, mà lại ít nhất phải có hai vị. Lúc này, Bàng Vô Tâm lại lần nữa lên tiếng, nói xong lời cuối cùng, hắn thanh âm cũng càng yếu ớt. Thánh nhân cảnh đỉnh phong, mà lại còn là hai vị. Nghe vậy, lão giả trên mặt hiện ra một cỗ nồng đậm không thể tin. Như thế, cái kia Kiếm Tông chẳng phải là có thể coi là thánh cấp thế lực rồi? Ta đã biết, ngươi lại thật tốt tu dưỡng đi. Một chút trầm ngâm một lát sau, lão giả trong mắt lóe lên một vệt lệ khí. Nói xong hắn đi ra mật thất, đi vào trong một động phủ, từ trong ngực lấy ra một cái phía trên có khắc một cái thánh chữ lệnh bài, trực tiếp thôi động. Một lát sau, lệnh bài truyền đến một đạo thanh âm đạm mạc, chuyện gì? Lão phu phải vận dụng liên minh lực lượng, diệt trừ một cái thế lực. Nghe nói như thế, lệnh bài đầu kia trầm mặc rất lâu, mới lần nữa truyền đến cái kia đạo thanh âm đạm mạc, người nào? Kiếm Tông, đây là một cái vừa mới quật khởi thế lực, bất quá lại có đỉnh phong thánh nhân tọa trấn, ở vào đại cảnh hoàng triều. Nghe vậy, lệnh bài đầu kia người hơi nhíu mày, một lát sau mới chậm rãi mở miệng nói, biết, chỉ cái này một lần. Nói xong, lão giả lệnh bài trong tay liền truyền đến một đạo tiếng cạch cạch vang, lập tức triệt để trở nên yên lặng. Đáng tiếc cơ hội lần này. Lão giả tự lẩm bẩm một câu, sau đó trực tiếp quay người rời đi động phủ. Mà một bên khác, một tòa rộng rãi phong cách cổ xưa trong cung điện, một vị người khoác bộ giáp màu bạc trung niên nam tử, nhẹ nhàng vuốt ve vừa mới cắt đứt truyền tin lệnh bài, rơi vào trầm tư, định phong thánh nhân. Thật lâu, người tới. Trung niên nam tử chậm rãi đứng dậy, đối với ngoài điện hô một tiếng. Rất nhanh, một vị thân mang áo trắng thanh niên nam tử đi đến, cung kính hành lễ, tham kiến điện chủ. Để điệu nhất, 2, 3, 4 đi một chuyến đại cảnh hoàng triều, nhìn xem Kiếm Tông cái kia thánh nhân là lai lịch thế nào, tra rõ ràng về sau, nếu như có thể liền đem đối phương hút vào liên minh, nếu như đối phương không muốn, giết. Trung niên nam tử ngữ khí 10 phần bình tĩnh, tựa hồ nói cũng không phải là một kiện giết hại sự tình, mà chính là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ giống như. Tuân lệnh. Thanh niên áo trắng lên tiếng, sau đó liền quay người rời đi cung điện. Sau một khắc, trung niên nam tử trong mắt tinh quang một lóe, lẩm bẩm nói, Kiếm Tông, đáng tiếc, muốn trách cũng chỉ có thể quái có thể mượn dùng thiên chi lực càng ngày càng ít, cho nên thế gian không cần nhiều như vậy thánh nhân xuống lấy, trừ phi là người một nhà. Cùng lúc đó, Kiếm Tông lấy sức một mình quét ngang Tam Đại Hoàng Triều đi danh, cũng tại vô cùng độ tốc độ khủng khiếp cấp tốc truyền khắp ra. Trong lúc nhất thời, Tam Đại Hoàng Triều bên trong các đại thế lực không cảm giác rung động sâu sắc. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, diệt đi mấy vị vạn tượng cảnh cường giả, ngang áp Tam Đại Hoàng tộc, bừng tội ác chi thành. Như thế quật khởi tốc độ cùng chiến tích có thể xưng nghe rợn cả người, vô luận thả ở đâu đều là tuyệt đối kinh bạo tồn tại. Cuối cùng là chỗ nào xuất hiện biến thái a? Ha ha, không biến thái lại sao dám đặt tên là Kiếm Tông? Thì là, ngươi còn tưởng rằng đùa giỡn đâu? Ai, các ngươi nghe nói không, cái kia tiền triều hoàng phụ gia, nghe nói lại như thế, mà lại còn giống như đầu phục Kiếm Tông, sau cùng các ngươi đoán làm gì? Ai nha, ok ca, ngươi thì đừng thừa nước đục thả câu mà. Ha ha, Kiếm Tông tài đại khí thô, và trực tiếp đem Tam Đại Hoàng Triều đưa cho hoàng phụ gia, các ngươi nói thần không thần kỳ. Còn có việc này, thật hay giả? Tin tức đáng tin hay không? Cái kia nhất định phải đáng tin à? Đây là ta cái kia thái giám biểu ca nói, nghe nói người hoàng tử kia cảnh hàng đã bỏ chạy đại khánh, hoàng phủ gia chính truy kích mà đi muốn thanh lý những cái kia hoàng thất đâu. Ta nói những thứ này các ngươi cũng đừng loạn chuyển đi hờ à à à. Yên tâm đi, ok ca, miệng ta lớn nhất kín. Trương đại pháo, ta liền tin ngươi. Kiếm Tông hành không xuất thế tin tức truyền bá nhanh chóng, thậm chí đã bắt đầu tại hướng Tam Đại Hoàng Triều bên ngoài địa phương dần dần lưu truyền ra đi. Cùng lúc đó, đại khánh hoàng triều, hoàng cung, Tam điện hạ, những cái kia lúc trước thần phục với ta đại cảnh thế gia tông môn, hiện tại tất cả đều lựa chọn đóng cửa từ chối tiếp khách, thậm chí có còn cầm xuống chúng ta người, muốn hiến cho hoàng phủ ra. Uy Vũ Bá Khí lúc này mặt mũi tràn đầy đắng chát hướng Cảnh Hàn báo cáo. Lẽ nào lại như vậy? Lẽ nào lại như vậy? Đây chính là Trần Trụi phản bội. Nghe được hai người bẩm báo, Cảnh Hàn tại chỗ nổi giận, trực tiếp nắm lên trên bàn dụng cụ hung hăng đập ra ngoài. Hắn ban đầu vốn cho là mình hiệu lệnh, những cái kia trước kia thần phục với đại cảnh thế gia tông môn hội tụ áp sát đến phía bên mình. Nhưng ai có thể ngờ tới, những người này thế mà nguyên một đám trở mặt không quen biết, ngược lại là đi định bợ kiếm tông, định bợ hoàng phủ ra. Đáng chết. Đáng chết a. Đủ rồi. Ngươi tốt nhất cho ta an tĩnh chút. Lúc này, chủ bị một vị đồng dạng mặc lấy hoàng tộc phục sức thiếu nữ, dùng lực vô xuống bàn, lạnh giọng quát lớn. Ngay vậy, một vị khác đồng dạng thân mang hoàng tộc phục sức thanh niên, cũng là mở miệng phụ họa, đúng đấy, nơi này cũng không phải ngươi đại cảnh hoàng triều. Hai người phân biệt chính là đại khánh trưởng công chúa cùng đại lương thái tử. Bị như thế quát lớn, Cảnh Hằng tuy là im lặng, nhưng sắc mặt lại là tái nhợt vô cùng. Chính mình thế nhưng là hoàng tử, hiện tại đại cảnh chư quân, bây giờ thậm chí ngay cả hai người này cũng dám quát lớn chính mình, cái này khiến trong lòng của hắn mười phần bị quất. Có thể trở ngại ăn nhờ ở đâu, hắn hiện tại cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Lúc này, ngoài điện một vị tướng lãnh bộ dáng nam tử vội vã đi đến. Thấy thế, không có các tướng lãnh mở miệng, chủ bị trưởng công chúa lại là dẫn đầu lên tiếng hỏi, có thể điều phái trở lại rồi. Cái kia tướng lãnh lắc đầu, nhục trí nói, không có. Nghe vậy trưởng công chúa cao mày, không có. Tại sao lại không có? Vị cường giả kia vẫn chưa nhiều tạo sát nghiệt, các binh lính đang nghe tam đại hoàng triều đều bị kiếm tông hủy diệt tin tức về sau, cảm thấy phản kháng vô dụng, thì... Chương 35, đại đế chi tư, vạn đạo thương hội không có các tướng lãnh nói hết lời. Thời khắc này chân trời lại là đột nhiên truyền đến một đạo tiếng xé gió. Bạch. Một đạo hồng quang tự viễn không gào thét mà đến, trong nháy mắt xẹt qua không trung, rơi vào đại điện bên ngoài. Hồng quang tan hết về sau, hiện lộ ra một vị trung niên nam tử thân ảnh. Hoàng Phủ Vân. Nhìn ngươi tới bộ dáng, Cảnh Hằng đồng tử nhất thời gấp rụt lại. Quả nhiên tất cả đều tại cái này, ngược lại miễn cho nguyên một đám đi tìm. Hoàng Phủ Vân nhàn nhạt đảo qua giữa sân mọi người một vòng, trong mắt lóe ra băng lãnh hàn mang. Trưởng công chúa nhìn thấy đối phương trên mặt cái kia băng lãnh sắc ý, thầm kêu không ổn, lúc này mở miệng nói, chúng ta bại, có thể nhận thua. Chúng ta có thể hứa hẹn cứ vậy rời đi Lương Châu, từ nay về sau không lại đặt chân Lương Châu nữa bước. Ha 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 ha, thật sự là chê cười. Mà nghe được đối phương nói, Hoàng Phủ Vân lại là đột nhiên ngửa mặt lên trời cười như điên lên, ta Hoàng Phủ ra gần vạn thanh người, bị ngươi ba nhà giết cho tới bây giờ đã không đủ trăm người, ngươi nhẹ nhàng đến một câu nhận thua, đã cảm thấy có thể triệt tiêu. Cái kia mấy ngày trước đây các ngươi tại giết tiêu ăn lúc, có nghĩ tới hay không thì như thế tính toán. Trên đời nào có chuyện tốt như vậy? Dứt lời Hoàng Phủ Vân liền không có lại nhiều nói, trực tiếp đưa tay ngưng quyền hình ra. Sáng chói linh lực hóa thành màu vàng kim cự quyền, trực tiếp hướng về trong điện mọi người đánh tới. Gặp một màn này, Cảnh Hằng lập tức hô lớn, Tiêu An là bị bọn họ giết chết, cùng ta Cảnh gia không có một chút quan hệ, mong rằng tiền bối lưu ta một mạng. Cảnh Hằng, ngươi cũng đừng đầy miệng phun phân. Tiền bối, Tiêu An là bị Đại Khánh Hoàng triều cường giả giết chết, cùng ta Đại Lương thái tử muốn giải thích thứ gì, có thể lời còn chưa nói hết. Với anh, một đạo màu vàng kim quyền ấn chợt lóe lên, liền trực tiếp bị Hoàng Phủ Vân cho trực tiếp đánh bạo đầu, sau người một chúng cường giả cũng là cùng nhau chết tại chỗ. Tình cảnh này không chỉ có dọa sợ Cảnh Hằng, trưởng công chúa càng là dọa đến toàn thân run lẩy bẩy, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, lên cho ta à. Nàng khuôn mặt trắng bệch khẽ nói một tiếng. Nhất thời, núp trong bóng tối hơn 10 người ảo rút kiếm liền xông ra ngoài. Uy Vũ Ba Khí, các ngươi cũng cùng tiến lên. Thấy thế, Cảnh Hằng cũng là lập tức lên tiếng, chỉ thấy dứt lời phía sau hắn hai vị kia hộ vệ cũng ào ào khởi hành, thua tay vũ khí trong tay hướng Hoàng Phủ Vân mà đi. An ra ra ngươi một kích, thế mà không chờ mọi người phóng ra mấy bước, trên trận người liền bất ngờ phát hiện bốn phía không gian dường như bị đọng lại ở đồng dạng, không nhúc nhích được không được. Còn không chờ mọi người kịp phản ứng, phốc phốc, phốc phốc, từng đạo máu tươi liền bắt đầu không ngừng bắn mạnh mà ra, nương theo lấy vô số cỗ thân thể ngã xuống, cả tòa cung điện rất nhanh liền bị máu tươi nhuộm đỏ. Nhìn lấy tình cảnh này, trưởng công chúa cùng Cảnh Hằng hai người sắc mặt trong nháy mắt rất trắng lên, cả người trực tiếp sủi lơ trên mặt đất. Xong, lần này là triệt để xong. Đây là hai người trước khi chết trong lòng duy nhất phát lên suy nghĩ. Thời gian giống như thời gian qua nhanh, đảo mắt đã là 3 ngày đi qua. Kiếm Tông, tông chủ, tam đại hoàng triều hơn phân nửa tông môn thế gia đều đến người muốn cầu kiến tông chủ ngài. Trong đó có một người tự xưng là đến từ Vạn Đạo Thương Hội. Trong điện, La Cẩn cung kính đối với ngồi tại chủ vị Trầm Yên bẩm báo nói: "Ba ngày qua này, các đại thế lực tại nhìn thấy hoàng phủ gia thật tại tiếp nhận Tam đại hoàng triều về sau, đều ào ào phái người đến đây kiếm tông bái phỏng. Trong những người này, có là tới tìm cầu kiếm tông che chở, có là đến khóc lóc kể lể lúc trước thần phục với cảnh đế là hành động bất đắc dĩ, nói cái gì lúc ấy không thần phục đối phương, liền sẽ có tai họa ngập đầu. Cũng có một chút là đến vấn kiếm tông đánh tính toán cái gì thời điểm khai sơn thu người, nói cái gì nhà hắn con gái từng cái chính là nhân trung lão vượng, đều có đại đế chi tư." Tóm lại lý do rất nhiều, đủ loại, nhưng có một chút lại là giống nhau, chính là đều là để lấy lòng kiếm tông. Bất quá đối với những thứ này, Trầm Yên lại là không có bao nhiêu để ý tới, một lòng tại lĩnh ngộ cái kia chuyên trúc công pháp vô ngân. Nhưng giờ phút này hắn đang nghe Vạn Đạo Thương Hội về sau, trong mắt lại là lóe qua một tia kinh ngạc, Vạn Đạo Thương Hội cũng tới. Phải biết, cái kia thương hội có thể nói là trải rộng toàn bộ Bắc vực, chỉ cần không phải thôn quê chi địa, đều có thể nhìn thấy cái này thương hội thân ảnh. Cái kia thương hội hoàn toàn có thể nói là toàn Bắc vực lớn nhất thương hội. Nhưng phàm là tu luyện giới có Vạn Đạo Thương Hội cũng cơ hồ đều có liên quan đến, mặc kệ là vũ khí công pháp, vẫn là đan dược bí tịch. không sai mà đối phương đến kiếm tông làm gì, nhưng có nói vì chuyện gì? Trầm ngâm một lát, Trầm Yên nhìn về phía La Cẩn mở miệng dò hỏi.
Không có.
La Cẩn nghe vậy lập tức chắp tay trả lời.
Không có.
Trầm Yên đuôi lông mày trao lên, hơi suy tư một phen về sau, mới chậm rãi mở miệng nói, đi mời tiến đến đi, cái khác từ các ngươi đi ứng phó.
Đúng, tông chủ.
La Cẩn ứng tiếng về sau, liền lui xuống. Rất nhanh, hắn liền lại dẫn một tên cẩm bào nữ tử đi vào đại điện. Nữ tử nhìn qua ước chừng 24-25 tuổi bộ dáng, một tấm mặt trái xoan, liễu diễm mi, mũi ngọc tinh xảo môi anh đào, dung mạo tú lệ đoan trang.
Là ngươi?
Tại nhìn thấy người tới về sau, Trầm Yên thần sắc rõ ràng khẽ giật mình, bởi vì người tới hắn nhận biết, chính là Đạo Thiên Thành Vạn Đạo Thương Hội nhị trưởng quỹ, Trúc Nghiên. Lúc trước hắn tại Xích Dương Thánh Địa lúc, cùng Trúc Nghiên từng có nhất đoạn gặp nhau, nói đến song phương còn tính là quen thuộc. Nhớ ngày đó, tại cái kia vạn năm lão nhị nắm giữ đặc thù thể chất về sau, thánh địa tất cả trưởng lão liền trực tiếp gây mất hắn hết thể tài nguyên tu luyện. Bởi vậy, Trầm Yên như còn muốn nhanh chóng tăng lên, cũng chỉ có thể đi những cái kia địa phương nguy hiểm, bắt giết yêu thú đến những thứ này thương hội đổi lấy tài nguyên tu luyện. Đoạn thời gian kia, hắn đụng vô số lần vết tưởng, bởi vì những cái kia tiểu thương hội đều sợ đổi cho hắn về sau sẽ bị vị kia thánh tử nhầm vào, sau đó hào hào cự tuyệt. Cuối cùng bất đắc dĩ đi vào Vạn Đạo Thương Hội, thoạt đầu mọi người cũng là biểu thị không cho đổi, bởi vì mọi người đều không muốn bởi vì nhỏ mất lớn. Cuối cùng vẫn là Trúc Nghiên cái này nhị trưởng quỹ ra mặt, hắn có thể thuận lợi đổi được chính mình tu luyện cần thiết. Có thể nói như không phải là bởi vì đối phương, cái kia tu vi của hắn thì vô cùng có khả năng từ đó về sau bắt đầu trì trệ không tiến, bị vị kia tương lai thánh tử đuổi kịp. Như thế, cũng sẽ không có ngay sau đó khảo hạch này một chuyện. Có thể nói, Trầm Yên thiếu đối phương một cái nhân tình. Khi nhìn đến Trầm Yên về sau, Trúc Nghiên đôi mắt đẹp chớp chớp, chợt nở nụ cười xinh đẹp, nói, "Trầm Yên, không đúng, hiện tại hẳn là Trầm tông chủ, không nghĩ tới lại là ta." Ra hiệu đối phương sau khi ngồi xuống, Trầm Yên bất đắc dĩ lắc đầu, khóe miệng lại cười nói, "Đúng là có chút ra ngoài ý định." "Ra ngoài ý định? Ngươi mới là lớn nhất làm cho người ngoài ý liệu." Trúc Nghiên nửa ngẩng đầu, lộ ra một bộ dáng suy tư trên dưới đánh giá Trầm Yên một vòng, chậm chậm rãi nói, "Vừa mới qua đi bao lâu thời gian, Tam đại hoàng triều cứ như vậy trực tiếp bị ngươi cầm xuống, thật là khiến nhân đại cảm giác rung động đây này." "Vẫn khí thôi." Trầm Yên nghe vậy bất đắc dĩ khoát tay áo, nhưng ngay lúc đó liền nghĩ đến một cái mười phần vấn đề nghiêm túc. Việc này đều đã chuyển đến Đạo Thiên Thành đi. Đây chẳng phải là Xích Dương Thánh Địa cũng biết. Dường như nhìn ra Trầm Yên suy nghĩ, Trúc Nghiên nhàn nhạt một cười, yên tâm đi, Vạn Đạo Thương Hội trừ ta ra, người khác tạm thời còn không biết việc này. Đang lúc Trầm Yên đang suy tư muốn như thế nào nên đối với kế tiếp cục diễn lúc, nghe được đối phương nói sau không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Chương 36, bí cảnh cửa vào, hình chiếu sư tỷ chỉ có Trúc cô nương biết. Chỉ giáo cho. Trúc Nghiên dừng một chút, nói, bởi vì ở chỗ này phân hội báo cáo ngươi kiếm tông quét ngang Tam Đại Hoàng Triều về sau, liền bị ta áp xuống tới. Lại xuất phát từ hiếu kỳ, cho nên ta liền đến. Đến mức Trầm Yên là làm được bằng cách nào, đi vào kiếm tông sau rung động, cùng kiếm tông đối sau này dự định, nàng cũng không có hỏi nhiều. Thì ra là thế. Trầm Yên tỉnh ngộ gật đầu nói, cái kia liền đa tạ Trúc cô nương.
Khách khí cái gì?
Trúc Nghiên dừng một chút, nói tiếp, đúng rồi, lần này tới đây còn có một chuyện, đó chính là tại sau 7 ngày, ta Vạn Đạo Thương Hội sẽ ở Linh Châu cử hành một trường đấu giá hội, chỗ đó khả năng có vật ngươi cần.
Đấu giá hội?
Thứ mà ta cần? Trầm Yên nhíu mày, nghi ngờ nói, vật gì? Vừa hỏi ra hắn cũng có chút hối hận, bởi vì những thứ này không có lấy ra cho cái này đấu giá hội tạo thế đồ vật, khẳng định không phải là phàm vật. Loại vật phẩm này bình thường đều sẽ chỉ ở bán đấu giá một khắc này mới có thể công bố, mà làm như vậy chỗ tốt có rất nhiều. Tỷ như những cái kia có cần người, khi biết có vật này về sau, sẽ vì đạt được vật này mà điên cuồng tăng giá. Dù sao đang đấu giá một khắc này, người nào đều không có thời gian đi tính toán vật này là không đã vượt ra khỏi nó vốn có giá cả. Lại tỷ như có thể sẽ có ít người muốn, nhưng lại không có cái kia thân ra, nói không chừng sẽ còn đi nhầm đường, trực tiếp lựa chọn đối Vạn Đạo Thương Hội xuất thủ. Cứ việc Vạn Đạo Thương Hội cũng không sợ, nhưng tóm lại làm như vậy, có thể miễn đi rất nhiều phiền toái không cần thiết là được rồi. Quả nhiên, Trúc Nghiên đang nghe Trầm Yên vấn đề về sau, phớp vẩy cười một tiếng, lúc này nói ra, cái này ta cũng không thể sớm tiết lộ cho ngươi. Nhưng sau một khắc, đối phương lại chậm rãi mở miệng nói, bất quá có thể lộ ra chính là, vật này có thể cho ngươi thuận lợi tu luyện đến thánh cảnh.
Đi.
Tại bước xuống câu nói này về sau, Trúc Nghiên liền cất bước rời đi đại điện. Có thể cho chính mình tu luyện tới thánh cảnh. Nghe vậy, Trầm Yên thần sắc có chút quái dị. Trước kia, chính mình có lẽ rất cần loại vật này. Nhưng bây giờ nha.
Thôi, đến lúc đó nhìn nhìn lại đi.
Dù sao nàng đây cũng là đang giúp mình. Lúc này, hắn mới phát hiện bàn bên trên có Trúc Nghiên lưu lại thiệp mời cùng một tấm hắc kim thẻ khách quý. Thấy thế, hắn lắc đầu cười một tiếng. Muốn không phải dáng dấp đẹp trai, Trầm Yên phải hoài nghi đối phương có phải hay không biết hắn là cái xuyên việt giả không thể.
Đúng lúc này,
vừa đuổi xong mọi người La Cẩn theo ngoài điện đi đến.
Tông chủ, Lôi trưởng lão nói bọn họ đã tìm tới cái kia bí cảnh cửa vào.
Tìm được. Nghe vậy Trầm Yên ánh mắt đột nhiên sáng lên, lập tức phất phất tay nói, nếu như thế, liền dẫn phía trên mấy cái kia đệ tử cùng đi xem đi.
Đúng, tông chủ.
La Cẩn gật đầu, lập tức lại chần chờ một chút nói, tông chủ, muốn không ta thì lưu lại trông coi tông môn đi.
Không cần.
Nói như vậy, như không có bản tọa cho phép, liền xem như thánh vương tới, cũng không có khả năng bước vào kiếm tông nửa bước. Nghe vậy, La Cẩn hung hăng chấn kinh ngạc một chút, lập tức cung kính ôm quyền nói, đúng, thuộc hạ tuân mệnh.
Ầm ầm.
Vạn cổ tháp bên trong, từng đạo trầm đục âm thanh vang tận mây xanh. Chỉ thấy thời khắc này Tạ Thanh Liên quỳ một gối xuống tại một cái trên trụ đá, hắn thở hổn hộc, trên trán tràn đầy mồ hôi. Tại hắn phía trước, còn có một vị thiếu niên đồng dạng là đứng tại một cái trên trụ đá, một mặt trẻ nhỏ dễ dậy nhìn lấy Tạ Thanh Liên. Thiếu niên vải thô áo gai, gánh vác một thanh màu đen cự kiếm, sắc mặt trầm ổn kiên nghị, toàn thân tản ra sắc bén khí tức. Bọn họ đã ở chỗ này chiến đấu gần 3 canh giờ lâu. Hai người lẫn nhau đưa mắt nhìn rất lâu, thiếu niên trước tiên mở miệng nói, "Lần này ngươi có thể kiên trì 3 canh giờ còn không chết, không thể không nói ngươi là thật yêu nghiệt." Tạ Thanh Liên nghe vậy, khóe miệng ngăn không được co quắp một trận, "Ta hoài nghi ngươi lại đang giễu cả ta, vẫn là một dạng không có chứng cứ, lại đến." Thiếu niên bất đắc dĩ nhún vai, "Ta nói thật ngươi làm sao chính là không tin đâu, có lẽ là ngươi chưa từng nghe qua ta chi danh đi." Nói xong, chân tay hắn bỗng nhiên giẫm một cái mặt đất, cả người liền bay lên không trung bay vọt lên, tay cầm trọng kiếm hướng Tạ Thanh Liên hung hăng chém xuống. Đồng dạng là tại Vạn Cổ Tháp bên trong. Sư tỷ. Hoàng phủ hướng chân giờ phút này chính là một mặt kinh ngạc nhìn, lúc này xuất hiện tại nàng phía trước bóng người xinh xắn kia, ngươi làm sao? Ai là ngươi sư tỷ? Cái kia đạo thân mang một bộ váy đỏ, tướng mạo cùng Liêu Khinh Sa giống nhau như lúc hình chiếu nói xong, tay phải nâng lên hướng hư không nhấn một cái. Bèng. Trong chốc lát, hoàng phủ hướng chân không khí bên người tựa như là nấu nước sôi giống như sôi trào lên, một cỗ cường đại uy áp trong nháy mắt đem bao phủ. Ầm. Hoàng phủ hướng chân thậm chí cũng không kịp phản kháng, cả người liền bị cái kia cỗ dồi dào lực lượng đánh lui xa vài chục trượng. Phốc. Một ngụm máu tươi phun ra về sau, nàng mới chật vật chống lên thân thể, ánh mắt hoảng sợ nhìn lấy cái kia hình chiếu. La trưởng lão nói chỉ có cường đến cực hạn mới có thể bị cái này Vạn Cổ Tháp thu nạp lại hiện. Sư tỷ nguyên lai mạnh như vậy sao? Thế mà bị Vạn Cổ Tháp thu nạp rồi. Hoàng phủ hướng chân nắm chặt nắm đấm, cứ việc không có chạm đến chuôi kiếm này, nhưng giờ phút này trong mắt của nàng chỗ sâu cũng là hiện ra nồng đậm chiến ý. Nàng lau khô miệng sừng máu tươi, tay cầm luyện khí trưởng lão đưa cho mình chuôi này bội kiếm. Sư tỷ, lại đến. Xoát xoát xoát, tiếp theo một cái chớp mắt, hoàng phủ hướng chân liền cùng hình chiếu chiến thành một đoàn. Ngộ đạo tháp. Thời khắc này Liễu Khinh Sa hai mắt nhắm chặt, ngồi xếp bằng, toàn thân trên dưới đều tản ra một cỗ nhàn nhạt kim mang. Hắn không khí chung quanh thì là từng trận bặm mẹo, phản phất là không chịu nổi cỗ lực lượng này đồng dạng. Nếu là có ngoại nhân ở đây, chắc chắn ngoác mồm kinh ngạc, bởi vì cái kia rõ ràng là chỉ có đến thánh nhân cảnh mới có thể tiếp xúc đến thiên tri lực. Ông sau một khắc, Liễu Khinh Sa bỗng nhiên mở ra hai con mắt. Chỉ một thoáng, một luồng sáng chói chói mắt kim mang theo nàng trong mắt bắn ra mà ra, làm cho người không dám nhìn thẳng. Thật lâu, cái kia sợi kim mang mới dần dần biến mất. Liễu Khinh Sa chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, lập tức đứng dậy, lẩm bẩm nói, vẫn là quá gấp. Đúng lúc này, một đạo hơi có vẻ thanh âm uy nghiêm đồng thời vang vọng tại hai tòa trong tháp, đều đi ra, cùng tông chủ cùng nhau đi tới bí cảnh. Chương 37, chia 5 năm đi, tiến vào bí cảnh được rồi. Nghe được La trưởng lão thanh âm, toàn thân đẫm máu Tạ Thanh Liên liếc qua cái kia đạo đã nhanh tới gần hắn cái cổ kiếm mang, trực tiếp lui ra thần thức. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn trực tiếp xuất hiện tại Vạn Cổ Tháp tầng thứ 3, mà giờ khắc này, nhưng không thấy trên người hắn có một chút thụ thương dấu hiệu. Nguy hiểm thật, kém chút lại tử một lần. Tuy nhiên tại trong tháp chết đi trong hiện thực cũng sẽ không thật tử, nhưng 99 chân thực cảm thụ, cái kia cũng không phải đùa giỡn. Loại kia quyền đến thịt, da chóc thịt bong, ạ diện lìn tăng bọn cảm giác, có thể tuyệt không bại bởi hiện thực. Cùng lúc đó, hoàng phủ hướng chân cũng theo gian phòng đi ra. Với hiện thân, nàng liền lập tức vỗ vỗ nàng cái kia không quá lớn bộ ngực, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy sống sót sau hai nạn may mắn. Sư tỷ cũng quá hung a, hoàn toàn chống đỡ không được a. Đi thôi. Hai người nhìn nhau liếc một chút, lúc này hướng ngoài tháp mà đi, mà tại bọn họ rời đi Vạn Cổ Tháp lúc, hắn khí tức trên thân trong nháy mắt tăng vọt. Tạ Thanh Liên cảnh giới trực tiếp tiêu thăng đến thần đại cảnh đỉnh phong, ở vào tùy thời có thể làm danh đột phá. Chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời có thể đột phá tới tử phủ cảnh. Mà hoàng phủ lưỡng chân thì là theo thần đại cảnh hậu kỳ trực tiếp đột phá tới thần đại cảnh đỉnh phong, lại ẩn ẩn còn có chồng ở đi lên kéo lên xu thế. Bất quá không có tiếp tục quá lâu, rất nhanh liền cũng vững chắc. Hai người lần nữa liếc nhau, đều là lộ ra một bộ hài lòng thần sắc. Lúc này, hoàng phủ lưỡng chân gặp đến thời khắc này chính đứng ở cách đó không xa Liêu Khinh Sa, thân thể không cầm được khẽ run rẩy. Nàng hít sâu một hơi đi đến đối phương bên người, dừng một chút, nói: "Sư tỷ, ngươi đoán xem ta vừa rồi tại Vạn Cổ Tháp bên trong gặp người nào hình chiếu?" Liêu Khinh Sa nghe vậy nhìn đối phương liếc một chút, lông mày nhướng lên, "Ta..." "Đây." Nghe vậy hoàng phủ hướng chân trực tiếp ngây ngẩn cả người, "Ngươi đây thế nào biết đến?" Nàng có chút ngượng bức trừng mắt nhìn, "Không phải đâu, cái này đều có thể đoán được." Liêu Khinh Sa nhìn thấy đối phương lộ ra bộ dáng này, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, "Ngươi đều nhanh biết trên mặt, sư tỷ ta còn có thể đoán không được." Sớm tại La Cẩn nói sẽ hình chiếu ra từ xưa đến nay yêu nghiệt về sau, Liêu Khinh Sa liền biết bên trong nhất định sẽ có chính mình. Lại không riêng là tại thần đại cảnh có, theo luyện thể cảnh đến vạn tượng cảnh đều sẽ có, chỉ bất quá, có thể hay không gặp phải cái kia chính là một chuyện khác. Không phải nàng tự đại, dù sao niết bàn thánh thể đặc điểm thì bày ở cái kia, tiên thiên thì có điều kiện này, muốn cự tuyệt cũng không biết muốn tìm ai đi. Ta có biểu hiện được rõ ràng như vậy sao? Hoàng phủ hướng chân không khỏi nhỉ non một câu, chợt quay đầu nhìn về phía một bên Tạ Thanh Liên, hỏi, ta bị sư tỷ hình chiếu hoàn toàn treo lên đánh, cái kia sư minh người thì sao? Tại trong tháp gặp phải người nào? Chiến tích như thế nào? Ở bên một mực vênh hai chết nghe Tạ Thanh Liên nghe vậy, không khỏi chỉ trệ. Sau một khắc, hắn dương lên đầu, tự tin nói, ta gặp một cái tự xưng vô địch một thời đại gia hỏa, đến mức tình hình chiến đấu nha, tạm thời cùng hắn chia 5 năm đi. Nói xong hắn lần nữa tự tin gật đầu, lộ ra một cái 10 phần chắc chắn biểu lộ. Tạ Thanh Liên cũng không nói giả, dù sao vừa mới lần kia giao phòng, đối phương đều còn chưa kịp giết hắn, hắn thì đi thẳng gian phòng. Cho nên tất cả mọi người là còn sống, có thể không phải liền là chia 5 năm. vô địch một thời đại, chia 5 năm.
Nghe vậy, Hoàng phủ Hướng Chân lộ ra một bộ khám phá không nói toạc biểu lộ, ngươi nói ta tin hay không?
Lúc này, La Cẩn mở miệng, đều đúng chắc tốt.
Cái kia đi thôi.
Nhìn thấy ba người đều là gật đầu hẳn là sau.
Siêu.
Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo lưu quang phóng lên tận trời, trong nháy mắt hóa thành một vệt cầu vồng, trong chớp mắt liền biến mất ở nơi xa chân trời.
Tội ác chi thành.
Lúc này tội thành sớm đã trở thành một vùng phế tích, cảnh hoang tàn khắp nơi.
Phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phía đều là tường đổ, vừa buồn không chịu nổi.
Bất quá giờ phút này tại một chỗ sườn đồi bên cạnh, lại là đứng sừng sững lấy chín đạo nhân ảnh, bọn họ chính là một đám kiếm tông người.
Tông chủ, cái kia bí cảnh thì ở phía dưới.
Từ Bi Hồng đi vào Trầm Viên trước mặt, đối với hắn chắp tay ôm quyền nói.
Trầm Viên nghe vậy khẽ bước cằm, chợt mở miệng nói, cái kia đi thôi.
Sau một khắc, sáu đạo tàn ảnh cùng nhau lướt về phía sườn đồi phía dưới.
Bởi vì còn có ba đạo bị người mang theo,
ước chừng trăm dặm khoảng cách về sau, bọn họ rốt cục đã tới chỗ cần đến.
Lọt vào trong tầm mắt, chính là một mảnh đen nhánh hang động, âm u quỷ dị.
Vừa tiến vào hang động, cơ hồ là một giây sau, tất cả mọi người liền cảm thấy thân thể trầm xuống, phảng phất là bị cái gì cho lôi kéo ở giống như.
Mà hết thảy này đều là nguồn gốc từ dưới chân.
Chỉ thấy mọi người dưới chân bất ngờ tồn tại một đầu lối đi tối thui.
Cái kia cố quỷ dị cảm giác bắt đầu từ lối đi này bên trong truyền lại ra.
Lôi Thận không do dự, lúc này lấy ra cái kia ba thanh bí cảnh linh chìa.
Ong ong ong, nương theo lấy một trận khẽ run tiếng vang lên, chỉ thấy cái kia ba cái bí cảnh linh chìa tách ra hào quang chói mắt.
Giang giác, giang giác, giang giác, sau một khắc, hang động những rung động kia chậm rãi tiêu tán, mà những cái kia nguyên bản làm cho mọi người cảm giác có chút trầm trọng trọng áp, cũng theo đó giảm bớt.
Không bao lâu, một cái thông đạo chậm rãi hiện hiện tại mấy cái người trước mặt.
Đi thôi.
Dứt lời, Trầm Yên lúc này xuất lĩnh lấy mọi người đạp vào lối đi kia.
Thông đạo không dài, cũng không có bất kỳ cái gì khí tức nguy hiểm.
Chỉ chốc lát, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt một trận rộng mở trong sáng.
Chỉ thấy mở tối thông đạo chậm rãi biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là từng cây cành lá um tùm, cao vút trong mây đại thụ che trời.
Mà lớn nhất khiến người không tưởng tượng được là mặt đất cái kia khắp nơi có thể thấy được linh thảo linh dược, bọn họ trải rộng các nơi, tản ra nồng đậm mùi thơm ngát.
Nơi đây nghiêm chỉnh một bộ thế ngoại đạo nguyên, tiên gia động phủ giống như cảnh tượng.
T. Nơi này linh khí mức độ đậm đặc đều nhanh bắt kịp kiếm tông một nửa, chắc không được có thể mọc ra nhiều như vậy chân bảo.
Nhìn lấy mảnh này linh điển, ba vị đệ tử đều là nhịn không được hít vào khí lạnh.
Chắc không được ba gia tộc có thể chỉ dựa vào một cái bí cảnh lập triều.
Nơi này quả thực tựa như là linh dược viên giống như, số lượng khoảng cách có thể nói là đến mãi không hết ta.
Mà Hoàng phủ Hướng Chân tuy nhiên trong gia tộc sách cổ phía trên gặp qua ghi chép, bất quá thời khắc này nàng vẫn như cũng bị cảnh tượng trước mắt cho rung động thật sâu đến.
Nàng cưỡng ép đè xuống nội tâm kích động, hướng Trầm Yên chắp tay nói, tông chủ, ta Hoàng phủ ra cái kia sách cổ phía trên ghi chép nơi đây chỉ có kiếm kia mộ gặp nguy hiểm, địa phương khác không có, ta biết kiếm kia mộ ở phương hướng nào, ta đến mang đường.
Trầm Yên nghe vậy thì là lắc đầu, chậm rãi nói, không cần, bản tọa đã cảm ứng được, ba người các ngươi đi ngắt lấy những cái kia có thể đảo được linh dược đi, cứ việc nơi này không có nguy hiểm, nhưng cũng muốn thường xuyên để phòng chưa xảy ra.
Không sai, lại nói không chừng nơi đây thì có thể khôi phục phụ thân ngươi thương thế linh dược, các ngươi cứ việc đi thôi.
Một bên Lôi Thận mở miệng phụ hòa nói,
đúng, tông chủ.
Hoàng phủ Hướng Chân cũng không có giả mồm, ba người nghe vậy đều là nhẹ gật đầu. Sau đó Tạ Thanh Liên mở miệng nói, hai vị kia sư muội, chúng ta đi thôi.
Dứt lời, ba người lúc này thả người nhảy hướng phía dưới cái kia linh thảo dược trong rừng.
Mà Trầm Viên thì là ngước mắt nhìn quanh khắp nơi một vòng, sau đó liền trực tiếp hướng trung gian phương hướng lao đi. Sau lưng năm người thấy thế thì vội vàng đuổi theo.
Thoáng chốc, sáu đạo lưu quang cùng nhau hướng cái kia khu vực trung ương bàn tới.
Chương 38, kiếm mộ hạch tâm, màu đen cự kiếm bí cảnh phạm vi cực lớn, mà lấy chúng người tốc độ cũng đầy đủ bỏ ra thời gian một nén nhang mới đến linh lực ba động nơi một tội.
Mà dẫn đầu thu vào mọi người tầm mắt là một tòa nguy nga cổ lão lăng mộ, xa xa nhìn lại cực kỳ giống một đầu nằm dạp trên mặt đất hồng hoang manh thú.
Tại lăng mộ trên không, chỗ đó còn lơ lửng một cái kiếm ấn chung quanh đều là lít nha lít nhít phù văn, tản ra sáng chói chói mắt hà huy.
Đây cũng là kiếm mộ hạch tâm,
cũng không biết trải qua bao nhiêu năm tháng ăn mòn, thế mà còn có thể tản mát ra như thế dọa người khí tức, cái này mộ chủ nhân thật không đơn giản a.
Nhìn lấy trước mắt cái này tòa cổ xưa lăng mộ, dù là Trầm Uyên, hắn giờ phút này trên mặt cũng là không cầm được hiện ra một vẻ vẻ kính sợ.
Mọi người nghe vậy hào hào gật đầu, trong mắt đều là lộ ra vẻ kiêng dè.
Cũng khó trách cái kia Tam đại hoàng triều người vào không được, cho dù là chúng ta, đoán chừng cũng là quá sức.
Quý Thương Hải cùng Quý Như Phong hai người lên nhau, chợt đối với Trầm Uyên thi lễ một cái, nói: "Tông chủ, chúng ta tới thử một chút."
Trầm Uyên nghe vậy gật gật đầu, thấy thế, hai người lúc này thả người nhảy ra, trực tiếp hướng về tòa kia kiếm mộ bay vút đi.
Hiu 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 hiu, ngay tại hai người tới gần kiếm mộ 100 trượng khoảng cách lúc, chỉ thấy trên đó mới cái kia kiếm ấn đột nhiên vận chuyển, bắn ra từng đạo kinh khủng kiếm khí.
Mỗi một đạo kiếm khí đều là sắc bén vô cùng, lại dường như đều có linh trí giống như, mang theo pháp tắc chi lực hướng hai người kích bắn đi.
Thấy thế, Quý Thương Hải cùng Quý Như Phong nhất thời sắc mặt kỳ biến, lúc này đem linh lực ngưng tụ tại đeo trên thân kiếm, ra sức ngăn cản.
Ầm, ầm.
Thế mà, vẹn vẹn cũng chỉ kiên trì mấy hơi thời gian, Quý Thương Hải cùng Quý Như Phong hai người liền thì không kiên trì nổi, trực tiếp bị oanh lui trở về.
Khụ khụ, tông chủ, trận pháp này có thể so với thánh giai thượng phẩm, chúng ta.
Quý Như Phong đội ho một tiếng, biểu lộ hơi có vẻ xấu hổ.
Nghe vậy, trên mặt mọi người đều là lộ ra một cái lý giải biểu lộ, dù sao thánh giai thượng phẩm uy năng đã là giống như là thánh vương cảnh.
Bản tọa đi thử một chút đi.
Trầm Yên mở miệng. Nói xong, hắn cổ tay khẽ đảo, trong tay nhiều hơn một thanh trường kiếm. Mọi người thấy thế trên mặt đều không cấm phun lên một cố vẻ chờ mong, dù sao bọn họ đến bây giờ cũng không tận mắt nhìn đến chính mình tông chủ xuất thủ đây. Chỉ là tông chủ trên tay chuôi kiếm này thật được không? Làm sao nhìn như thế? Ngoa tạo, cái này kiếm minh, cái này dị tượng. Lúc trước tại tông môn đại điện sinh ra cái kia cố dị tượng, giống như cũng là tông chủ trong tay chuôi kiếm này phát ra. Các ngươi nhìn, nó đây là, nó thế mà tại tăng lên phẩm giai. Tại mọi người kinh ngạc âm thanh bên trong, chỉ thấy vô danh phẩm giai một đường tăng vọt, cho đến đi vào thánh giai cực phẩm cái này mới ngừng lại được. T. Giờ phút này năm vị trưởng lão nhìn qua tông chủ trong tay thanh trường kiếm kia, đều là nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Trên đời lại có thể dạng này tăng lên phẩm giai vũ khí. Đây cũng quá nghịch thiên đi. Chỉ thấy sau một khắc, keng, trường kiếm ra khỏi vỏ, Trầm Nguyên cả người khí thế trong nháy mắt thay đổi, biến đến phong mang tất lộ, sắc bén vô cùng. Hắn một chân phóng ra, nhất thời toàn thân tràn ngập một cỗ ngập trời chiến ý lưu. Mọi người ở đây rung động thời khắc, chỉ thấy Trầm Nguyên đưa tay một chém, thoáng chốc, một đạo kim mang từ kiếm nhọn lướt ầm ầm ra. Phanh 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 phanh. Tại mọi người ánh mắt hoảng sợ bên trong, chỉ thấy cái kia đạo kim mang đúng là cứ thế mà chém nát cái kia từng sợi chạm mặt tới phù văn. Mà kim mang chỗ qua, còn mang theo một đạo có thể thấy rõ ràng khoảng cách, từ mặt đất kéo dài đến ngoài sơn cốc ngọn núi bên trên, một đường lan tràn. Chỉ một thoáng, một tầng mắt trần có thể thấy gợn sóng dập dờn mà ra, làm cho bốn phía không gian hơi hơi bặm mẻo. T. Thấy thế, mọi người lần nữa đồng tử đột nhiên rụt lại, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Vâng. Thế mà, lại là một tiếng vang trầm truyền ra, chỉ thấy kim mang cuối cùng hung hăng chém thẳng tại cái kia lăng mộ đỉnh chót kiếm ấn phía trên. Vâng. Kiếm ấn trong nháy mắt bị phá, mà lăng mộ phía trên phủ văn cũng trong khoảnh khắc tan rã. Trong lúc nhất thời, một đạo long trời lở đất giống như tiếng nổ mạnh vang vọng khắp nơi, toàn bộ bí cảnh cũng vì đó lung lay nhoáng một cái, giống như động đất. Cùng bạo dư âm bao phủ ra, giống như sóng dữ giống như quét ngang khắp nơi, trong nháy mắt thì phá hủy bên cạnh vài cây đại thụ che trời. Tốt tại khiếp sợ năm người lập tức lấy lại tinh thần cũng xuất thủ trấn áp, cái kia cố dư âm mới chưa quyết trường cùng càng rộng phạm vi, cũng chỉ là đem kiếm mộ phụ cận hết thể san thành bình địa thôi. Ùng ùng. Nhìn lấy cái này bị san thành bình địa một màn, mấy người hầu kết nhấp nô, chật vật lại nuốt nước miếng một cái. Tông chủ không khỏi cũng quá kinh khủng đi. Trầm Yên chậm rãi thu hồi trường kiếm, trợn ánh mắt ném hướng về phía trước chính giữa cái kia lẻ loi trơ trọi thần đài phía trên, hai đầu lông mày lóe ra nghi hoặc cũng không hiểu. Đúng là một thanh kiếm. Nhìn lấy thần đài phía trên trôi này màu đen cự kiếm, hắn có chút hoảng hốt, tựa hồ có chút không quá tin tưởng. Phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước cũng chỉ có một mục nát thần đài, mà tại thần đài phía trên thì là cắm một thanh tàn phá không chịu nổi màu đen cự kiếm. Rách nát đến loại trình độ nào? Ba tuổi tiểu hài tử đều có thể cho tách ra xếp rồi cái chủng loại kia. Bất quá theo bên cạnh mặt đến xem, những cái kia mấp mô cái hố, rất rõ ràng trước kia là có vật phẩm tồn tại. Năm vị trưởng lao thấy thế, cũng là ào ào lộ ra nghi ngờ thần sắc, chính khi mọi người muốn nói gì thời điểm. Đột nhiên, chuôi này màu đen cự kiếm thân kiếm lại chuyển tới một trận rất nhỏ linh lực ba động, chợt một đạo giọng nữ chậm rãi truyền ra, các ngươi là ai? Ừm, ta nhớ được ngủ say trước, nơi này có mấy ngàn chuôi thánh giai phía trên linh kiếm, nhưng vì sao bây giờ lại đều không thấy, là bị các ngươi cầm sao? Dứt lời, một đạo hư ảnh chậm rãi từ kiếm thân phiêu đãng mà ra. Chỉ là đúng vừa mới hiện thân, chuôi kiếm này liền trực tiếp rớt xuống mấy khối mảnh vụn, nữ tử thấy thế, bất đắc dĩ thở dài, thôi thôi. Thấy cảnh này, Trầm Yên bọn người hoàn toàn lâm vào ngốc trệ bên trong. Đây là Kiếm Linh, ngươi là ai? Trầm Yên hít sâu khẩu khí, hỏi. Nghe vậy, nữ tử lại là cúi đầu trầm tư, tựa như là quên đi đồng dạng. Một lát sau, nàng mới ngẩng đầu chậm rãi nói, Cửu Niệm. Dứt lời, Cửu Niệm ánh mắt thì ngừng lưu tại Trầm Yên trên thân. Khi thấy Trầm Yên trên tay vô danh lúc, nàng hai con mắt bỗng nhiên sáng lên. Ta có thể vào xem sao? Thanh âm tuy nhiên nghe vào có chút suy yếu, thế nhưng trương tinh xảo tuyệt mỹ trên gương mặt xinh đẹp lại là treo đầy chờ mong. Trầm Yên nghe vậy sắc mặt một trận quái dị, có thể cự tuyệt sao? Đừng nhìn đối phương một bộ rất dễ nói chuyện bộ dáng, nhưng lại không hiểu cho mình một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Có thể. Cửu Niệm nghe vậy, lúc này thì hướng vô danh kiếm lách mình mà đi. Một lát sau, nàng gái kia giọng nghi ngờ chậm rãi truyền ra, kiếm này là nơi này có thể có sao? Dứt lời, Trầm Yên cũng cảm giác được vô danh đột nhiên truyền đến một trận rung động. Ngươi đang làm gì? Kiếm này không có có kiếm linh, đương nhiên là cùng kiếm dung hợp nha. Nghe vậy, khoe miệng của hắn bỗng nhiên co quắp một chút. Muốn cùng của mình kiếm dung hợp, ta còn chờ đợi nó tự chủ sinh ra kiếm linh đâu. Ngươi đi ra cho ta. Ta không. Chương 39, mới ra Long Đàm, lại nhập hổ huyệt ta rất mạnh, nơi đây sở hữu kiếm, ta là nhất. Dứt lời, Cửu Niệm liền trực tiếp trở nên yên lặng, mặc cho Trầm Yên như thế nào kêu gọi, không còn có nửa điểm đáp lại. Gặp này, Trầm Yên trên trán không khỏi xẹt qua ba đầu hắc tuyến. Chính khi mọi người đều đắm chìm trong kiếm linh mang tới rung động lúc, tội ác chi thành lại đã tới ba vị khách không mời mà đến. Kiếm tông cái kia biên lão tứ còn không có tin tức truyền đến sao? Một vị hắc bảo nam tử nhíu mày nhìn chằm chằm dưới chân vách núi, ngừng âm thanh hỏi. Tạm thời còn không có. Bên cạnh một người dừng một chút, nói tiếp, thủ lĩnh, dạng này đợi chút nữa đi cũng không được sự tình à, muốn không chúng ta đi xuống xem một chút đi. Không sai, toàn bộ đại cảnh hoàng triều cũng không thấy một vị kiếm tông người thân ảnh, cũng chỉ còn lại có nơi đây. Một người khác nói bổ sung. Nghe được hai người nói, hắc bảo nam tử hơi chút trầm âm, đi. Sau một khắc, ba đạo thân ảnh hóa thành lưu quang, lướt gấp xuống. Cùng lúc đó, bí cảnh bên trong đang cố gắng cùng kiếm linh một lần nữa thành lập liên hệ Trầm Uyên, trong nháy mắt đã nhận ra cái gì, ngước mắt hướng bí cảnh lối ra nhìn lại. Sau một khắc, chỉ nghe ba đạo tiếng xé gió liên tiếp vang lên, theo sát chính là ba đạo hồng quang trong chớp mắt liền rơi vào bí cảnh lối vào. Ba người này đều là thân mặc trường bào màu đen che mặt. Khi bọn hắn tiến vào bí cảnh chốc lát, ba người đều là ánh mắt sáng lên, chợt đầy dây rung động quan sát cảnh tượng trước mắt tới. Thủ lĩnh, nơi này đúng là một tòa bí cảnh. Một người trong đó lên tiếng kinh hô, trong đôi mắt lộ ra nóng rực lộng lẫy. Nơi đây lại có nhiều như thế linh thảo linh dược. Thủ lĩnh, chúng ta muốn phát. Một người khác cũng là đồng dạng mừng rỡ vô cùng. So với hai vị thuộc hạ, người cầm đầu kia địa nhất lại là khẽ nhíu mày quét mắt bí cảnh, tựa hồ đã nhận ra cái gì. Thủ lĩnh, thế nào? Thấy thế, hai người lúc này bu lại. Nơi này có người. Đến rồi. Dứt lời, Trần Uyên cùng năm vị trưởng lão liền trực tiếp xuất hiện tại lối vào. Địa nhất khi nhìn rõ trước mắt sáu người này phục sức về sau, nhất thời ánh mắt ngưng tụ, chợt hướng cầm đầu Trần Uyên đặt câu hỏi, ngươi chính là Kiếm Tông tông chủ? Nghe vậy, Trần Uyên nhíu mày, trong mắt hiện ra một tia nghi hoặc, trước mắt ba người này nhận biết mình. Các ngươi là? Chúng ta đến từ thánh điện, có người hoa giá cao muốn diệt ngươi Kiếm Tông, bất quá nha. Địa nhất đảo qua giữa sân mọi người một vòng, sau đó ánh mắt rơi vào ẩn ẩn có muốn xuất thủ dấu hiệu Quý Như Phong cùng Quý Thương Hải trên thân. Nhà ta điện chủ Quý Tài, hắn nói có thể cho Kiếm Tông cường giả một cái cơ hội, đó chính là thêm vào ta thánh điện. Thánh điện? Trầm Yên nghe vậy, mi đầu không khỏi gấp khóa lại. Liên quan tới thánh điện, hắn đã từng có nghe thấy. Nghe nói thánh điện thực lực phi thường cường đại, cái kia thế lực người tu vi thấp nhất cũng có được thánh nhân sơ kỳ cảnh giới, thậm chí còn sẽ vượt qua thánh nhân tồn tại. Có thể nói thánh điện thực lực hoàn toàn có thể sánh ngang cựu đại thánh điện. Mà thánh điện sinh ra mới bắt đầu, thoạt đầu là vì tìm tòi nghiên cứu tiên tri lực cấp độ càng sâu về bí, nhưng theo thời gian chuyển rời, đã sớm biến vị. Bởi vì cựu đại thánh điện hào hào phái người rót vào trong đó, thậm chí có còn lăn lộn đến cao tầng, mê hoặc thánh điện đối cái nào đó thánh địa xuất thủ. Có thì là sợ kẻ đến sau cư phía trên, để thánh điện xuất thủ dẹp điên những cái kia có hy vọng tấn thăng làm thánh địa bá chủ cấp thế lực. Tóm lại, hiện tại thánh điện có thể nói là cựu đại thánh địa đồ đao, cũng là các đại thánh địa ở giữa đánh cược chiến trường. Đang lúc Trầm Viên trầm tư lúc, đối diện địa nhất lại là nghiêng đầu nhìn về phía Quý Thương Hải cùng Quý Như Phong, nói: "Hai người các ngươi chính là Kiếm Tông hai vị kia đỉnh phong thánh nhân a. Chắc hẳn hai vị cũng hẳn nghe nói qua ta thánh điện, cho nên các ngươi tại Kiếm Tông tiền đồ liếc một chút liền có thể nhìn đến đầu, muốn hay không suy tính một chút nhập ta thánh điện? Ta chỉ cho ngươi nhóm ba hơi thời gian quyết định." Nói xong, địa nhất trực tiếp khí thế toàn bộ khai hỏa. Kinh khủng đỉnh phong thánh nhân khí tức trong nháy mắt triển lộ không thể nghi ngờ. Hắn bên cạnh địa nhị địa tam thấy thế, cũng là học theo, ào ào phóng thích tự thân khí tức, bất ngờ cũng là hai tôn đỉnh phong thánh nhân cảnh cường giả. Trầm Yên thấy thế, lúc này truyền âm Quý Như Phong cùng Quý Thương Hải, hai người hơi sững sờ về sau, lập tức hướng địa nhất nói ra, "Ta hai người lựa chọn thêm vào thánh điện." "Rất tốt." Địa nhất nghe vậy khẽ mắt hơi hơi dương lên, chợt lập tức thu hồi khí tức, hắn dừng một chút, nói, "Vì để bày tỏ quyết tâm, ta cho các ngươi một cái cơ hội biểu hiện, trận này bên trong người, hai người các ngươi hẳn phải biết nên làm như thế nào a. Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì?" Thế nhưng là thủ lĩnh không có nói rõ ràng, đã muốn nhập ta thánh điện, vậy sẽ phải cùng Kiếm Tông triệt để quyết liệt, hiểu? Thì là, chẳng lẽ lại các ngươi còn muốn về Kiếm Tông a? Không sai, thực lực các ngươi mạnh hơn hắn, vẫn còn chịu lấy hắn điều khiển, các ngươi chẳng lẽ thì không cảm thấy biệt khuất sao? Thì không cảm thấy khó chịu sao? Địa nhị địa tam lúc này cũng ở một bên điên cuồng tạo áp lực. Ta thật sự là không chịu nổi. Quý Như Phong hét lớn một tiếng, đang khi nói chuyện khí tức của hắn cũng là đột nhiên tăng gọn. Cái này là được rồi mà. Ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Địa nhất gặp một màn này, giấu ở dưới khăn che mặt khỏe miệng hơi hơi dương lên, không nghĩ đến người này phòng tuyến cuối cùng linh hoạt như thế. Thế mà sau đó một khắc, hắn lại là trực tiếp ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn phát hiện đối phương tại rút kiếm về sau, lại là tại hướng chính mình chém tới. Ngươi! Nhìn lấy cái kia mang theo lăng lấy lệ kiếm ý đánh tới Quý Như Phong, địa nhất đồng tử đột nhiên co lại, đầy dây vẻ không thể tin được. Hắn vừa muốn ra tay ngăn cản, thế mà ông, một cỗ viễn siêu thánh nhân cảnh uy áp đột nhiên buông xuống giữa sân, cứ thế mà đem hắn giam cầm lại, trong nháy mắt lệnh hắn không cách nào lại động đậy mảy may. Không chỉ có là hắn, địa nhị địa tam giờ phút này cũng bị cỗ uy áp này trói buộc, hoàn toàn điều không động được một điểm linh lực trong cơ thể. Cái này sao có thể? Ngươi là một tôn thánh, thánh vương. Địa nhất ba người mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, đều là trừng lớn hai mắt nhìn chòng chọc vào cái kia đạo huyền ý thân ảnh, trong đầu nhấc lên ngập trời sóng lớn. Đối phương lại là một tôn thánh vương, cái này sao có thể? Oanh, thế mà nương theo lấy một trận trầm thấp tiếng vang truyền ra, Quý Như Phong công kích tiếp theo một cái chớp mắt trực tiếp hung hăng đánh rất tại ba người bọn họ trên thân. Trong khoảnh khắc, chỉ thấy ba người nhục thân trực tiếp vỡ ra, trong nháy mắt cũng chỉ còn lại có linh hồn ở giữa không trung phiêu đãng. Hô thở nhẹ khẩu khí, Quý Như Phong quay người nhìn về phía Trầm Uyên, mặt mũi tràn đầy xin lỗi nói, thuộc hạ một mình động thủ, còn mời tổng chủ trách phạt. Cái sau nghe vậy mỉm cười lắc đầu, vẫn chưa trách tội, không sao. Nói xong, Trầm Uyên đưa tay hướng nắm vào trong hư không một cái. Chỉ thấy sau một khắc, tại phía xa Long Nguyên thành bị khí vận kim long cùng hộ tông đại trận oanh đến toàn thân đâm máu bốn, liền bị hắn trực tiếp nhiếp thủ tới. T. Gặp này, giữa sân người vô luận là năm vị trưởng lão, hoặc là địa nhất ba người, đều là nhịn không được hai mắt trừng lớn, nhịp tim đập trong nháy mắt đột nhiên ngừng. Tuy nhiên đều đã sớm biết Trầm Uyên là một tôn thánh vương cảnh cường giả, nhưng lại chưa từng ngờ tới hắn còn cầm giữ có như thế thủ đoạn nghịch thiên. Đây quả thực quá không thể tưởng tượng nổi. Long gia tha mạng a, ngươi không thể lật lọng a. Đã nói xong ta hai mắt nhắm lại an tĩnh trở lấy không loạn động, ngươi thì không đánh ta. Cảm nhận được chính mình lại bay lên, bốn lần nữa dọa đến toàn thân run lẩy bẩy, thất kinh cầu xin tha thứ. Long gia, hắn đây là Song Kiếm Tông rồi. hắn cái này trạng thái có chút không đúng,
tựa như là có chút giống điên rồi. Lôi Thận bọn người hào hào hướng bốn ném đi một cái ánh mắt thương hại, mà chỉ còn Thần Hồn Địa Nhất thấy thế thì là liền vội mở miệng dò hỏi, lão tứ ngươi làm sao, đến cùng gặp phải cái gì rồi?
Long
thủ lĩnh, Kiếm Tông có long, một đầu đưa thích bắt người làm cầu để đá kim long. Nhìn thấy Địa Nhất, Địa Nhị, Địa Tam, bốn dường như thấy được cứu tinh giống như, vội vàng la lên. Chỉ là chợt nhìn không có gì, nhưng làm hắn nhìn kỹ về sau, hắn trên mặt biểu lộ lại là đột nhiên cứng đờ. Vì sao thủ lĩnh bọn họ đều chỉ còn lại có thần hồn? Chính mình khi nào rời đi Kiếm Tông? Ung ung, bốn chật vật nuốt ngụm nước bọn, chậm chậm rãi quay đầu đi, đập vào mi mắt là đứng tại cách đó không xa Trầm Uyên sáu người. Trong chốc lát, hắn lòng như cho nguội.
Các ngươi,
ta đây là mới ra Long Đàm, lại nhập Hồ Huyện.
Ta,
hắc hắc hắc, khà 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 khà.
Chương 40, liên tục triệu hoán, mời ban cho quốc hiệu, mà lúc này Trầm Uyên thì là hoàn toàn lười nhắc lại cùng bọn hắn nói nhảm nữa.
Hắn bay thẳng đến trước vung tay lên một cái, vô ngân.
Dứt lời trong nháy mắt, một vệ mang theo vô số tuế nguyệt khí tức kiếm mang từ hắn trong tay áo bắn ra mà ra, trực chỉ Địa Nhất một bằng người.
Không, a a a, sau một khắc, tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng.
Cũng là ở trong nháy mắt này ở giữa, sở hữu có quan hệ với bốn người bọn họ hết thảy trực tiếp tiêu tán ở giữa thiên địa.
Miễn cưỡng chạy tới Tạ Thanh Liên cùng Liều Khinh Sa ba người, một mặt mở mịt ngốc đứng ở tại chỗ, tựa hồ đang suy tư điều gì.
Mà Lôi Thật bọn người nhìn lấy bí cảnh cửa ra vào chỗ, cũng là lâm vào ngắn ngủi trầm tư, chính mình là muốn làm gì tới.
Lúc này, Trầm Yên thanh âm chậm rãi truyền vào tai của bọn hắn mở, các ngươi lưu lại thu thập linh dược, Lôi Thật, ngươi theo bản tọa tới.
Dứt lời, Trầm Yên liền trực tiếp hướng bí cảnh bên ngoài bỏ chạy.
Thấy thế, Lôi Thật không dám thất lễ, vội vàng theo sát mà đi.
Lôi Thật,
bản tọa muốn ngươi tiến về Đạo Thiên Thành, tìm cơ hội thêm vào thánh điện.
Trầm Yên đưa lưng về phía Lôi Thật, ngựa khí đạm mạc, nghe không ra mảy may tâm tình chập chờn.
Lúc trước muốn cho Quý Thương Hải hai người thử một chút có thể hay không thì như thế thêm vào thánh điện, vì chính là muốn tìm ra bọn họ là ai phải tới. Chỉ tiếc đối phương còn muốn làm chính mình, cái này thì không thể trách người nào. Chính mình là muốn siêu hồn, nhưng muốn là trung gian xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, vậy liền quá bị động, cho nên chỉ có thể sử dụng đạo kiếm khí kia. Mà hắn bây giờ có thể nghĩ đến đối với mình ra tay, đơn giản thì hai người. Một vị là Xích Dương Thánh Địa cái vị kia tương lai thánh tử, một vị thì là lúc đó hắn cũng không quá chắc chắn có hay không giết chết tà tu. Có thể bất kể là ai, hắn cũng không biết đối phương người ở chỗ nào, cho nên chỉ thông qua loại này ngốc nhất cũng hữu dụng nhất phương pháp đến tiến hành tra tìm. Mà bây giờ để Lôi Thận đi lẫn vào thánh điện, cũng không vẹn vẹn chỉ là nguyên nhân này, hắn còn muốn mượn lần này đến làm một đợt đại sự. Dù sao thánh điện cái này bản vũng nước đục, dù tốt có thể dội tất cả mọi người một thân.
Lôi Thận nghe vậy, không chút do dự, trùng điệp ôm quyền nói, "Đúng, tông chủ."
"Tông chủ ngài thì nhìn tốt ta."
Dứt lời, hắn thả người rời đi.
Nhìn lấy Lôi Thận bóng lưng, Trầm Yên ánh mắt lấp lóe một lát, chợt lại lần nữa lên tiếng nói, "Hệ thống, sử dụng triệu hoán thẻ, triệu hoán đi ra sau để hắn trực tiếp tiến về Đạo Thiên Thành, thêm vào thánh điện."
"Đinh, sử dụng thành công.
Kiểm tra đến tốc chủ ý chí, hệ thống chính tại triệu hoán bên trong đinh, hiện đã để được triệu hoán người tiến về Đạo Thiên Thành."
"Đinh, kiểm tra đến kiếm tông khí vận đến 5000, hệ thống khen thưởng ngay tại cấp cho bên trong chúc mừng ký chủ thu hoạch được Thánh Vương triệu hoán thẻ X1.
Chúc mừng ký chủ thu hoạch được Thánh Nhân triệu hoán thẻ X1.
Chúc mừng ký chủ thu hoạch được cảnh giới để thăng thẻ X1.
Chúc mừng ký chủ thu hoạch được Cửu chuyển thiên mệnh đan X3.
"Đinh, tông môn sở hữu kiến trúc đều là tăng lên đến nhị giai, chúc mừng ký chủ thu hoạch được tông môn kiến trúc Vấn Đạo Thiên Thê."
Chính chậm rãi hướng kiếm tông ngự không mà đi Trầm Uyên, đang nghe trong đầu liên tiếp vang lên thanh âm nhắc nhở về sau, hai con mắt nhất thời sáng lên.
"Thánh Vương triệu hoán thẻ,
tông môn khí vận đến 5000 rồi."
Một giây sau, hắn trực tiếp xe rách không gian đi vào.
Vừa đến tông môn đại điện, hắn thì không kịp chờ đợi xem xét lên giới thiệu tới.
"Cửu chuyển thiên mệnh đan, bất luận ăn người phải chăng nhận lấy không thể nghịch chuyển tương thế, sau khi phục dụng đều có thể khôi phục chín thành, cũng gia tăng ngàn năm võ nguyên.
Tông môn sở hữu kiến trúc đều là để thăng làm nhị giai, 6 vị chuyển công trưởng lão cảnh giới cũng đồng thời tăng lên đến vạn tượng cảnh đỉnh phong.
Vấn Đạo Thiên Thê, trung chín tầng, chỉ có tâm tính, kiên quyết, nội tính cùng thiên phú đều cực cao người, mới có cơ hội trèo lên đỉnh."
"Đinh, như tu luyện giả không thể đặt chân thứ 3 bậc thang, bản hệ thống không đề nghị ký chủ thu nhập kiếm tông tiến hành bồi dưỡng."
Lúc này, hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên lần nữa.
Trầm Uyên nghe vậy, nhất thời trong lòng sáng tỏ.
Nấc thang thứ 3 là một cái đường ranh giới. Hiện tại đã có thể triệu hoán Thánh Vương cảnh cường giả, vậy sau này làm việc cũng không cần lại bó tay bó chân.
Mở ra cá nhân mặt bảng.
Tính danh: Trầm Uyên.
Cảnh giới: Thánh Vương sơ kỳ.
Công pháp: Vô Ngân.
Vũ khí: Vô Danh.
Đồ vật: Đại thành Vô Ngân kiếm khí X1, Thánh Vương triệu hoán thẻ X1, cảnh giới để thăng thẻ X3, Thánh Nhân triệu hoán thẻ X1, Cửu chuyển thiên mệnh đan X3.
Nhìn lấy hệ thống không gian bên trong cái kia ba tấm cảnh giới để thăng thẻ, Trầm Uyên vẫn là kiềm chế lại sử dụng nó xúc động.
Dù sao như hiện tại sử dụng, cũng chỉ là tăng lên tới Thánh Vương cảnh đỉnh phong,
còn không bằng đợi đến chính mình tu luyện đến Thánh Vương trung kỳ lúc, hoặc là lại thu hoạch được một tấm cảnh giới để thăng thẻ về sau, sẽ cùng nhau sử dụng tới hương.
Dù sao theo Thánh Vương sơ kỳ tu luyện đến trung kỳ coi như đơn giản, đến lúc đó lại dùng mà nói liền có thể một lần hành động đột phá đến chí tôn cảnh.
Muốn là hiện tại dùng, cái kia chính là theo Thánh Vương đỉnh phong tu luyện tới chí tôn, cái kia không biết muốn tới ngày tháng năm nào đi.
Hệ thống, cái kia hai tấm triệu hoán thẻ cùng nhau sử dụng.
Đinh,
sử dụng thành công.
Kiểm tra đến tốc chủ ý chí, hệ thống chính tại triệu hoán bên trong nương theo lấy hệ thống dứt lời, giữa sân đông nhiên quang hoa mấy liệt.
Sau một khắc, một nam một nữ trống rông xuất hiện ở trong đại điện. Nam tướng mạo anh tuấn, hai đầu lông mày lộ ra một chút vẻ âm tàn, nữ dịu dàng động lòng người, cho người ta một loại hiền lương thục đức cảm giác. Hai người tại nhìn thấy chủ vị Trầm Yên về sau, lúc này quỳ một chân trên đất, ôm quyền cúi chào. Thuộc hạ Vu Phàm Thông, thuộc hạ Vu Phàm Linh, bái kiến tông chủ. Trầm Yên nghe vậy gật gật đầu, cười nhạt nói, đều đứng lên đi. Vu Phàm Thông, ngươi về sau liền làm kiếm tông nội môn trưởng lão, nhưng bây giờ tạm thời thì đi theo bản tọa tả hữu đi. Đến mức Vu Phàm Linh, ngươi về sau liền làm trong môn một vị tên là Hoàng Phủ Hướng Chân đệ tử hộ đạo giả. Đúng, tông chủ. Nghe vậy, hai người lúc này cùng kêu lên đáp, lại lui xuống trước đi đi. Đúng, thuộc hạ cáo lui. Dứt lời, Vu Phàm Thông cùng Vu Phàm Linh lúc này quay người biến mất trong điện. Cùng lúc đó, một thanh âm tự kiếm tông sơn môn ngoại truyền đến, vạn bối Hoàng Phủ Thiên, đến đây bái kiến tông chủ. Trầm Yên hơi sững sờ, chợt đưa tay một dẫn, sau một khắc đối phương liền trực tiếp xuất hiện tại trong đại điện. Còn tại khiếp sợ kiếm tông lại có như thế linh khí nồng nặc Hoàng Phủ Thiên, trực tiếp bị chiêu này giật nảy mình. Ngoa tạo, ngoa. Vạn bối Hoàng Phủ Thiên, bái kiến tông chủ. Kịp phản ứng về sau, Hoàng Phủ Thiên liền vội vàng hành lễ nói. Trầm Yên khoát tay, miễn lễ, ngồi đi. Đa tạ tông chủ. Hoàng Phủ Thiên lại lần nữa thi lễ một cái về sau, lúc này mới quy quy củ củ ngồi tại cái ghế một bên phía trên. Tông chủ nói cái gì ta thì làm cái gì, khẳng định không sai được. Tông chủ, tam đại hoàng triều ta Hoàng Phủ gia đã hoàn toàn tiếp lấy. Ồ, Trầm Yên kiêu mi, tốc độ vẫn rất nhanh. Đây đều là mượn tông chủ ngài ánh sáng, mượn kiếm tông ánh sáng. Tông chủ, thuộc hạ lần này đến đây, là muốn cho ngài vì cái này tam đại hoàng triều một lần nữa ban cho quốc hiệu một chuyện. Hoàng Phủ Thiên cười rạng rỡ. Bản tọa không có tinh lực đi nghĩ những thứ này, việc này ngươi tự làm quyết định liền có thể. Trầm Yên xua tay cho biết cự tuyệt. Mà Hoàng Phủ Thiên nghe vậy, đầu lại dao động như đánh trống trầu giống như. Cái nào thành a? Kém nhất cũng phải để tông chủ chọn xem qua mới được. Tông chủ, thuộc hạ ngược lại là nghĩ mấy cái, muốn không ngài cho nhìn một cái. Trầm Yên vốn định khoát tay cự tuyệt, nhưng làm hắn quét mắt một lần những cái kia quốc hiệu về sau, lại là giật mình. Những thứ này đều là ngươi nghĩ ra được. Chương 41, Ngọa Long Phượng Sổ, thiếu niên đỉnh chiến, những thứ này quốc hiệu đều là ngươi nghĩ ra được. Nhìn lấy Hoàng Phủ Thiên trong tay tuyên chữ phía trên cái kia năm cái quốc hiệu, Trầm Yên trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Đại Tần, Đại Đường, Đại Hán, Đại Minh, Đại Hạ. Tựa như tông chủ, cái này năm cái quốc hiệu đều là căn cứ quốc vận xu thế chỗ đo, đều là nắm giữ đại quốc vận quốc hiệu, đặc biệt là cái cuối cùng. Xét đến nơi này, Hoàng Phủ Thiên một mặt kiêu ngạo. Trầm Yên nghe vậy khẽ bước cằm, hơi có vẻ trầm ngâm một lát sau nói, nếu như thế, vậy theo ý ngươi chỉ ý, lấy Đại Hạ làm quốc hiệu đi. Còn có, Kiếm Tông đem tại nửa tháng sau cử hành thu đồ thịnh điện, ngươi thay bản tọa đem tin tức này lan rộng ra ngoài. Thu đồ thịnh điện. Hoàng Phủ Thiên nghe vậy hưng phấn đứng dậy, ôn quyền nói, vâng. Trầm Yên dừng một chút, chợt vung tay lên một cái, một viên ngón cái kích cỡ tương đương đan dược trong nháy mắt bay đến Hoàng Phủ Thiên trước người. Cái sau tiếp nhận đan dược có chút không rõ ràng cho lắm, tông chủ, đây là cựu chuyển thiên mệnh đan, ngươi ăn vào sau không chỉ có thể khôi phục thể nội thương thế chín thành, còn có thể gia tăng ngàn năm thọ nguyên. Hoàng Phủ Thiên nghe vậy, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, chính mình nghe được cái gì? Không chỉ có thể khôi phục chín thành thương thế, còn có thể gia tăng ngàn năm thọ nguyên. Không nói khôi phục thương thế, thì vẹn vẹn là gia tăng ngàn năm thọ nguyên cái này một hạng, đều đủ để xưng là vô giá chi bảo. Phải biết, liền xem như đại thương hội cũng không có loại vật này bán. Có thể gia tăng thọ nguyên đồ vật, cực kỳ thưa thớt, mà lại trên cơ bản cũng tất cả đều bị một số đại thế lực chỗ ông đồn. Hắn đã nghe qua có thể gia tăng thọ nguyên chi vật nhiều nhất, cũng liền chỉ là gia tăng 50 năm, thế mà tông chủ lại nói vật này có thể gia tăng ngàn năm thọ nguyên. Đồng thời cứ như vậy cho mình. Chính mình không phải đang nằm mơ chứ. Hoàng Phủ Thiên biết tông chủ sẽ không lừa hắn, chỉ là chân quý như thế chi vật. Cái này gọi hắn nên như thế nào tiếp nhận a? Có thể không đợi hắn mở miệng chối từ, Trầm Yên thanh âm lại lần nữa chậm rãi truyền vào của hắn bên tai, nhận lấy đi, ngươi nếu không có một bộ nhịn tạo thân thể, về sau lại nên như thế nào quản lý đại hạ? Hoàng Phủ Thiên hít sâu một hơi, không có lại từ chối, cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận đan dược sau chắp tay ôm quyền trịnh trọng nói, là tông chủ, thuộc hạ tất không phụ kỳ vọng cao. Trầm Yên gật gật đầu, ừm, đi làm việc đi. Cái kia thuộc hạ thì xin được cáo lui trước. Dứt lời, Hoàng Phủ Thiên lúc này túi người hành lễ, quay người rời đi. Hôm sau, hai thị tin tức truyền ra, trong nháy mắt làm cả Lương Châu cũng vì đó sôi trào. Một, tam đại hoàng triều một lần nữa mệnh danh, tân quốc xưng là đại hạ. Hai, Kiếm Tông đem tại nửa tháng sau khai sơn tuyển nhận môn nhân. Tin tức này giống như cơn lốc bao phủ mà ra, một ngày ngắn ngủi, đại hạ các quận các thành vô số tu sĩ ào ào hướng Long Nguyên thành tiến đến. Nhất là những cái kia có thiên tư bọn tiểu bối, càng là kích động khó có thể ức chế tâm tình, hận không thể lập tức chắp cánh bay đi Long Nguyên thành. Bởi vì bọn họ cũng đều biết, đây là một lần Lý Ngư hóa Long cơ hội. Tiền gia, các con, lần này đi Long Nguyên thành, các ngươi có thể nhất định muốn cho ta Tiền gia tăng thể diện a. Cha thế nhưng là tại La trưởng lão chỗ đó khoa trường, nói ta Tiền gia tử nữ từng cái đều là nhân trung lắm vượng, đều có đại đế chi tư. Các ngươi cho dù là trở thành tạm dịch đệ tử cũng phải cho ta lưu tại Kiếm Tông, đây chính là ta Tiền gia thoát khỏi người ngốc nhiều tiền đại hảo thời cơ. Cha, ngài yên tâm, nhi tử đến lúc đó chỉ cần lược thi tiểu kế, nhất định có thể đem chúng người cạnh tranh đuổi nghịch đến tìm không ra bắc, tiểu muội, chúng ta đi. Cái gì? Huyền Võ Thành. Kiếm Tông rốt cục khai sơn thu người. Đúng vậy a, OK ca, chúng ta nắm chặt thời gian đi Long Nguyên Thành đi. Ấy, Pháo huynh, không nội. Lúc đó ta thái mãi tại Huyền Vũ Tông cướp được một viên trúc cơ đan, hiện tại nàng còn đặt trong nhà tu luyện. ý của ta là muốn không đem ta thái mãi cũng cùng nhau cho mang lên. Nếu ta mãi cũng có thể bái nhập kiếm tông, vậy sau này chúng ta tại kiếm tông tối thiểu cũng có cái tin được chỗ dựa, ngươi cảm giác đến ý như thế nào?
Ok ca, việc này mười phần đáng tin.
Đi, vị ta thái mãi đi.
Tẩu tử mở cửa, ta đúng vậy A Khánh, kiếm tông khai sơn thu đồ đệ, không bằng tẩu tử liền theo ta cùng nhau tiến đến bái nhập kiếm tông đi.
Theo kiếm tông khai sơn thu đồ đệ tin tức dần dần truyền ra. Trong lúc nhất thời, vô số thế gia tử đệ, tán tu tất cả đều nghe tin mà hành động, đều là tại hướng lấy Long Nguyên thành phương hướng mà đi. Sở Hữu dù là tự xưng là cảm giác tự thân có chút năng khiếu, cũng là ào ào trên lưng bọc hành lý bước lên tiến về kiếm tông lộ trình. Dù sao kiếm tông lấy vô địch thái độ quét ngang tam đại hoàng triều thành tiểu vĩ đại, sớm đã in dấu thật sâu tiến ức vạn tu sĩ đáy lòng. Chỉ là giờ phút này, lại có người cũng không giống nhau. Lúc này, một vị thiếu niên chính nhanh chóng qua lại trong rừng, hắn thỉnh thoảng còn về đầu nhìn lại, sợ đằng sau có đồ vật gì đổ tới. Có thể sự tình bất toại người nguyện, hắn vừa tế ra ngự không pháp khí, liền bị một vị tiên phong đạo cốt lão giả cho ngăn lại. Thiếu niên gặp đến lão giả xuất hiện lần nữa, đông cảm giác bất đắc dĩ, trực tiếp nhục chí nói, tiền bối, muốn không ngài vẫn là đem ta giết đi. Nói xong, thiếu niên liền trực tiếp năm chi mở ra nằm trên mặt đất, bày làm ra một bộ mặc trò khai thác bộ dáng. Hắn tên là Đình Chiến, tại một tháng trước bắt đầu xông xáo giang hồ, thế nào biết khi đi ngang qua đại cảnh hoàng triều lúc, cũng là bị trước mắt vị lão giả này cho ngăn lại. Lão giả công bố chính mình là một cái có đại tạo hóa người, muốn chính mình đi bái nhập kiếm tông, muốn theo tại bên cạnh mình cọ điểm cơ duyên. Đối phương loại này thấp kém trò lừa gạt, Đình Chiến lại sao có thể phía trên cái này làm? Bất đắc dĩ thực lực cách xa, hắn một khi tăng thêm tốc độ, lão giả liền sẽ trực tiếp hiện thân chặn hắn nói, đem hắn hướng đại cảnh hoàng triều phương hướng đuổi. Đình Chiến đối với cái này cảm thấy bất đắc dĩ, đánh đánh không lại, chạy chạy không thoát, hiện tại giống như ngoại trừ nhận mệnh, đã không còn cách nào khác. Lão giả nghe vậy, lại là lắc đầu khẽ cười nói, tiểu hữu, lão đạo ta chỉ muốn cọ ngươi một điểm cơ duyên, chưa từng có ra hại qua ngươi đây. Tiền bối. Đình Chiến nghe vậy vẻ mặt cầu xin, nói, có phải hay không ta đi bái nhập kiếm tông, ngươi liền sẽ không lại theo ta rồi. Ấy, tiểu hữu, ngươi 37 độ miệng sao sẽ nói ra như thế lời lạnh như băng đến đâu, nếu không phải lão đạo, ngươi sợ là sớm đã thân nhập trong hiểm cảnh. Lão giả tựa hồ nghĩ tới điều gì, dừng một chút nói tiếp, dạng này kế hoạch xuống tới, tiểu hữu ngươi cần phải cảm tạ ta mới đúng. Vậy ta cảm ơn ngươi a.
Ta không thể cái này, đến lúc đó nhiều đều đặt điểm cơ duyên cho lão đạo là đủ.
Đình Chiến nghe vậy, khoe miệng ngăn không được có quắc một trận.
Thật lâu.
Tốt, ta đi bái nhập kiếm tông, bất quá ngươi cũng đừng lại đuổi ta.
Dễ nói, dễ nói. So với mọi người, thời khắc này Trầm Viên lại là đi tới khoảng cách đại hạ hoàng triều mấy vạn dặm xa Linh Châu. Bởi vì vạn đạo thương hội tổ chức đấu giá hội đã gần kề gần bắt đầu, mà xem như bắc vực bài danh trước ba siêu cấp đại thương hội một trong, hắn tổ chức đấu giá hội, tự nhiên cũng hấp dẫn đại lượng cường giả đến đây. Bá Thiên Thành. Trầm Viên còn không có vào thành, liền đã cảm nhận được bên trong thành có mấy cỗ thánh nhân khí tức, trong đó thậm chí còn có một số mịt mờ khó phân biệt tồn tại. Chương 42, đánh hắn một quyền, 1000 linh thạch xem ra, hôm nay bán đấu giá đồ vật không đơn giản a. Không nhiều trì hoãn, Trầm Viên lúc này hướng bên trong thành đi đến, không đến thời gian qua một lát, hắn liền đi tới vạn đạo thương hội đấu giá trường bên ngoài. Chỉ là xa xa nhìn lại, ngoài cửa đã sớm bị một đám vào không được chàng thổ tài chủ cho vây nước chảy không lọt. Những người này tuy nhiên vào không được chàng, nhưng trong đó lại là không thiếu thần du cảnh cường giả, có thể tưởng tượng trong chàng người phải là gì thân ra. Đúng lúc này, một đạo đối Trầm Viên tới nói coi như có chút thanh âm quen thuộc, đột nhiên tại phía trước trong đám người vang lên. Lan đi, đều cút ngay cho ta. Ta gia thánh tử đang ở bên trong chờ lấy, muốn là lầm đại sự của hắn, tin hay không quay đầu các ngươi cả đám đều không ra được Bá Thiên Thành. Trong đám người, một vị ăn mặc hoa lệ thanh niên vênh vang đắc ý quát lớn lấy những cái kia chặn đường người, một bên liều mạng đi đến đào đi. Chỉ là hắn, đối mọi người mà nói cũng không tốt dùng, nhà ngươi thánh tử. Đưa ta nhà tông chủ đâu?
Thì là, nếu ngươi nhà thánh tử ở bên trong, làm sao không thấy hắn gọi người đi ra dẫn ngươi đi vào?
Ngươi đừng đỉnh ta, không phải vậy ta lấy linh thạch đập chết ngươi. Một đạo lại một đạo mỉa mai đùa cợt ngữ điệu vang vọng bên hai, trực tiếp làm cho thanh niên sắc mặt chìm xuống dưới.
Ấy, mau nhìn, vị mỹ nữ kia trưởng quy ra đến rồi.
Lúc này, trong đám người bỗng nhiên truyền đến một đạo tiếng kinh hô. Trong chốc lát, nguyên bản ồn ào tràn diện biến đến lặng ngắt như tờ.
Ngoa tạo, hắn sẽ không phải nói đều là thật à?
Ngươi chớ có xấu mồm. Đám người lập tức hướng hai bên lui tản ra đến, ào ào cho bóng người xinh xắn kia nhường ra một con đường. Người thanh niên kia thấy thế, bẻ bẻ cổ, sau đó mặt mũi tràn đầy âm oan, nói: ta ra thánh tử để người đến, vậy ngươi nhà tông chủ đâu? Còn muốn cầm linh thạch đập chết ta?
Ba.
Nói xong hắn đưa tay cũng là một bàn tay, thẳng hướng trước người hắn vừa mới tên kia ngăn trở hắn đường đi bản tử cái hốt mà đi. Tên kia hình thể mập mạp, khoảng chừng 300 cân bản tử, đúng là cứ thế mà chịu hắn một bàn tay, sửng sốt nửa tiếng không lên tiếng. Muốn không phải vạn đạo thương hội 10 dặm phạm vi bên trong không thể sử dụng linh lực, lão tử hiện tại phải phế bỏ ngươi tên mập mạp chết bầm này không thể. Thanh niên lắc lắc bàn tay, chợt về một cái đầu bên phải chân thêm trái chính đạp, trực tiếp đem sau lưng một tên vừa mới mở miệng chào phúng người đã bay.
Ngươi, còn có các ngươi tốt nhất đừng chịu lão tử quá gần, chỉ là cái này phục sức, cũng không phải là các ngươi bọn này nhà quê có thể bồi thường nổi.
Đặt xuống câu tiếp theo ngoan thoại về sau, thanh niên phủi phủi ống tay áo, đón mọi người ánh mắt hâm mộ, ngẩng đầu đỡ ngực chờ đợi đối phương tới đón đưa chính mình đi vào. Chỉ là, cái kia nữ trưởng quỹ lại là trực tiếp lướt qua hắn, thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc một chút, thì như thế trực tiếp hướng đám người phía sau đi đến. Thanh niên nhìn thấy đối phương trực tiếp lướt qua chính mình, trong nháy mắt phủ, hắn một bước đi vào trước mặt đối phương, cô đương, ta ra thánh tử. Nghe vậy, bóng người xinh xắn kia dừng bước lại, nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, đạm mạc nói, tốt nhất tránh ra, nếu không hết thể tự gánh lấy hậu quả. Thanh niên thấy thế, sắc mặt trong nháy mắt u ám đến có thể ngưng ra nước tới. Tình huống như thế nào? Không phải thánh tử để cho nàng đến đón mình. Trong lúc nhất thời, thanh niên chỉ cảm thấy có chút xấu hổ vô cùng. Đối phương thế mà để cho mình tại trước mặt mọi người như thế mất mặt. Ổn định lại con ngươi, thanh niên lúc này mới phát hiện đối phương không là tiểu nhị, còn tốt chính mình vừa mới không có ngay tại chỗ một bàn tay hướng trên mặt nàng hô đi. Bất đắc dĩ, cuối cùng hắn vẫn là ngoan ngoãn nhường ra đường. Nhìn thấy nữ trưởng quỹ vừa mới còn một mặt đạm mạc, nhưng ở hướng đám người phía sau mà đi sau lại là lộ ra nụ cười về sau, mọi người trực tiếp trừng lớn hai mắt. Đối phương thế mà cười. Phải biết, mấy ngày nay đến có thể cơ hồ không ai nhìn thấy đối phương cười qua. Trong lúc nhất thời, trong đám người nhất thời sôi trào. Ai vậy? Đến cùng là đại nhân vật gì tới? Lại có thể làm cho nàng tự mình ra lên tiếp, hơn nữa còn mặt mũi tràn đầy mang cười. Mọi người hào hào thò đầu ra nhìn lại, sau đó liền trông thấy nàng cuối cùng tại một vị huyền y nam tử trước người dừng bước. Trầm tông chủ, lại gặp mặt. Trầm tông chủ. Lời này vừa nói ra, chung quanh nhất thời vang lên từng đợt giọng nghi ngờ. Trầm Nguyên, ngươi vì cái gì tại cái này? Đúng lúc này, người thanh niên kia lại là đột nhiên kinh ngạc lên tiếng, hắn biểu hiện trên mặt tràn đầy khó có thể tin. Thế mà, Trầm Nguyên lại là liền không để ý tí nào đối phương, mà chính là nhìn về phía Trúc Nghiên, nói, lại gặp mặt Trúc cô đường, vậy làm phiền. Ngươi nhìn ngươi lại tại khách khí với ta, đi thôi. Trúc Nghiên lườm hắn một cái, chợt quay người dẫn đường hướng đấu giá trường mà đi. Trầm Nguyên bất đắc dĩ lắc đầu, lập tức trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, cùng sóng vai cùng nhau tiến nhập đấu giá trường. Tình cảnh này rơi trong mắt của mọi người, trực tiếp nhấc lên sóng to gió lớn. Người kia làm sao nhìn cùng Trúc trưởng quỹ quan hệ có chút mật thiết? Đúng a, hai người bọn họ là quan hệ như thế nào? Không tạo a, bất quá xem ra quan hệ tốt giống không phải bình thường a. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời khắc, vị kia 300 cân bản tử lại là đột nhiên hướng cái kia đờ đẫn thanh niên chỉ đi, cho ta hung hăng đánh hắn, đánh 10 quyền, không, đánh 1 quyền, đánh 1 quyền đến ta cái này lĩnh 1000 viên linh thạch. T. Mọi người mau ra tay, Phú Quý ca lại bắt đầu tán tải. Cũng đừng một chút đánh chết, ta Phú Quý ca không thiếu chút linh thạch này. A đúng đúng đúng, Phú Quý ca muốn là hạ giận, không thiếu cái này ba dưa hai táo, mọi người ra tay có thể điểm nhẹ. Đang khi nói chuyện, mọi người liền trực tiếp đem hắn vây lại. Thanh niên thấy thế, trong nháy mắt giận tím mặt, các ngươi dám? Đáng tiếc, uy hiếp của hắn vẫn là không có lên đến bất cứ tác dụng gì. Ngươi đoán chúng ta có dám hay không? Làm sao? Lại muốn bắt ngươi kia cậu thí thánh tử đi ra nói sự tình. Các huynh đệ, từng cái đến, làm hắn. Dứt lời, phía trên trăm người nhất thời như ong vỡ tổ xông lên. Tại đánh đồng thời, mọi người thậm chí còn chưa quên trở lại một con đường, cho vị kia Phú Quý ca xem qua. Bên này, Trúc Nghiên một bên dẫn Trầm Nguyên hướng lầu 2 nhã gian đi đến, vừa nói, lần này đấu giá hội tới rất nhiều đỉnh cấp tông môn thế gia, ngươi như còn muốn có được vật kia, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Đúng rồi, Xích Dương Thánh địa vị kia thánh thể sở hữu giả cũng tới. Lời nói đến một nửa, Trúc Nghiên lắc đầu cười một tiếng, có chút tự rêu nói, suýt nữa quên mất, vừa mới ngươi đã nhìn thấy cái kia vị thuộc hạ. Có điều, bên cạnh hắn có hai vị hộ đạo giả theo, cái này ngươi phải chú ý điểm, chờ sau đó đấu giá hội sau khi kết thúc ngươi liền trước tiên ở nơi này đợi đi, bác vực còn không người dám tại ta Vạn Đạo Thương hội gây chuyện. Trầm Nguyên nghe vậy, trong lòng không khỏi ấm áp chảy ngang. Bất quá, hắn vừa mới muốn không phải cố kỵ ở chỗ này động thủ sẽ cho Trúc Nghiên mang đến phiền phức, đã sớm xuất thủ đem thanh niên kia cho làm. Bất quá cũng không phải vội tại cái này nhất thời, đối phương đã tới, vậy mình thì chắc chắn sẽ không làm cho đối phương có mệnh sống thêm lấy trở về. Bởi vì đối phương tại Xích Dương Thánh địa đối với mình làm những sự tình kia, đã đủ để cho mình đem hắn chộp tới lặp đi lặp lại lấy roi đánh thi thể 100 lần. Đã là như thế, cái kia liền đa tạ Trúc cô nương. Nghe xong Trầm Nguyên nói, Trúc Nghiên thật cũng không lại nhiều nói, ngay sau đó liền dẫn hắn tiến vào lầu 2 nhã gian bên trong. Cái này coi như ta cho ngươi mượn, nếu là đầy đủ mà nói liền đem vật kia vô xuống đi, muốn thêm ta cũng không có. Trúc Nghiên đang khi nói chuyện, trực tiếp lấy ra một cái chữ vật giới đưa cho Trầm Nguyên. Cũng không đợi hắn cự tuyệt, dứt lời sau liền đi thẳng nhã gian. Chương 43, chữ tiên số 6, hắn dựa vào cái gì bên này, chữ tiên số 9 nhã gian. Nga Hoa, ngươi nói Trầm Nguyên cũng tới tham gia đấu giá hội rồi. Giờ phút này, một vị cẩm y hoa bảo, ánh mắt u trầm thiếu niên, chính là thần sắc âm lãnh nhìn chằm chằm tên kia mặt đã xương thành đầu heo thanh niên. Hắn chính là Xích Dương Thánh địa vị kia tương lai thánh tử, Di Thiên. Mà được xưng là Ngao Hoa thanh niên nghe vậy, cũng không lo được trên thân đau đớn, vội vàng gật đầu đáp, tựa như thánh tử, thuộc hạ tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Di Thiên nghe vậy đi thẳng tới cửa sổ chỗ, ánh mắt thâm thúy liếc nhìn lướt qua bên trong một vòng, chỉ là cũng không có tại trong hành lang nhìn thấy thân ảnh của đối phương. Thấy thế, hắn hai con mắt không khỏi hướng lầu 2 nhã gian nhìn lại, một lát sau, hắn quả nhiên tại chữ thiên số 6 nhã gian bên trong thấy được Trầm Nguyên thân ảnh. Tại nhìn thấy Trầm Nguyên trong nháy mắt, Di Thiên mặt mũi tràn đầy lập tức xông lên một cỗ nồng đậm vẻ kinh ngạc. Đối phương vì sao tại nhã gian bên trong? Hơn nữa còn là chữ thiên số 6 nhã gian. Phải biết, Vạn Đạo Thương hội đấu giá trưởng những thứ này nhã gian, cũng không phải là ai muốn tiến cái nào nhã gian liền có thể tiến cái nào, đều phải ấn thân phận địa vị đến sắp xếp. Chỉ là hiện tại, chính mình thân là Xích Dương Thánh địa tương lai thánh tử, đều chỉ có thể đợi tại chữ thiên số 9 nhã gian, hắn Trầm Nguyên dựa vào cái gì có thể tại chữ thiên số 6? Di Thiên rất khó hiểu, sau đó không khỏi nghiêng đầu đi, mắt lộ ra hung quang nhìn về phía Ngao Hoa, nói: "Ngươi có biết hắn là như thế nào tiến đến?" Ngao Hoa bị ánh mắt của đối phương dọa đến toàn thân khẽ run rẩy, vội vàng nói: "Hồi thánh tử, Trầm Nguyên là bị vị kia trúc trưởng quỹ đưa vào tới." Trúc trưởng quỹ. Trúc Nghiên. Ngao Hoa vội vàng gật đầu, tựa như thánh tử. Di Thiên nghe vậy, trên mặt nhất thời càng thêm kinh ngạc. Đúng là nữ nhân kia mang vào. Làm sao lại như vậy? Đối phương lúc trước có thể là hoàn toàn không có cho mình sắc mặt tốt nhìn à, nàng như thế nào lại tự mình đi lĩnh người tiền đến, hơn nữa còn an bài tại chữ thiên số 6. Quan trọng cái kia người vẫn là cái chết của mình kẻ thù, Trầm Nguyên. Dựa vào cái gì a? Càng là nghĩ, Di Thiên sắc mặt thì biến đến càng phát ra khó coi. Đúng lúc này, phía sau hắn một thiếu nữ chậm rãi đi vào trước mặt của hắn, nhẹ giọng trấn an nói, hắn cũng là cái kia Trầm Nguyên. Nhìn lấy cũng liền phổ thông thông a, có thể là gặp vận may thôi, ta cảm thấy hắn cái nào cũng không sánh bằng tông chủ ngài nói. Thiếu nữ hơi hơi nhón chân lên, đưa tay ôm Di Thiên cổ nũng nịu giống như lung lay, một bộ định nọt bộ dáng. Nghe được đối phương nói cùng cử động lần này, Di Thiên sắc mặt lúc này mới thoáng hòa hoãn một chút, sau một khắc, hắn đưa tay một tay lấy hắn ôm vào lòng. Bản thánh tử ngược lại là hiếu kỳ, một đoạn thời gian không thấy, cũng không biết Xích Dương Thánh địa vị này trước đệ nhất thiên tài, hiện tại đến gì cảnh giới. Không biết hắn tại nhìn thấy bản thánh tử cảnh giới về sau, lại là làm vẻ mặt gì, Thiên Trúc, theo bản thánh tử đi chiếu cố hắn. Đúng, tông chủ cái kia gọi là Thiên Trúc thiếu nữ nghe vậy ngọt ngào gật đầu, sau đó liền ôm Di Thiên cánh tay, rời đi chữ thiên số 6 nhã gian. Cùng lúc đó, lầu một đại sảnh, một vị tướng mạo tuấn tú, ngũ quan thâm thúy thiếu niên, giờ phút này chính thận trọng che chở trong ngực hắn bao phục, trong đám người tìm kiếm vị hôn thê của hắn. Thiếu niên tên là Lâm Hàn, trong ngực hắn bao phục thì là tràn đầy linh thạch, mà chỗ lấy xuất hiện ở đây, chính là muốn đem linh thạch giao cho vị hôn thê của hắn. Bởi vì tại nửa tháng trước, vị hôn thê của hắn nói nàng bái nhập một cái tông môn, nhưng cả cái tông môn cũng chỉ có nàng liền một thanh tiện tay vũ khí cũng không có. Sau đó Lâm Hàn thì ghi ở trong lòng, bắt đầu không phân ngày đêm tiến vào thâm sơn bắt giết yêu thú, đổi lấy linh thạch, muốn cho đối phương mua một thanh tiện tay vũ khí. 3 ngày trước, Lâm Hàn tại bắt giết hết một đầu yêu thú mới ra thâm sơn lúc, thì nhận được cái kia vị hôn thê, Nguyễn Tiên Trúc truyền tin. Nàng nói nàng tại trong tông môn biểu hiện rất không tệ, tông chủ rất xem trọng nàng, còn muốn thưởng nàng một thanh vũ khí, để Lâm Hàn không lại dùng quan tâm chuyện này. Mà Lâm Hàn thì là nghĩ đến, một cái tông chủ liền xem như muốn thưởng đệ tử đồ vật, cũng rất không có khả năng khen thưởng quá tốt ta. Dù sao một cái tông môn nhiều người như vậy, không có khả năng chủ đáo. Sau đó Lâm Hàn liền đem chính mình trải qua mấy ngày nay, bắt giết yêu thú đổi lấy linh thạch một chuyện nói cho Nguyễn Tiên Trúc. Thế nào biết Nguyễn Tiên Trúc vẫn là nói không cần, nói nàng nhà tông chủ muốn dẫn nàng đi một cái đấu giá hội phía trên đập một thanh, không dùng được những cái này linh thạch. Mà Lâm Hàn đang nghe đấu giá hội về sau, nhất thời thì biến đến hưng phấn lên, bởi vì hắn chỗ Bá Thiên Thành, vừa tốt muốn cử hành một trường đấu giá hội. Nguyễn Tiên Trúc cái kia không phải là muốn tới tham gia cái này đấu giá hội a? Sau đó hắn liền đem Bá Thiên Thành cũng muốn tổ chức đấu giá hội một chuyện nói cho Nguyễn Tiên Trúc, thế nào lại đối phương lại là lấy hắn vào không được đấu giá trường làm lý do, lại lần nữa cự tuyệt hắn, hơn nữa còn cự tuyệt cực kỳ hung. Lâm Hàn nghe vậy cười, nguyên lai đối phương lo lắng chính là cái này a. Chính mình chỗ bắt giết yêu thú đều là tại Vạn Đạo Thương hội chỗ đổi, hơn nữa còn cùng trong đó một vị quản sự xương huynh gọi đệ, lại làm sao có thể sẽ vào không được. Sau đó Lâm Hàn lại đem việc này nói cho Nguyễn Thiên Trúc nghe, nhưng đối phương đang nghe về sau, lại là nói thẳng chia tay, còn nói về sau nhìn thấy coi như không biết. Lâm Hàn nghe vậy trong nháy mắt thì mộng, đây là mấy cái ý tứ a? Làm sao đang yên đang lành thì phải chia tay? Chính mình hẳn là không làm gì sai a. Chờ sau khi tính hồi lại, hắn muốn dùng truyền tin phủ lần nữa liên hệ đối phương lúc, lại là phát hiện rốt cuộc liên lạc không được. Trước đây không lâu, hắn mới chuẩn bị tốt vị kia quản sự, đến đại sảnh. Lâm Hàn trái phải nhìn quanh, có thể vẫn không có nhìn đến đạo kia thân ảnh, trong lòng không khỏi một trận thất lạc. Không tại lầu một đại sảnh, chẳng lẽ là không tới à? Dứt lời trong nháy mắt, hắn lại tốt giống như nghĩ tới điều gì, chợt ngẩng đầu hướng lầu hai những cái kia nhã gian nhìn qua. Chẳng lẽ Trúc Nhi tông môn vẫn là cái nào đó đại tông môn tại lầu hai? Nghĩ đến cái này, hắn hai mắt nhất thời sáng lên, lúc này hướng về lầu hai đi đến. Có thể vừa lên lầu hai, còn chưa đi ra mấy bước Lâm Hàn lại là trực tiếp xứng sở tại đường trường. Trúc Nhi, chính mình nhìn thấy cái gì? Nguyễn Tiên Trúc giờ phút này lại kéo một tên cánh tay của nam tử, chính vừa nói vừa cười chính đối diện hướng chính mình đi tới. Lạch cạch, hộ trong ngực bao phục rất xuống đất, linh thạch lăn đầy đất. Lâm Hàn giờ phút này chỉ cảm thấy đầu ông tắc hưởng, cả người dường như rơi vào vô tận hầm băng giống như, toàn thân không cầm được run lên. Như thế nào là như vậy? Vị hôn thê của mình lại cùng một cái nam tử xa lạ vừa nói vừa cười, lại còn thân mật vô gian. Nghe được phía trước cái kia bất ngờ truyền đến thanh âm, Nguyễn Tiên Trúc ánh mắt rồi mới từ Di Thiên trên mặt chậm rãi thu hồi, hướng phía trước nhìn lại. Đợi nàng thấy rõ phía trước người bộ dáng về sau, sắc mặt trong nháy mắt biến, nàng đội vàng buông ra kéo Di Thiên hai tay, thần sắc trên mặt mười phần bối rối. Lâm Hàn, ngươi tại sao lại ở đây? Phát giác được Nguyễn Tiên Trúc dị trạng, Di Thiên hai con mắt không khỏi ngưng tụ, nhưng rất nhanh liền bị hắn ẩn giấu đi. Thiên Trúc, ngươi biết người này? Nhận biết. Nguyễn Tiên Trúc cúi thấp đầu, căn bản không dám nhìn hướng Lâm Hàn, một người bạn. Bằng hữu. Xem ra ngươi cuộc sống trước kia cũng không dễ vượt qua à, cái này nhận biết đều người nào à, liền một cái ra dáng chứa vật giới cũng mua không nổi. Chương 44, ngẫm bùa hòn, bái nhập kiếm tông Di Thiên đang khi nói chuyện vùng tay lên một cái, chỉ thấy sau đó một khắc, một cái tinh xảo chứa vật giới liền trực tiếp lơ lửng tại Lâm Hàn trước mặt. Bản thánh tử giữ lấy cũng vô dụng, thì đưa ngươi. Nói xong hắn thuận tay ôm Nguyễn Tiên Trúc eo nhỏ, chúng ta đi thôi. Mà cái sau trong nháy mắt cảm giác thân thể cứng đờ, nhưng ở kịp phản ứng về sau, liền lập tức lộ ra một cái gượng ép đủ cười đến, vâng, tông chủ. Lâm Hàn nhìn lấy cái kia hai đạo từ từ đi xa bóng lưng, sững sờ tại nguyên chỗ. Tông chủ, cái này Trúc Nhi tại truyền tin phủ bên trong nói tới tông chủ.
Hắn ngơ ngác nhìn qua cái kia lơ lửng tại trước mắt mình nạp giới, cùng rơi lả tả trên đất linh thạch, một câu cũng không nói. Bên này, chữ thiên số 6 nhạc cát. Vu Phàm Thông, đi đem trên hành lang vị kia thiếu niên thu nhập kiếm tông. Trầm Viên đang nhìn hết hệ thống đối nó sau khi giới thiệu, trực tiếp mở miệng nói.
Đúng, tông chủ.
Vu Phàm Thông nghe vậy lập tức hiện thân, dứt lời liền trực tiếp đẩy cửa đi ra ngoài. Chỉ là hắn vừa mở cửa phòng, lại là đúng lúc gặp được chính chạm mặt tới Di Thiên một bọn người. Di Thiên trông thấy trong phòng Trầm Uyên, vừa muốn mở miệng nói cái gì, thế mà sau đó một khắc, môn cũng là bị vừa mới đi ra Vu Phàm Thông liền đóng lại.
Ngươi,
hắn nhìn đối phương bóng lưng rời đi, giận không chỗ phát tiết. Ngao Hoa, đi đem cửa cho bản thánh tử mở ra. Di Thiên trong nháy mắt nộ khí giá trị thì kéo căng, hôm nay gặp phải đều là chuyện gì?
Vâng.
Ngao Hoa thi lễ một cái, liền trực tiếp cất bước tiến lên. Thế mà, mặc hắn như thế nào ra sức, chỉ thấy cánh cửa kia sừng sốt không nhúc nhích tí nào, phảng phất bị hàn chết đồng dạng. Thánh tử, cái này thật sự là phế vật, mau tránh ra cho ta. Di Thiên thấy thế trực tiếp tức giận mắng một câu, chợt liền muốn dùng chân đạp. Thế mà không đợi chân của hắn chạm đến cửa phòng, bành, nương theo lấy một cỗ cự lực đánh tới, hắn trực tiếp bị đánh bay cách xa mấy mét, cho đến va chạm ở trên vách tường về sau, cái này mới ngừng lại được.
Thánh tử,
mọi người thấy thế trực tiếp lên tiếng kinh hô, thậm chí ngay cả trong bóng tối một vị hộ đạo giả cũng cùng nhau hiện thân. Vạn đạo thương hội một vị cung phụng phát giác được động tĩnh bên này, lập tức hướng linh lực ba động địa phương chạy đến. Tại nhìn thấy có người xuất thủ đả thương người về sau, đang lúc hắn muốn động thân đuổi bắt chữ thiên số 6 bên trong người lúc, nhưng sau đó một khắc, hắn lại là đột nhiên đã ngừng lại thân hình.
Cái này,
nghe trong đầu cái kia đạo truyền âm, hắn không khỏi trợn tròn trong mắt.
Ngài là nói,
bên trong người xuất thủ có thể coi như nhìn không thấy.
Vâng.
Mà Di Thiên khi nhìn đến vạn đạo thương hội cung phụng về sau, khóe miệng nhịn không được hơi hơi dương lên, nhưng mà chỉ thấy đối phương sau một khắc lại là đột nhiên đã ngừng lại thân ảnh.
Cái này,
thấy thế, hắn không khỏi nổi nóng hỏi thăm lên tiếng nói, vị này tiền bối, ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Đã có người phá làm hư quy củ ngươi chẳng lẽ không còn sao?
Di công tử nói bừa, lão phu là phát giác được có người tụ tập ở chỗ này, lúc này mới tới xem xét phát sinh chuyện gì, vẫn chưa không có phát giác được có người xuất thủ.
Cái kia cung phụng hơi hơi không người, thái độ khiêm hòa giải thích nói,
ngươi.
Di Thiên nghe vậy, trong nháy mắt có chút phát điên, bản thánh tử đều bị thương thành dạng này, chẳng lẽ lại còn là mình làm?
Lão phu đúng là không có cảm ứng được có người xuất thủ.
Nhìn thấy đối phương còn là một bộ không hề bị lay động bộ dáng về sau, Di Thiên khó thở ngược lại cười,
tốt, Lý lão, cho ta đem cửa bánh mở.
Cái này,
bị gọi là Lý lão lão giả nghe vậy do dự một chút, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, thánh tử, chúng ta vẫn là đi về trước đi.
Không phải hắn không muốn ra tay, nhìn thấy thánh tử thụ thương, hắn so bất luận kẻ nào đều muốn gấp, dù sao thánh chủ đã thông báo không thể lại để cho kỳ đạo tâm bị hao tổn. Nhưng làm hắn muốn điều động thể nội linh lực xuất thủ lúc, hắn phát hiện vị kia cung phụng ẩn ẩn cũng có muốn đối với mình ra tay dấu hiệu. Mà nơi này chính là vạn đạo thương hội, chính mình cũng không có như vậy cuồng.
Bất đắc dĩ, chỉ có thể khuyên thánh tử trở về rồi hay nói.
Ngươi, Di Thiên một mặt tức giận liếc mắt Lý lão, chợt chỉ lên trời chữ số 6 nhã gian phẫn nộ quát, Trầm Uyên, ngươi chờ đó cho ta. Ngươi tốt nhất vĩnh viễn đừng rời bỏ vạn đạo thương hội, bản thánh tử ngược lại muốn nhìn ngươi một chút có thể tránh bao lâu, thù mới hận cũ, tất báo. Hung hăng đặt xuống câu nói tiếp theo về sau, Di Thiên trực tiếp phất tay áo rời đi. Hắn biết vạn đạo thương hội thực lực, đừng nói là hắn, coi như cựu đại thánh địa thánh chủ tới, đều không dám ở nơi này gây chuyện. Cho nên hắn chỉ có thể trước ăn cái này người câm thua thiệt. Nhìn qua Di Thiên bọn người bóng lưng rời đi, tên kia cung phục lại nhìn mắt chữ thiên số 6, một lát sau mới lắc đầu quay người rời đi. Bên này, Vu Phàm Thông đã đứng tại Lâm Hàn bên cạnh có một hồi lâu, bất quá trong lúc nhất thời, song phương đều không có lên tiếng. Một lát sau, Vu Phàm Thông cảm thấy không sai biệt lắm, mới chậm rãi mở miệng nói, "Ngươi biết nàng tại sao lại rời bỏ ngươi sao?" Nhìn thấy đối phương không có trả lời, hắn cũng không thèm để ý mà chính là phối hợp nói tiếp, "Thực lực ngươi thấp, không cho được nàng muốn, cho nên nàng mới có thể rời bỏ ngươi. Nếu như thực lực ngươi mạnh, ngươi có biết khi đó sẽ có bao nhiêu người ngã vào mà tới sao?"
Lâm Hàn nghe vậy, tâm hung hăng chấn động một cái.
Sau một khắc, hắn chậm rãi ngước mắt nhìn về phía Vu Phàm Thông. Chỉ bất quá, vẫn là không nói một lời.
Vu Phàm Thông cũng không thèm để ý, hắn dừng một chút, vừa tiếp tục nói, "Ngươi như bái nhập ta Kiếm Tông môn hạ, bản trưởng lao giam đánh cược, không tới 3 năm, ngươi nhất định có thể đạt tới ngươi bây giờ liền nghĩ cũng không dám nghĩ độ cao. Thiếu niên, ngươi chỉ có một cơ hội, muốn hay không thêm vào Kiếm Tông?"
Nghe được Vu Phàm Thông đằng sau lời nói này, Lâm Hàn trầm mặc một lát, chợt mới khó khăn lên tiếng, "Kiếm Tông?
Cường sao?"
Vu Phàm Thông nghe được đối phương yêu cầu, lúc này cởi mở cười ha hả,
"Cường,
cực mạnh." Dứt lời trong nháy mắt, Lâm Hàn chỉ cảm giác thần hồn của mình đi thẳng tới lên 9 tầng mây, lại dường như tiến nhập vô tận thâm nguyên. Một lát sau, hắn nhìn lấy cảnh tượng trước mắt chậm rãi tiêu tán. Chờ sau khi tỉnh hồn lại, chính mình vẫn là tại đầu kia đầu này trên hành lang, mà trước mặt vẫn là vị nam tử kia.
Vừa mới những cảnh tượng kia là tiền bối ngươi biến hóa ra tới.
Cái này,
tại kịp phản ứng sau Lâm Hàn lập tức nói ra, "Ta muốn bái nhập Kiếm Tông."
Vu Phàm Thông nghe vậy, lúc này cười to lên, "Ha ha ha, rất tốt, về sau ngươi chính là ta Kiếm Tông đệ tử, mà theo bản trưởng lão tới đi." Dứt lời hắn bay thẳng đến chữ thiên số 6 đi đến, Lâm Hàn thấy thế không chút do dự, lập tức đuổi theo. Có thể còn chưa đi ra hai bước, Vu Phàm Thông lại là đột nhiên quay đầu chỉ giờ phút này còn lơ lửng giữa không trung chữ vật giới, "Vật này ngươi không muốn?"
"Đệ tử mua được."
Lâm Hàn không chút do dự đáp.
"Cái kia trên đất linh thạch cũng không cần."
"Từ bỏ."
Vẫn là không có chút nào do dự.
"Ha ha ha."
bản trưởng lão rất chờ mong ngươi tương lai biểu hiện. Dứt lời Vu Phàm Thông trực tiếp quay người rời đi, không có lại dừng lại. Mà những vật kia, tại một trận gió nhẹ phất qua về sau, liền trực tiếp thành một đống mảnh vụn, không có phát ra một chút xíu động tĩnh. Chương 45, hủy sẽ phá hủy, ngươi nên như thế nào? Chính mặt mũi tràn đầy phẫn nộ hướng chữ thiên số 9 mà đi, Di Thiên một bọn người, tại nhìn thấy Vu Phàm Thông cùng Lâm Hàn Chính đâm đầu đi tới về sau, trực tiếp đã ngừng lại cước bộ. Mà Nguyễn Tiên Trúc càng là không cầm được lên tiếng nổi giận nói, Lâm Hàn, ngươi có phải hay không dứt rồi? Ta đều nói rất rõ ràng. Thế mà nàng chưa kịp nói xong, đối phương lại là trực tiếp lướt qua chính mình. Tại nàng đầy dây không thể tin nhìn chăm chú bên trong, hai người trực tiếp đẩy ra chữ thiên số 6 nhã gian cửa phòng, đi vào. Di Thiên thấy thế, lợi cắn đến chi chi rung động. Nam tử kia cùng Trầm Yên là cùng một bọn, hơn nữa còn mang tới vị kia thiếu niên. Đây là Trần Chuỷ chính là muốn cùng chính mình đối nghịch a. Lý lão, đấu giá hội sau khi kết thúc, ta muốn giết Trầm Yên. Vừa trở lại chữ thiên số 9 nhã gian, Di Thiên thì hung tợn hướng phía sau hắn lão giả nói ra, chỉ cần ngươi có thể giết được, tùy thời đều có thể. Lý lão ngữ khí lạnh lùng cùng cực, giống như vạn năm hàn băng giống như không chứa một tia tình cảm. Di Thiên nghe vậy khỏe miệng trong nháy mắt nổi lên một tia cười lạnh. Hắn hiện tại thế nhưng là một vị tử phụ cảnh cường giả, đồng thời còn nắm giữ đối phương đời này đều khó có khả năng có thánh thể. Đối phương lấy cái gì đến cùng chính mình đấu? Muốn đến nơi này, hắn không khỏi lần nữa hướng Lý lão nhìn lại, biểu lộ vương lòng nói, "Lý lão, ngươi cảm thấy bản thánh tử bây giờ có thể giết được hắn sao? Chỉ cần hắn vẫn là tử phụ cảnh, liền xem như tử phụ đỉnh phong, lấy thực lực ngươi bây giờ, có thể." A. Di Thiên nghe vậy cười khẽ một tiếng. Đối phương lúc trước tu vi tại tử phụ cảnh trung kỳ, coi như cố gắng nữa, hiện tại cũng không có thể đột phá đến linh hải cảnh. Xem ra, khảo hạch là nên sớm kết thúc. Hắn không khỏi cảm khái một câu, chợt vừa nhìn về phía Nguyễn Tiên Trúc, rêu rêu nói, bản thánh tử nếu là không cẩn thận tính cả đem người kia cũng cùng nhau giết, ngươi hẳn là sẽ không khổ sở à. Nguyễn Tiên Trúc nghe vậy chỉ trệ, chờ phản ứng lại sau tranh thủ thời gian trả lời, tông chủ ngài nói đùa, ta cùng Lâm Hàn lại không có cái gì, hắn đã gây ngài không vui, hơn nữa còn cùng người kia lăn lộn ở cùng nhau, hắn cho dù chết 100 lần cũng không quá đáng. Dứt lời, nàng trực tiếp hướng Di Thiên trên thân gián đi. Cũng thế, dù sao các ngươi cũng chỉ là bằng hữu. Cái sau nét miệng lên một vệt đường cong, một tay lấy hắn ôm vào lòng. Đang đang đang, nương theo lấy tiếng trung du dương vang vọng toàn bộ đấu giá trường. Đấu giá hội cũng chính thức kéo ra màn che. Bên này, đại hạ hoàng triều, hoàng phủ thiên tại phục dụng cửu chuyển thiên mệnh đan về sau, không chỉ có thương thế khôi phục chín thành, thì liền tu vi cũng khôi phục chín thành, đi tới vạn tượng cảnh sơ kỳ. Tông chủ như thế khẳng khái, hắn luôn cảm thấy không thể báo đáp, cho nên chỉ có thể đem tông chủ chỗ phân phó sự tình, tận chính mình có khả năng làm đến tốt nhất. Không phải sao? Lúc này hắn thì tự mình đến đại hạ biên giới chi địa, tuyên dương kiếm tông sự tích cùng kiếm tông khai sơn thu người một chuyện. Chỉ bất quá đang lúc hắn xuất lĩnh mọi người muốn đi trước phía dưới một thành trì lúc, lại là đột nhiên phát giác được nơi xa sơn mạch, lại có người tại điều động thiên địa và tượng. Không tốt. Nhìn lấy xung quanh những cái kia thuộc về đại hạ hoàng triều thành trì, hoàng phủ thiên không có kịp suy nghĩ, bay thẳng đến dãy núi kia lao đi. Bởi vì cái kia cố tràn ra tới ba động thật sự là quá mênh mông rồi rào, chỉ sợ chí ít cũng phải là mấy tên vạn tượng cảnh cường giả tại giao chiến. Tiên bối, những người này thật đúng là hướng về phía ta tới a. Cái kia ngươi cho rằng đâu? Lão giả nghe vậy lạnh hừ một tiếng, chợt lại nói, tin hay không lão đạo ta hiện tại vứt xuống ngươi, đám kia ma tể tử bảo đảm sẽ không tới truy ta. Bọn họ không là người khác, chính là đỉnh chiến hai người. Lúc ấy, tại đỉnh chiến quyết định tiến đến bái nhập kiếm tông về sau, trên nửa đường lại là đột nhiên toát ra một đợt người cắt bọn họ đường. Hắn vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng là lão đạo hãm hại lừa gạt quá nhiều, gặp phải cửu gia, thế nào biết đối phương lại là nói để lão đạo chớ xen vào việc của người khác. Tại đi qua mấy đám người truy sát về sau, hắn mới có hơi tin lão đạo nói, nếu không có hắn, chính mình liền nên thân hãm hiểm cảnh ở trong. Chỉ là hắn đến bây giờ còn là không nghĩ ra, chính mình cũng không đắc tội ai vậy, những người này êm đẹp vì sao muốn truy sát chính mình? Thì rất nghi hoặc. Giờ phút này, đình chiến trong mắt không khỏi lóe qua một tia cảm động, có điều hắn vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi. Tiên bối, ngươi nói ta là đại khí vận người, ngươi đã như vậy sẽ tính, vậy ngươi có hay không tính tới chúng ta sẽ có này nhất kiếp? Tính tới, nhưng lại không hoàn toàn tính tới. Nghe vậy, đình chiến khỏe miệng ngăn không được có quắc một trận. Cái gì gọi là tính tới lại không hoàn toàn tính tới? Gặp đến lao đạo cánh tay quần cuộn chảy máu, đình chiến có chút động dung, tiền bối ngài muốn không phải là chính mình đi thôi, chúng ta vốn không quen biết, hoàn toàn không cần thiết vì ta mà mất mạng. Ngươi ở đâu ra nói nhảm nhiều như vậy, ngươi muốn là chết, lao đạo kia cơ duyên lại nên tìm người nào có đi. Ngay tại lúc lao đạo muốn lôi cuốn lấy đình chiến bỏ chạy lúc, phía sau lại chậm rãi xuất hiện một bóng người, gặp một màn này, lao giả chỉ có thể dừng động tắt lại. Người cái lao giả kia, lại mang theo chúng ta lượn lâu như vậy phạm vi. Biết chút thôi diễn chi thuật liền cho rằng ngươi rất khả năng thật sao. Đến, lại cho ta chạy một cái nhìn xem. Một vị mặc lấy màu đen trang phục nam tử, chắp hai tay sau lưng đứng tại một gốc đại thụ trên cành cây, ở trên cao nhìn xuống quan sát hai người. Hắn trên thân chỗ phát ra cái kia cố nồng đậm cùng cực sát khí, để ban đầu vốn là có chút bầu trời âm trầm, càng thêm đen nhánh mấy phần. Lão đạo nhìn thấy trước sau đều bị ngăn lại đường đi, hơn nữa còn đều là cùng hắn cùng cấp bậc cường giả, cũng triệt để nghỉ ngơi chạy trốn tâm tư. Hắn đưa tay lau khỏe môi máu tươi, cười hỏi, ta ngược lại thật ra hiếu kỳ, ngươi huyết ma tông xuất động nhiều như vậy vị cường giả, cũng chỉ vì bắt cái này thiếu niên, đến cùng là vì chuyện gì? Cái kia trang phục nam tử tại gặp đến lao đạo lao huyết dịch động tác về sau, nhất thời cười nhạo nói, ngươi đoán, làm sao? Cái này chạy không nổi rồi. Bên ngoài còn có một vòng chúng ta người đây. Đã chạy không nổi rồi. cái kia nhi ta liền muốn để ngươi biết Hoa Nhi vì cái gì như vậy đỏ. Dứt lời, hắn trực tiếp thôi động tự thân linh lực, muốn mượn dùng thiên địa vạn tượng hướng lao đạo đánh tới. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên theo giữa sân chậm rãi vang lên. Các hạ, dưới một kích này đi, chỉ sợ phụ cận cái này mấy cái tòa thành trì đều cái kia hủy hoại chỉ trong chốc lát đi. Nương theo lấy dứt lời, một thanh trường thương đống nhiên đâm phá hư không, lại trực tiếp hủy những cái kia vừa ngưng tụ dị tượng. Theo sát lấy, một đạo thân ảnh ngự không mà đến, chính là Hoàng Phủ Thiên. Lúc này, Hoàng Phủ Thiên ánh mắt băng lãnh, nhìn chằm chằm phía trước những người kia, âm thanh lạnh lùng nói: Ma tu, hủy liên hủy, làm sao? Chẳng lẽ các hạ muốn nhúng tay? Đột nhiên, một đạo âm thanh lạnh lùng truyền đến, chỉ thấy nơi xa chân trời lại chậm rãi hiện ra ba đạo nhân ảnh, hướng bên này chạy nhanh đến. Ba người này, hai nam một nữ, trên người bọn họ đều là tản ra ngập trời sát khí, hiển nhiên tu vi đều đạt đến vạn tượng cảnh. Nhất là cầm đầu áo xanh nam tử, mặc dù không có tận lực phóng thích khí tức, nhưng là trên thân cái kia cỗ sắc bén bá đạo uy áp, vẫn như cũ để Hoàng Phủ Thiên thần sắc khẽ biến. Bái kiến hữu hộ pháp. Đang nghe âm thanh kia về sau, giữa sân sở hữu huyết ma tông người hào hào quỳ một chân trên đất, hướng về áo xanh nam tử hành lễ. Người này chính là huyết ma tông hữu hộ pháp, Cửu Phi Hàn. Nhìn thấy đồng thời xuất hiện nhiều như vậy vị cường giả, Hoàng Phủ Thiên ám đạo tiêu rồi, không chút do dự, trực tiếp thôi động Lôi trưởng lão cho lệnh bài của mình. Chương 46, một tôn không đủ, vậy liền ba tôn dạy vào lâu như vậy còn phải bản hộ pháp tự thân xuất mã, các ngươi thật đúng là một đám rắc rưởi. Cửu Phi Hàn lạnh hừ một tiếng về sau, lúc này mới nhìn về phía Hoàng Phủ Thiên, niệm ai mà nói, làm sao? Các hạ tự cho là rất lợi hại, cảm thấy đến bản tượng cảnh, liền có thể hành hiệp trượng nghĩa rồi. Dứt lời, hắn trực tiếp phóng thích tự thân uy áp, muốn lấy loại này sỉ nhục nhất phương thức, trực tiếp nghiền chết Hoàng Phủ Thiên. Thánh nhân cảnh. Thấy thế, Hoàng Phủ Thiên trong mắt đống nhiên co rụt lại. Hắn nếu là không được, vậy lao phu còn được. Dứt lời hư không từng khúc sụp đổ, một vị lão giả từ đó bước ra một bước. Thoáng chốc, cái kia cố lùn kéo đến hướng Hoàng Phủ Thiên bao phủ mà đi uy áp, trong khoảnh khắc thì biến mất vô ảnh vô tung. Văn bối gặp qua từ trưởng lão. Đợi thấy rõ người tới bộ dáng về sau, Hoàng Phủ Thiên đại thở dài một hơi, chợt gấp đội cùng kính hành lễ. Người tới chính là Kiếm Tông trưởng lão, Từ Bi Hồng. Miễn đi. Từ Bi Hồng khoát khoát tay, ra hiệu Hoàng Phủ Thiên đứng dậy. Mà lão đạo tại nhìn thấy Từ Bi Hồng trên quần áo cái kia cái dấu hiệu về sau, lập tức hưng phấn dùng cánh tay đỉnh chiến. Nhìn đến cái kia Kiếm Tông tiêu chí không, cái kia chính là Kiếm Tông trưởng lão. Đình Chiến chất phát nhẹ gật đầu, nuốt nước miếng, cái này hắn là triệt để tin tưởng, lão đạo từ đầu đến cuối đều không lừa gạt mình. Bên này, Cửu Phi Hàn một mặt u ám nhìn hướng người tới, âm thanh lạnh lùng nói, vị đạo hữu này, ngươi lại là người phương nào? Kiếm Tông trưởng lão, Từ Bi Hồng. Từ Bi Hồng nhàn nhạt lườm Cửu Phi Hàn liếc một chút về sau, đưa khí bình tĩnh phun ra sáu cái chữ. Kiếm Tông. Cửu Phi Hàn nhíu mày thì thào một câu, khép mắt nhìn chằm chằm Từ Bi Hồng. Đều thời đại nào, thế mà còn có người dám dạng này lấy tên? Chẳng lẽ không biết đặt tên là Kiếm Tông, đường đều đi không xa sao? Đoán chừng cái này Kiếm Tông tông chủ là một cái không biết trời cao đất rộng, chưa thấy qua cái gì các mặt của xã hội ra hỏa, thật đáng buồn. Cửu Phi Hàn cảm thụ được đối phương phát ra cái kia cỗ thánh nhân khí tức, không khỏi lắc đầu khẽ cười nói, thì ngươi một vị thánh nhân. Vậy nhưng không đủ, không đến đều tới, vậy liền cùng một chỗ chịu chết đi. Dứt lời trong nháy mắt, hắn toàn thân khí thế tăng vọt. Không đủ. Lúc này, chân trời phía trên lại chậm rãi truyền đến một thanh âm. Ngay sau đó, một đạo hư không vết nước đột nhiên hiện ra, một vị bạch bảo nam tử từ đó bước ra một bước. Nhìn thấy người tới trên quần áo tiêu chí, Cửu Phi Hàn kinh ngạc. Đây cũng là một vị Kiếm Tông thánh nhân cảnh cường giả. Thế mà, cái này cũng không có kết thúc. Tại bạch bảo nam tử hiện thân về sau, bầu trời lại là một đạo tiếng răng rắc truyền đến. Ngay sau đó, Cửu Phi Hàn liền thấy một vị cùng vừa mới vị kia bạch bảo nam tử, giống nhau như lúc nam tử áo xanh từ đó đi ra. Đồng thời trên người này, đồng dạng cũng là tản ra thánh nhân khí tức. Ba vị thánh nhân. Cửu Phi Hàn trong nháy mắt mồ hôi lạnh ứa ra, ngay cả nói chuyện cũng bắt đầu run lên. Vạn bối Hoàng Phủ Thiên, bái kiến Hải trưởng lão, Phong trưởng lão. Hoàng Phủ Thiên nhìn thấy mấy vị Kiếm Tông trưởng lão cùng nhau đến đây, khóe miệng đều nhanh liệt đến sau hai đi theo. Hắn là vạn vạn không nghĩ đến a, chẳng lẽ là chân nhi nguyên nhân? Thật tốt. Mà lão đạo đang nghe Hoàng Phủ Thiên lần nữa bái kiến về sau, suýt nữa thì trợn lác cả mắt. Thật đúng là Kiếm Tông lại tới hai tôn thánh nhân cảnh trưởng lão. Cái kia Kiếm Tông nội tình được nhiều thâm hậu a. Khó trách a, khó trách. Chắc không được lúc trước chính mình chỉ muốn thoáng tính một chút Kiếm Tông, có thể còn chưa bắt đầu tính toán đâu, chưa hết không có trăm năm vào mệnh. Dạng này thì nói thông được. Chính mình bao nhiêu cân lượng a, thì dám đi đo lường tính toán nhân ra. Lúc này, Đình Chiến chật vật nuốt ngụm nước bọt, dùng cùi trỏ sợ một chút lão đạo, thấp giọng nói, tiền bối ngài thật là thần nhân nha. Chắc không được nhất định phải vãn bối đi bái nhập Kiếm Tông, ngài yên tâm, như vãn bối có thể may mắn bái nhập Kiếm Tông, về sau chỉ định không thể quên ngài. Lúc này, Cửu Phi Hàn nhìn thấy cái này bất ngờ xuất hiện ba người cùng nhau hướng chính mình nhìn đến, nhất thời nhịn không được đánh cái dùng mình. Xong, cái này xong đời. Hắn nhìn phía dưới Hoàng Phủ Thiên, trong lòng dâng lên vô tận hối hận. Thật đáng chết a. Hắn vì sao có thể gọi đến ba tôn thánh nhân? Ba vị đạo hữu, hiểu lầm, đây đều là hiểu lầm. Bản hộ, ta mới là đang cùng vị đạo hữu này nói đùa đây. Cái này đơn thuần cũng là hiểu lầm. Dứt lời, hắn trực tiếp xoay người bỏ chạy, hoàn toàn không để ý mấy cái kia đã hoàn toàn ngốc trệ tại nguyên chỗ môn nhân. Nói đùa, chính mình có thể đi là được, còn bọn họ có chết hay không? Nếu có thể trốn được, cái kia chết cũng của bọn họ xem như chết có ý nghĩa. Thế mà, không đợi Cửu Phi Hàn thoát ra 100 trượng khoảng cách, bành, chỉ thấy hắn trực tiếp đâm đầu vào một cái chẳng biết lúc nào bố ở chỗ này một cái trong suốt kết giới phía trên. Đáng chết. Giờ khắc này, Cửu Phi Hàn cả khuôn mặt đều xanh rồi. Hắn nhưng là một vị thánh nhân cảnh cường giả, vừa mới ba người kia, làm sao có thể tại chính mình dưới mí mắt lặng yên không tiếng động bố trí xuống kết giới. Hắn nhìn chung quanh, muốn tìm ra kết giới sơ hở. Bất quá, sơ hở không tìm được, nhưng lại liếc về cách đó không xa còn có một đạo bóng người. Đó là một vị nữ tử, một vị phục sức phía trên đồng dạng khắc lấy kiếm tông tiêu chí nữ tử. Giờ phút này đối phương chính buồn bực ngán ngẩm nhìn lấy chính mình. Giờ khắc này, Cửu Phi Hàn là triệt để tuyệt vọng. Làm sao? Không phải nói một vị không đủ sao? Ngươi bây giờ lộ ra bộ dáng này là làm gì? Vu Phạm Linh nhìn về phía Cửu Phi Hàn, phát ra thẳng tới linh hồn hỏi một chút. Ha ha, ha ha ha. Cửu Phi Hàn cười khan vài tiếng, "Chư vị, chúng ta trước kia không thủ, gần đây không đoán, cần gì phải liều cho cá chết lưới rất đâu?" Đánh rắm. Lúc này đỉnh chiến lại là đột nhiên lên tiếng nói, "Mà các ngươi lại là ma tu. Coi như lời ngươi nói, vậy ta lại cùng các ngươi có gì ân oán? Làm sao đến mức điều động nhiều như vậy vị cường giả đến bắt ta?" Lão đạo nghe vậy gật gật đầu, ở một bên tiếp tra nói, "Không tệ, thậm chí ngay cả ngươi tôn này thánh nhân đều xuất động, ngươi lại cái kia giải thích thế nào?" Bất tình lình hỏi lại, trực tiếp đem Cửu Phi Hàn làm trầm mặc. Hắn há to miệng, nhẫn nhịn nửa ngày cũng nín không ra một chữ tới. Bất quá đúng lúc này, một vị dẫn huyết ma tông đệ tử lại là đột nhiên lên tiếng nói, "Ta nói." "Vâng." Thế mà hắn hai chữ này vừa nói ra, liền bị vị kia cách hắn gần nhất trang phục nam tử cho một trường vỗ thành xương máu. "Lý trưởng lão ngươi." Gặp một màn này, còn lại ba cái huyết ma tông đệ tử đều là giật nảy mình, ào ào lui về sau mấy bước. Trang phục nam tử còn muốn ra tay mà sắt còn lại người, thế mà lại là trực tiếp bị Từ Bi Hồng trấn áp. Không chỉ là hắn, giữa sân ngoại trừ Cửu Phi Hàn bên ngoài, sở hữu huyết ma tông người đều là tại cùng một thời khắc bị hắn trấn áp. Cửu Phi Hàn thấy thế, không khỏi thầm mắng một câu, lập tức hai tay bấm niệm pháp quyết, thể nội linh lực điên cuồng phun trào. Huyết đột thuật. Ông trong chốc lát, tại mọi người nhìn soi mói, Cửu Phi Hàn trực tiếp hóa thành một đoàn khói đen phóng lên tận trời, bay thẳng kết giới. Còn muốn chạy? Nghĩ cũng rất mỹ. Nhìn lấy muốn chạy trốn Cửu Phi Hàn, Vu Phạm Linh lạnh hừ một tiếng, lúc này tay ngọc hướng phía trước vỗ, một cái to lớn bàn tay bỗng nhiên hiện lên. Ầm ầm nương theo lấy một trận lôi đình nổ vang, cái kia khói đen trong nháy mắt tán loạn. A a, sau một khắc, Cửu Phi Hàn tiếng kêu thảm thiết từ đó truyền ra. Rất nhanh, nương theo lấy phù phù một tiếng, hắn trực tiếp ngã rơi xuống đất. Thánh nhân cảnh đỉnh phong. Cửu Phi Hàn ngẩng đầu lên, tràn đầy hoảng sợ nhìn lấy Vu Phạm Linh. Đối phương lại là một tôn đỉnh phong thánh nhân. Chờ chút, hắn bỗng nhiên quay đầu đi, nhìn chòng chọc vào Từ Bi Hồng ba người. Trong nháy mắt, một cỗ nồng đậm cảm giác bất lực tự lòng bàn chân hắn, nhảy lên phía trên đỉnh đầu. Chương 47, Nam Minh Ly Hỏa, ngũ hành thánh thể xong. Ba người này, thế mà tất cả đều là đỉnh phong thánh nhân cấp bậc tồn tại. Chính mình một cái chỉ là thánh nhân trung kỳ, có tài đức gì a? Giờ khắc này, Cửu Phi Hàn rốt cuộc minh bạch kiếm tông vì sao gọi kiếm tông. Nhân gia thật có cái này lực lượng a. Có thực lực như vậy, liền xem như đem tả hộ pháp hoặc là tông chủ cùng nhau gọi tới, cái kia đoán chừng cũng là không làm nên chuyện gì. Các ngươi, đến cùng muốn thế nào? Giờ phút này, Cửu Phi Hàn đã không lại yêu cầu xa vời chạy trốn, ngược lại là bình tĩnh lại. Việc đã đến nước này, dãy rủa đã không có chút ý nghĩa nào, nếu như thế, chẳng bằng thản nhiên đối mặt, có lẽ còn có thể cầu được một đường sinh cơ. Trên người thiếu niên này, có gì bí mật? Cũng hoặc là nói, hắn đối ngươi huyết ma tông, để làm gì? Lúc này, Từ Bi Hồng mở miệng, nói xong hắn liền lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương, tựa hồ muốn ở tại trên mặt đọc đến chút tin tức gì. Chỉ tiếc, để hắn thất vọng là, Cửu Phi Hàn sắc mặt như thường, mảy may không có bất kỳ biến hóa nào. Ta nếu là nói, có thể hay không tha ta một mạng? A, ngươi chẳng lẽ cảm thấy ngươi có tư cách ra điều kiện hay sao? Vu Phạm Linh đột nhiên lên tiếng, nói xong, một cỗ nhiếp nhân tâm phách uy áp nhất thời bao phủ mà ra. A a a. Vẹn vẹn một cái trước mắt, Cửu Phi Hàn chỉ cảm thấy dường như đưa thân vào cửu lũ luyện ngục, toàn thân trên dưới mỗi một tấc da thịt đều đau đến cực hạn. Loại kia đau đớn, căn bản không phải trên nhục thể đau đớn có thể sánh được. Đó là linh hồn phương diện tra tấn. Hắn biết rõ, chính mình như không giao đại ít đồ, sợ là liền muốn chết thống quái đi, đều trở thành một loại yêu cầu xa vời. Tốt, ta nói. Cửu Phi Hàn cắn răng quát tầm lên. Nghe vậy, Vu Phạm Linh cái này mới chậm rãi triệt hồi cái kia cố uy thế, người tốt nhất lưu lót điểm, bản trưởng lão cũng không có như vậy đủ kiên nhẫn. Uy áp biến mất trong nháy mắt, Cửu Phi Hàn kém chút trực tiếp sủi lơ trên mặt đất. Khu khu. Tiếng ho khan kịch liệt bên trong, Cửu Phi Hàn thở hổn hển. Hắn một bên lau mồ hôi lạnh trên trán, một bên vội vàng nói, tông chủ muốn luyện chế ngũ hành thánh thể, mà vị này thiếu niên nắm giữ Nam Minh Ly Hỏa thể. Nghe được đối phương nói về sau, giữa sân nhất thời yên lặng lại, Từ Bi Hồng nghi hoặc lên tiếng nói, luyện chế ngũ hành thánh thể, cái này là ý gì? Ta huyết ma tông có loại bí pháp, có thể đem người cùng thể chất lột rời đi. Cửu Phi Hàn phảng phất là nhận mệnh đồng dạng, trực tiếp run lên đi ra. Cái gì? Hắn lời vừa nói ra, mà lấy mấy vị trưởng lão định tính, lúc này cũng là bị hắn ngôn ngữ cho thật sâu khiếp sợ đến. Ngươi nói là hắn muốn dung hợp ngũ hành nguyên tố, cưỡng ép chế tạo một cái ngũ hành thánh thể bản nguyên cho mình sử dụng. Thế gian lại còn có này pháp? Cái này? Cửu Phi Hàn nghe vậy đằng chắc run phía dưới, không dám nói xong lại ma tu nhà, vì tăng cao thực lực, phương pháp gì không có. Không sai, loại bí pháp này trước kia cũng có người dùng qua, nhưng cơ hồ đều thất bại. Bất quá này pháp đi qua tông chủ cải tiến, đã thành công một lần. Ta biết chỉ những thứ này, còn những cái khác, ta cũng không rõ ràng. Thành công qua một lần. Cửu Phi Hàn lời ấy mới ra, mọi người tại đây tất cả đều khiếp sợ đến cực điểm. như hắn nói tới làm thật, lại thêm này pháp muốn là chuyển đi, cái kia toàn bộ Thiên Nguyên đại lục chẳng phải là đến lộn xộn. Dù sao thể chất muốn là có thể chuyển đi, vậy cái kia chút thế lực cường đại, không được mỗi ngày đi tìm những cái kia thánh thể sở hữu giả đến bóc ra thể chất. Ngươi xác định ngươi không phải tại chuyển tiếm? Từ Bi Hồng nhíu mày, hiển nhiên không quá tin tưởng hắn theo như lời nói. Văn Bối tuyệt không nửa phần nói ngoa. Cửu Phi Hàn gấp đến độ đủ số mồ hôi lạnh, mệnh đều tại trên tay đối phương, sinh tử toàn bằng đối phương một câu, hắn nào còn dám mang trong lòng may mắn. Ồ. Từ Bi Hồng híp được mắt, tiếp tục truy vấn nói, cái kia hết hạn trước mắt, các ngươi hết thảy bắt được bao nhiêu vị? Ba vị. Cửu Phi Hàn không chút do dự, dứt lời còn có chút tự giễu mắt nhìn đỉnh chiến cùng lão đạo. Nếu không phải là bởi vì người này, vậy liền nên bốn vị. Ba cái sao? Nghe nói như thế, không chỉ có là Từ Bi Hồng, bao quát Vu Phạm Linh ba người, hai con mắt đều là nhịn không được nhỏ híp lại. Ngay sau đó muốn không phải bọn họ nhúng tay, vậy đối phương chẳng phải là khoảng cách thành công, vẹn vẹn cách xa một bước rồi. Ngươi Huyết Ma tông chủ sở ở đâu? Hoàng Châu, nhưng tông chủ đã thật lâu không có hiện thân. Thật lâu không có hiện thân. Bao lâu? Một năm trước tông chủ thí nghiệm sau khi thành công, liền rốt cuộc không biết thân qua, cơ bản đều là ta tông tả hộ pháp tại lan truyền tông chủ chi lệnh. Cái kia bị các ngươi chố gái ba người kia đâu? Đều bị tả hộ pháp mang đi. Cửu Phi Hàn giờ phút này không dám có nửa điểm giấu giếm, triệt để giống như một năm một mười đáp. Đương nhiên, trong đó tự nhiên tóm tắt rất nhiều chi tiết. Nghe đến đó, Từ Bi Hồng bọn người trầm mặc. Thật lâu. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, gật gật đầu. Sau một khắc, Từ Bi Hồng co ngón tay bắn liền, vài đạo kiếm khí phá không mà ra. Phốc vậy. Phốc vậy. Phốc vậy. Nương theo lấy mấy đạo kêu rền truyền ra, mọi người đan điền tất cả đều vỡ vụn. A a a, sau một khắc, chúng Huyết Ma tông chi người khí tức trong người phi tốc tiêu tán, trong chốc lát thì biến đến thương lão lên. Nguyên bản to con thân thể, trong khoảnh khắc thì không người như cái trên trăm tuổi già trên 80 tuổi lão giả giống như, gió thổi một chút dường như đều có thể đem thổi ngã. Ta tu vi, không. Ngươi, các ngươi. Đây hết thảy phát sinh thực sự quá nhanh, đợi đến Cửu Phi Hàn phát giác được tự thân dị chẳng lúc, hắn sớm đã biến thành một cái xế chiều lão nhân. Giờ phút này, hắn một mặt tuyệt vọng nhìn chằm chằm kiếm tông một đám trưởng lão. Trước mang về kiếm tông đi, chờ tông chủ trở về lại nói. Từ Bi Hồng chỗ lấy không có trực tiếp giết bọn hắn, là sợ đối phương hồn đăng như là đồng thời giật cắt, hắn người sau lưng sau khi biết sẽ có đề phòng, mà lại không giết có lẽ còn có thể hỏi chút gì đi ra, cho nên giữ lấy, xa so với giết phải hữu dụng. Ừm. Vũ Phạm Linh gật gật đầu, phất tay một đạo hư không vết nước hiện hiện, chợt trực tiếp mang theo chúng Huyết Ma tông người biến mất ngay tại chỗ. Nhìn thấy kiếm tông trưởng lão bắt đầu lần lượt rời đi, giữa sân chỉ còn Từ Bi Hồng lúc, Đình Chiến nhấc lên một hơi, nói, tiền bối, văn bối muốn bái nhập kiếm tông. Bên cạnh hắn lao đạo mặc dù không có nói chuyện, thế nhưng gà con mổ thóc giống như gật đầu, cũng có thể phản ứng ra hắn giờ phút này nội tâm ý nghĩ. Hắn cũng là muốn bái nhập kiếm tông a, nhưng muốn lấy thân phận gì? Làm đệ tử. Tuổi tác tựa như là có ném một cái ném đi được rồi. Làm trưởng lão. Kiếm tông trưởng lão cả đám đều mạnh như vậy, hắn nào có mặt nói muốn tại kiếm tông làm một tên trưởng lão a, cho nên chỉ có thể ở bên cạnh gật đầu phụ họa, làm điểm tiểu động tác cái gì, nhìn có thể hay không gây nên sự chú ý của đối phương. Từ Bi Hồng nhìn hai người liếc một chút, sau đó ánh mắt dừng lại tại Đỉnh Chiến trên thân, chậm rãi nói: Vừa tốt mấy ngày nữa kiếm tông muốn cử hành thu đồ thịnh điện, đến lúc đó ngươi có thể trước tới tham gia khảo hạch, nếu có thể thông qua khảo hạch, liền có thể bái nhập ta kiếm tông. Nếu không có thu đồ thịnh điện cái này một chuyện vặt, vậy hắn liền trực tiếp thu. Nhưng bây giờ mắt thấy thu đồ thịnh điện sắp đến, đã tất cả mọi người đang đợi, vậy liền muốn đối xử như nhau, hắn cũng không muốn phá cái này trường hợp đặc biệt. Kiếm tông muốn cử hành thu đồ thịnh điện. Đình Chiến nghe vậy hai con mắt nhất thời sáng lên, văn bối nhất định có thể thông qua khảo nghiệm, bái nhập kiếm tông. Nói xong hắn một bộ nóng lòng muốn thử, chờ mong vô cùng bộ dáng. Bản trưởng lao rất xem trọng ngươi. Từ Bi Hồng cười nhạt gật gật đầu, chợt xoay người một cái liền cũng biến mất ngay tại chỗ. Văn bối cung tiễn tiền bối. Thuộc hạ cung tiễn từ trưởng lão. Chương 48, thổ phỉ đổi nghề, muốn thì đoạt cùng lúc đó, Bá Thiên Hành, Vạn Đạo đấu giá trưởng. Đến đón lấy sau cùng một kiện vật đấu giá, chắc hẳn tất cả mọi người rất ngạc nhiên. Trên đài cao, đấu giá sư một mặt thần bí nâng một cái bị vải đỏ che lại khay, chậm rãi nâng trước người, "Chư vị, các ngươi có thể từng nghe qua Kỳ gia?" "Kỳ gia? Đây là cái nào gia tộc?" "Đúng vậy a, chưa từng nghe nói qua." Mọi người tại đây nghe vậy, ào ào lắc đầu biểu thị chưa nghe nói qua. Thế mà, chữ thiên số 3 nhã gian bên trong, giờ phút này lại là đột nhiên truyền đến một đạo không thể tin nghi vấn, ngươi nói là, kỳ gia. Không tệ, chữ thiên số 3 khách quý, xem ra là nghe nói qua đây. T. Đạt được đấu giá sư khẳng định, chữ thiên số 3 nhất thời truyền đến một đạo hít một hơi lãnh khí thanh âm. Thôi đạo hữu, cái này kỳ gia là. Chữ thiên số 4 truyền ra một đạo nghi vấn thanh âm, giữa sân mọi người nghe vậy ào ào dựng thẳng lên hai lỗ tai, sợ lỗ hổng tin tức gì giống như. Lão phu từng nhìn qua ghi chép, đại khái là tại 3 vạn năm trước, Tam đại thánh địa vì một bộ công pháp, liên thủ tấn công một cái kỳ tính gia tộc. Lúc ấy bọn họ cùng điều động hơn 10 vị thánh nhân cảnh, 3 vị thánh vương cảnh, chỉ bất quá, Tam đại thánh địa cuối cùng lại là lấy thảm bại kết cục kết thúc. Cái gì? Chữ thiên số 3 nhã gian bên trong thôi tính lao giả một phen sau khi nói xong, toàn bộ đấu giá trường nhất thời vang lên từng trận xôn xao. T, xuất động nhiều cường giả như vậy cuối cùng còn lấy thảm bại kết cục kết thúc. Cái này, đây rốt cuộc là làm sao làm được? Đúng a, sau đó thì sao? Có người không kịp chờ đợi hỏi. Cái này Tam đại thánh địa đều biết Kỳ gia có một môn công pháp có thể cho phổ thông tu sĩ tu luyện tới thánh cảnh, nhưng cũng không nghĩ tới chính là ngay lúc đó Kỳ gia sớm đã có hơn 100 người tu luyện đến thánh cảnh, có thể không phải kết cục thảm bại. Nói đến đây, Thôi Tính lão giả tựa hồ lâm vào trong hồi ức. Một lát sau, hắn thở dài một tiếng tiếp tục nói, về sau cũng là bởi vì một trận chiến này, Kỳ gia gây nên một cái bất hủ cổ tộc chú ý, cho nên nói đến đây lão giả tựa hồ tại cố kỵ cái gì, liền không có lại nhiều nói. Tin tưởng giữa sân người dùng cái mông nghĩ, đều biết kết cục ra sao. Một cái bất hủ cổ tộc đều vì vật này, liều mạng đoạn xuống tràng. Cho nên, cái kia cổ tộc cuối cùng là không phải vẫn không thể nào đạt được. Người đây không phải nói nhảm sao? Nếu là đạt được, T. Sẽ không phải cái này sau cùng một kiện vật đấu giá, cũng là Kỳ gia quật khởi cái kia môn công pháp à? Nghe được Thôi Tính lão giả nói về sau, lầu một đại sảnh mọi người trong nháy mắt thì sôi trào lên, tiếng nghị luận liên tiếp. Lầu hai nhà gian bên trong người ngược lại là rất lý trí, dù sao, nếu thật là cái kia môn công pháp, cái này vạn đạo thương hội lại sao có thể lấy ra đấu giá. Không được giấu đi, trong bóng tối đại lượng chế tạo thánh cảnh cường giả đi ra. Nhưng không thể không nói, giờ phút này đúng là nhấc lên hứng thú của bọn hắn. Quả nhiên, tại mọi người suy đoán xôn xao bên trong, đấu giá sư lại mở miệng lần nữa, không tệ, cái này sau cùng một kiện đập vật, đúng là Kỳ gia quật khởi cái kia môn công pháp. Vâng, lời vừa nói ra, toàn trường chấn kinh. Thậm chí có không ít người trực tiếp triển khai thần thức, hướng trên đài tìm kiếm. Trong đó còn không thiếu vạn tượng cảnh cường giả. Hừ. Đột nhiên, hư lạnh một tiếng vang vọng toàn trường, đem mọi người thần thức đánh tan. Theo sát lấy, từng đạo tiếng rên rỉ không ngừng ở trong sân vang lên, chỉ thấy sở hữu dò ra thần thức người, đều là đồng loạt phun ra một ngụm máu tươi. T. Này khí tức, thánh. Thánh vương cảnh cường giả. Chữ thiên số 7 nhã gian bên trong một đạo kinh hô truyền ra, thanh âm mặc dù không lớn, nhưng lại như sấm sét giữa trời quang, làm cho toàn trường yên tĩnh trở lại. Thánh vương cảnh cường giả. Thoáng chốc, mọi người hoảng sợ ngẩng đầu, hướng về lầu 3 nhìn lại. Chỉ thấy lúc này, trên lầu 3 chính đứng vững hai đạo nhân ảnh. Cảm thụ được trên thân hai người cái kia kinh khủng khí tràng, những cái kia lúc trước dò ra thần thức người, đều dọa đến toàn thân run lẩy bẩy. Người tới là khách, vừa mới đây chẳng qua là cảnh cáo, lại có một lần. A. Nhẹ nhàng một câu uy hiếp, làm đến mọi người đều là sắc mặt của biến. Chư thiên số 6, một vị thánh vương sơ kỳ, một vị thánh vương trung kỳ, thậm chí trong bóng tối còn có, nhìn tới, vật này cũng không giả. Trầm Yên giờ phút này cũng là mắt lộ ra hiếu kỳ. Muốn là kiếm tông nắm giữ vật này, lại phối hợp kiếm điện, cái kia kiếm tông người sau này hạn mức cao nhất sẽ ở đây. Tông chủ, ngài như nếu mà muốn, thuộc hạ cái này đi vào tới. Một bên, Vu Phàm Thông bất ngờ mở miệng nói. Trầm Yên nghe vậy, sửng sốt. Mà Lâm Hàn thì càng sửng sở. Đậu Phộng, Vu trưởng lão thật đúng là ngữ bất kinh nhân tử bất hưu a. Tỷ như vừa mới cái kia đồ bỏ đỏ Dương Thánh Tử đạt được mấy món đặc vật, Vu trưởng lão liền trực tiếp mở miệng nói muốn cướp. Mấu chốt là, tông chủ còn nói trước không đợi. Nói đợi chút nữa ra vạn đạo thương hội, đều là ta. Ta kiếm tông. Nó nghiêm túc sao? Không thể, đừng làm loạn. Trầm Yên nghe được Vu Phàm Thông nói, trực tiếp lắc đầu, trầm ngâm một lát sau lại chậm rãi nói, như đợi chút nữa đập không đến, ta lại đoạn. Đúng, tông chủ. Vu Phàm Thông nghe vậy, nghiêm túc gật đầu. Lâm Hàn thấy thế, miệng trực tiếp đã trương thành o hình chữ. Ta kiếm tông, sẽ không phải là cái gì ổ thổ phỉ đổi nghề đi. Trên đài cao, chư vị đều như vậy bức thiết, cũng không đợi người ta nói hết lời. Đấu giá sư lộ ra một cái chức nghiệp hóa biểu lộ, dừng một chút, nói tiếp, vật này là Kỳ gia cái kia môn công pháp không giả, nhưng là, lại không phải hoàn chỉnh, chính là một cuốn bản thiếu. Ta vạn đạo thương hội tại một chỗ thượng cổ di tích bên trong tìm tới lúc, nó liền đã hư hại. Đấu giá sư lời này, giống như tại bình tĩnh trong nước bỏ ra cục đá, kích thích ngàn cơn sóng hoa. Trong chốc lát, giữa sân nhất thời nhấc lên sóng to gió lớn. Mặc kệ là các thế lực đại biểu, cũng hoặc là tán tu, trên mặt mọi người đều là không khỏi phun lên một vệt vẻ tiếc nuối. Cũng chỉ là tàn quyền, ngươi nói chuyện còn làm má thở mạnh. Đúng đấy, đây không phải tại làm người khác khó chịu vì thèm à. A, nếu không phải tàn quyền, vạn đạo thương hội sẽ lấy ra đấu giá. Đúng đấy, nghĩ cũng rất đẹp, chẳng bằng trực tiếp đưa ngươi được rồi. A đúng đúng đúng, nói rất đúng. So với mọi người mà nói, lầu hai nhã gian không ít người ngược lại là cảm thấy, nếu là có thể đập đến cũng là miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Dù sao có thể ngồi ở chỗ này, người nào thế lực phía sau không có người tài ba. Bất quá giá trị nha, ít nhất phải rút lại 8 đến 9 thành mới có thể mớn. Trên đài cao. Khu khu. Phát giác được mọi người thái độ biến ảo, đấu giá sư ho khan hai tiếng, tiếp tục nói, tuy nhiên chỉ là tàn quyển, nhưng vẫn như cũ không thể khinh thường. Vật này tên là Huyền Linh Quyết, chính là Kỳ gia tổ tiên sáng tạo, đi qua các đời cường giả cải tiến qua, có thể phụ trợ bất kỳ vũ khí nào, công pháp, tâm pháp. Ngoài ra, ta vạn đạo thương hội cường giả thử qua, vật này còn có nhất định luyện thể hiệu quả, riêng là tàn quyển cũng có thể luyện được có thể so với cấp độ nhập môn thể tu trình độ. Soạn. Lời ấy vừa rơi xuống, toàn trường nhất thời lại sôi trào. Thật hay giả? Nhìn như vậy đến, ngược lại cũng không phải như vậy không còn gì khác. Đúng vậy a, như đánh tới làm luyện thể dùng. Ta con mẹ nó ngốc ta mới đánh tới làm luyện thể dùng, muốn luyện thể, chẳng bằng cho ta cô nương kia đánh một trận tới cũng nhanh. Chương 49, lấy vật đổi vật, tuyệt thế chân bảo chư thiên số 6. Trầm Nguyên đang nghe công pháp là tàn quyển về sau, kém chút muốn cười. Bởi vì hắn lúc trước tại hệ thống thương thành bên trong đặc thù lựa chọn bên trong, nhìn đến có một cái tên là chữa trị công pháp đồ chơi. Đến mức muốn tiêu hao bao nhiêu hệ thống điểm, cái này liền phải nhìn được chữa trị công pháp ra sao phẩm giai, cùng hư hao đến loại trình độ nào mà định ra. Xem ra, vật này không phải bản tọa không còn gì khác a. Trên đài cao, đã tất cả mọi người đã rõ ràng, như vậy, đấu giá sư nhìn khắp bốn phía, thanh âm to do nói, cái này sau cùng một kiện vật đấu giá, không lại giới hạn tại linh thạch giao dịch, chư vị có thể dùng tiền tài địa bảo, hoặc là tuyệt thế quý hiếm, dùng lấy vật đổi vật phương thức đến tiến hành giao dịch. Hiện tại, đấu giá bắt đầu. Theo đấu giá sư vừa mới nói xong, nguyên bản yên tĩnh đấu giá trường đột nhiên biến đến huyên náo lên. Giữa sân mọi người một bên đậu đen rau muốn lấy cái kia vật vô dụng, một bên điên cuồng tăng giá, giá cả cũng từ lúc mới bắt đầu linh thạch biến thành lấy vật đổi vật. Mọi người ở đây đấu giá không nghỉ lúc, chữ thiên số 4 đột nhiên vang lên một giọng giàn mua, đan huyền thánh địa, ra ba cái sinh cơ hóa linh đan. Soạn. Lời vừa nói ra, toàn bộ đấu giá trường nhất thời sôi trào. Sinh cơ hóa linh đan, mặc dù chỉ là thiên giai trung phẩm đan dược, nhưng hắn tác dụng lại cực kỳ nghịch tiên. Nó ngoại trừ có thể gia tăng 2 chừng 10 năm thọ nguyên bên ngoài, còn có thể lớn mạnh người dùng thần hồn. Vật này đối những cái kia sắp đèn cạn dầu tu luyện giả, cùng một số đột phá không thành bị phản vệ chi người mà nói, quả thực thì là bảo vật vô giá. Mấu chốt nhất vẫn là, vật này 10 phần khó có thể luyện chế, bởi vậy, lão giả kia lời vừa nói ra, nhất thời làm cho toàn trường lâm vào chấn kinh. Cựu đại thánh địa một trong đan huyền thánh địa cũng tới. Ta dựa vào, cái này ai còn sẽ đi cùng bọn hắn đấu giá a? Thì là, trên thị trường đan dược 7 thành đều xuất từ đan huyền thánh địa chi thủ, thậm chí một số đan dược cũng chỉ có bọn họ luyện đan sư mới có thể luyện chế ra đến, ta muốn hẳn không có người sẽ không nể mặt bọn họ. Đan huyền thánh địa khiếm khuyết cũng là chiến lược khá thấp, muốn là vật này bị bọn họ vỗ tới đồng thời đạt được chữa trị, vậy đơn giản. Chậc chậc chậc. Trong phòng đấu giá, mọi người hào hào thở dài, rất nhanh liền từ bỏ cạnh tranh, thì liền lầu 2 chúng nhã gian cũng là như thế, tuy nhiên đan huyền thánh địa không có gì chiến lược, nhưng là bọn họ kết bạn cường giả lại là rất nhiều, mà đây cũng là luyện đan sư chỗ tốt lớn nhất một trong. Dù sao thời đại này, người nào không cần dược đâu. Mọi người ở đây thổn thức thời khắc, lầu 2 chữ thiên số 9 gian phòng bên trong, lại đột nhiên vang lên một đạo thanh âm nhàn nhạt. Ta Xích Dương thánh địa, ra một cái thái huyền kéo dài nguyên đan. Cái này, nghe nói như thế, lầu 2 nhã gian bên trong mọi người cùng nhau hướng cái kia một bên nhìn lại. Xích Dương thánh địa lại muốn cùng đan huyền thánh địa khiêu chiến, mà lại vừa ra tay chính là có thể gia tăng 50 năm thọ nguyên đan dược. Thế mà cùng lúc đó, chữ thiên số 6 nhã gian, Kiếm Tông ra một cái cựu chuyển thiên mệnh đan. Kiếm Tông, cựu chuyển thiên mệnh đan. Lời vừa nói ra, đấu giá hội hiện trường nhất thời lâm vào yên tĩnh. Mọi người ở đây nghi hoặc thời khắc, chữ thiên số 6 lại là một thanh âm chậm rãi truyền ra, này đan không chỉ có thể khôi phục người dùng 9 thành thương thế, lại còn có thể gia tăng người dùng 1000 năm thọ nguyên. T. Lời này vừa nói ra, giữa sân người đồng loạt ngược lại hút miệng khí lạnh, con mắt trợn tròn, cái cằm đều nhanh rớt xuống. Bọn họ nghe được cái gì? Tuy nói 1000 năm thọ nguyên tại có chút trong mắt cường giả không tính là gì, nhưng ở một số lao bất tử trên thân, cái kia tác dụng nhưng lớn lắm. Sinh cơ hóa linh đan nói cho cùng, cũng là bảo trụ người dùng một mạng. Mà thái huyền kéo dài nguyên đan thì là gia tăng người dùng 50 năm thọ nguyên. Nhưng cái này cựu chuyển tiên mệnh đan lại là trực tiếp khôi phục thương thế, hơn nữa còn là khôi phục 9 thành, đồng thời còn có thể gia tăng 1000 năm thọ nguyên. Chính mình không nghe lầm chứ? Nếu như đây là thực sự, vậy đối với những cái kia đã đột phá vô vọng người mà nói, không phải liền là lại cho bọn hắn một lần nghịch thiên cải mệnh cơ hội sao? Dù sao, nhà ai không có thọ nguyên còn thừa không có mấy, đột phá vô vọng lao tổ có đầu rút cổ tại tổ địa bên trong, kéo dài hơi tàn đâu. Nếu có thể đạt được đan dược này, đây chẳng phải là. Trong lúc nhất thời, đấu giá hội trường bên trong ánh mắt mọi người, cơ hồ toàn bộ hội tụ đến chữ thiên số 6 nhã gian phía trên. Mà tới đồng thời, chữ thiên số 9 nhã gian bên trong, Di Thiên mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, "Trầm Nguyên, lại là ngươi? Vì cái gì ngươi chuyện gì đều muốn cùng ta đối nghịch? Trước kia là, hiện tại cũng là. Ngươi đến cùng dựa vào cái gì a?" Mà giờ khắc này Lý Lao, lại là đột nhiên nhớ tới vừa mới vị kia tiến vào chữ thiên số 6 nam tử. Bởi vì đối phương cho cảm giác của mình rất là quái dị, hắn thậm chí có loại trực giác, đối phương cùng mình hẳn là cùng cấp bậc. Cho nên lúc trước hắn cũng không có tùy tiện xuất thủ thăm dò đối phương. Trầm Yên hắn tuyệt đối không có khả năng sẽ có, như hắn nói tới làm thật. Chẳng lẽ là người kia xuất ra kia cái gì cựu chuyển thiên mệnh đan? Tùy ngươi định đến thiên hoa loạn truy, ngươi ngược lại là lấy ra nhất con a. Lúc này, Di Thiên đi thẳng tới cửa sổ nổi giận nói, nếu chỉ là ngoài miệng nói một chút, cái kia ai sẽ không? Còn gia tăng 1000 năm võ nguyên, ta còn gia tăng 1000 năm đâu. Trầm Yên, muốn là ngươi cầm không ra, bản thánh tử ngược lại là muốn nhìn, tại cái này vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, cái này vạn đạo thương hội còn muốn thế nào bao che ngươi? Hắn căn bản không tin. Liên gia tăng 100 năm thọ nguyên đồ vật đều cơ hồ rất ít gặp, không sai mà đối phương thế mà nói khoác mà không biết ngượng nói có thể gia tăng 1000 năm, lại còn có thể khôi phục 9 thành thương thế, thật sự là chê cười. Đại sảnh mọi người nghe được chữ thiên số 9 truyền đến nghi vấn, đều ào ào gật đầu đồng ý, dù sao như thế chân quý đang lượng, đối phương lại chỉ lấy ra đổi một cuốn cơ bản không có khả năng chữa trị tàn quyển, cái này rõ ràng cũng là nói nhảm. Không biết, còn tưởng rằng ngươi có thể chữa trị đâu? Các ngươi đều cho lão tử ngậm miệng lại. Dứt lời, Vu Phàm Thông đi thẳng tới bên cửa sổ phía trên, đối với lầu 3 hai người kia nói, người nào lầu 3 cái kia hai cái, các ngươi không phải thánh vương sao? Nếu như thế, cái kia phân biệt đan dược nhãn lực cần phải có a. Đến đây xem xét liền biết rõ thật giả. Bá, lời nói này vừa ra, toàn bộ đấu giá trường đều yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người ngẩng đầu hướng lầu 3 nhìn qua, mắt lộ ra vẻ ngờ vực. Chỉ thấy hai người kia nhìn chăm chú liếc một chút về sau, thì chỉ lên trời chữ số 6 mà đi. Một lát sau, bên trong truyền đến hai đạo khiếp sợ thanh âm. Vị đạo hữu này nói, không giả. Thậm chí đan dược này so với vừa nay nói tới, muốn có phần hơn. Mọi người nghe vậy, trực tiếp trừng lớn hai mắt. T. Lại là thật. Không phải, vậy hắn tại mưu đồ gì a? Đúng a? có thể là một cái lớn một chút thổ tài chủ a. Bất quá nha, bây giờ nhìn hắn là thua lỗ, nhưng muốn là nhân gia có phương pháp chữa trị cái kia công pháp đâu, đây chẳng phải là kiếm lời lớn rồi. Phúc vậy a, đúng đúng đúng, ngươi nói đều đúng. Bên này, Di Thiên đang nghe hai vị kia cường giả nói là thật về sau, cả khuôn mặt nhất thời trực tiếp bóp méo lên. Không phải, hắn Trầm Viên dựa vào cái gì có chân quý như thế đan dược a? Thế mà bị hắn cứ như vậy cầm lấy đi trao đổi. Cái này cùng chính mình dùng đi ra có cái gì khác nhau? Dù sao đối phương như giữ lấy, vậy sau này sớm muộn là chính mình. Chờ chút, đối phương đã có thể xuất ra một viên đến trao đổi. Vậy có hay không một loại khả năng, hắn không ngừng viên kia? Hai viên, ba viên, thậm chí là năm viên. Vô cùng có khả năng. Muốn đến nơi này, Di Thiên trong mắt lập tức hiện ra một cổ cực nóng. Lý Lao, chúng ta đi thôi. Còn tại khiếp sợ Trầm Viên lại có này tuyệt thế kỳ chân hộ đạo giả Lý Lao, nghe vậy hai con mắt nhất thời ngưng lại. Đi. Thánh chủ là đã thông báo không thể đối Trầm Viên xuất thủ, nhưng giống như vẫn chưa nói không thể đoạt hắn đồ vật. Thế mà ngươi bây giờ muốn chính mình rời đi. Cái này sao có thể? Nhưng rất nhanh, hắn tại nhìn thấy chính mình vị này tương lai thánh tử biểu lộ về sau, thì lập tức phản ứng lại. Hai người nhìn chăm chú liếc một chút, khoe miệng đều là câu lên một vệ quỷ dị độ cong. Chợt, hai người ngầm hiểu lẫn nhau rời đi chữ thiên số 9 nhà gian. Chương 50, trưởng lão cảnh cáo. Ngoài thành bố trí mai phục tại Vạn Đạo Thương hội hai vị cường giả xác nhận không giả về sau, lầu hai nhã gian mọi người nhất thời thì nghỉ ngơi muốn cùng hắn tranh đoạt tâm tư. Dù sao vì một bộ tàn quyền, không đáng. Nhìn thấy không ai tiếp tục gọi giá, Vạn Đạo Thương hội cũng sợ Trầm Yên sẽ đổi ý, lúc này ra hiệu đấu giá sư tuyên bố Huyền Linh Quyết thuộc về. Đồng thời một khắc cũng không có trì hoãn, trực tiếp tại chỗ đem Huyền Linh Quyết đưa đến chữ thiên số 6 nhã gian bên trong. Công tử xin cầm lấy. Đấu giá sư hơi hơi khom người nói. Trầm Yên tiếp nhận Huyền Linh Quyết, cười khẽ gật đầu, "Tốt, đa tạ." Nói xong hắn liền trực tiếp đem cựu chuyển thiên mệnh đan đưa cho đối phương. Đấu giá sư gặp đến như thế chất bảo, thế mà liền một điểm phòng ngự biện pháp đều không có cứ như vậy bị đối phương cầm lấy, liền thở mạnh cũng không dám một chút. Tại xác nhận không sai về sau, liền thì cung kính lui xuống, trước khi đi vẫn không quên dặn dò một đám gã sai vặt, muốn sống tốt hầu hạ. Kiếm tông. Thử, lão phu nhớ kỹ. Không bao lâu, chữ thiên số 4 nhã gian liền truyền đến lão giả không phục thanh âm, ngay sau đó, chỉ nghe cửa phòng truyền đến tịch một tiếng. Mơ hồ trong đó, không ít người nghe đến lão giả vừa đi lấy, một bên nói cái gì không nên bán đan dược cho kiếm tông. Dường như chọc tức đồng dạng. Thế mà lão giả là đi, nhưng giữa sân đại đa số người nhưng lại chưa rời đi, giờ phút này không ít người ánh mắt đều là rơi tại chữ thiên số 6 nhã gian phía trên. Thậm chí, còn có không ít người bắt đầu đi đến dò ra thần thức, trong đó còn không thiếu một số cùng tồn tại lầu 2 nhã gian cường giả. Các ngươi, đây là tại muốn chết sao? Đột nhiên, chữ thiên số 6 phòng truyền đến một tiếng nói nhỏ. Sau một khắc, một cỗ rồi giả uy áp đột nhiên từ đó khuyết tán mà ra, huyền giống như thủy triều bao phủ hướng những cái kia người không có hảo ý phúc đẩy. A, trong chốc lát, tiếng hét thảm vang vọng toàn bộ đấu giá hội. Trong đó một số tu vi hơi thấp tu sĩ càng là trực tiếp thổ huyết té bay ra ngoài. Trong lúc nhất thời, cả phòng bừa bộn. Thấy thế, lúc trước còn có chút nóng lòng muốn thử mọi người sắc mặt trong nháy mắt biến, vội vàng nghỉ ngơi tâm tư, không còn dám có chút tham dò chi tâm. T, cái này là thần thánh phương nào, lại dám tại Vạn Đạo Thương hội độc thủ. Lầu 3 hành lang bên trên, hai vị thánh vương cảnh cường giả hai con mắt đống nhiên vừa mở, chợt đều là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn về phía chữ thiên số 6 nhã gian. Đỉnh phong thánh vương. Đỉnh phong thánh vương. Lời vừa nói ra, không ngừng đại sảnh mọi người kinh ngạc. Thì liền lầu hai nhã gian tất cả mọi người cũng đều là khẽ giật mình. Chữ thiên số 6 bên trong, lại có đỉnh phong thánh vương. Sao lại thế? T. Tiền bối, văn bối không có ý mạo phạm, mong được tha thứ. Văn bối ở chỗ này cho ngài chịu tội, còn mời vọng tiền bối bất giận. Từng đạo mang theo hoảng sợ thanh âm tự khác biệt nhã gian truyền ra, giờ phút này, những cái kia vừa mới thăm dò người sớm đã sợ choáng váng. Mặc dù bây giờ là mình thụ thương, nhưng vẫn là một dạng mở miệng cầu xin tha thứ. Nhất là những cái kia thực lực hơi cao người, nguyên một đám sợ hãi không thôi. Bọn họ cũng sẽ không coi là Vạn Đạo Thương hội hai vị kia cường giả tại nói nhảm. Thánh vương a, hơn nữa còn là đỉnh phong thánh vương. Phải biết, phóng nhãn cựu đại thánh địa, thánh vương cảnh đỉnh phong đã là đứng đầu nhất chiến lực, bọn họ chỗ nào chọc nổi. Liền xem như những cái kia thánh chủ, cũng chính là tại cảnh giới này. Muốn là đi ra một chuyến ma đắc tội một cái thánh vương cảnh cường giả, về đi không được liền cho cốt đều bị thánh chủ cho chuyển rồi. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người hoảng rồi, sợ đối phương thanh tẩy. Mà giờ khắc này, bọn họ cũng không trách Vạn Đạo Thương hội không xuất thủ. Dù sao cường giả làm hư quy củ, đó là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Đương nhiên, lầu 3 hai vị kia thánh vương giờ phút này cũng là như vậy nghĩ. Giao hảo một vị thánh vương cảnh cường giả, xa so với trở thành địch nhân tốt. Cho nên vị cường giả điều phía dưới phòng tuyến cuối cùng, cái kia cũng là nên. Dù sao, quy củ chính là cường giả định. Cùng lúc đó, Trầm Viên chậm rãi đứng dậy, chúng ta đi thôi, cái kia vạn năm lão nhị muốn tìm cái chết, cũng đừng làm cho hắn chờ quá lâu. Đúng, tông chủ. Là tông chủ. Dứt lời, ba người liền cùng nhau rời đi nhã gian. Tại bọn họ sau khi đi, nguyên bản yên tĩnh đấu giá trường, trong nháy mắt sôi trào. Nhanh đi dò tra kiếm tông đến tuột cùng là phương nào thế lực. Nhớ kỹ, nếu là có thể kết giao thì tận lực kết giao, nếu là không có thể kết giao, về sau gặp phải bọn họ thì đều cho bản tông đi vòng qua. Trương Cung Phụng, tốc độ ngươi nhanh đi đem ta cái kia bất thành khí nhi tử chân đánh gãy, chờ bọn hắn rời đi bá thiên thành về sau, lại cho hắn nối liền. Uy, Liên Nhi, là cha trong thành nhìn đến một cái mới mở son phấn cửa hàng, đều là hung ác hàng, mau tới. Chờ một chút. nhớ đến kêu lên Lan Nhi, Cúc Nhi. Ở đâu? Các ngươi tách ra đi, luôn có thể gặp phải. Ngắn phút chốc ở giữa, toàn bộ đấu giá trường trực tiếp sôi trào. Bên này, Bá Thiên Thành ngoài thành. Lý Lao, Trương Lão. Giờ phút này, Di Thiên mặt tâm trầm, đối bên cạnh Lý Lao cùng một vị tóc bạc mặt hồng hào lao giả hung hăng nói. Các ngươi đợi chút nữa hạn chế lại bên cạnh hắn hai người kia là được rồi, bản thánh tử muốn để bọn hắn biết, đi theo Trầm Viên là một cái bao nhiêu lựa chọn sai lầm. Yên tâm đi, nam tử kia tuy nhiên có chút tử quái dị, nhưng muốn là ta hai người liên thủ, chỉ có thể nói là tay cầm đem bóp. Di Thiên nghe vậy hài lòng gật gật đầu, chớp mắt nhìn bố tại bốn phía trận pháp, khóe miệng không khỏi câu lên một vệt đường cong. Công pháp là của ta, đan dược là của ta, mệnh của ngươi cũng phải là ta. Bọn hắn tới. Ngay tại Di Thiên nhỉ non thời khắc, Lý Lao thanh âm bỗng nhiên truyền đến, trong nháy mắt làm cho tinh thần hắn chấn động, ạ diện lìn bao tát. Một bên khác, tông chủ, phía trước có cái trận pháp, muốn hay không thủ hạ đi hủy? Vu Phạm Thông cảm nhận được xa xa trận pháp về sau, không khỏi lên tiếng hỏi thăm. Trầm Viễn nghe vậy, nhếch miệng lên một vệt cười nhạt, không cần, bản tọa muốn để hắn tại vô tận trong tuyệt vọng, từng điểm chết đi. Thanh âm của hắn rất ôn hòa, tựa như là đang kể một kiện cực kỳ chuyện bình thường đồng dạng, không có nửa điểm sắc cơ, cũng không có phẫn nộ. Nhưng càng là như thế, liền càng có vẻ quỷ dị, càng khiến người ta sợ hãi. Dù là Vu Phạm Thông nghe cũng là nhịn không được lưng có chút phát lạnh. Mà Lâm Hàn nghe vậy, thì là đã chấn kinh lại có chút sợ. Có người tại phía trước thiết lập trận pháp, nhưng lại bị Vu trưởng lão phát hiện. Thế mà tông chủ lại nói không cần phải để ý đến. Mặc kệ thì mặc kệ đi, còn muốn đi vào? Còn có, tông chủ nói muốn làm chết một cái người, muốn hay không như thế là nhạt, còn nói muốn từng chút giết chết. Cái này, ngay sau đó, Kiếm Tông có phải là hay không cái nghiêm túc tu luyện tông môn, Lâm Hàn giờ phút này tại tâm lý đánh một cái to lớn dấu chấm hỏi. Dù sao, tông chủ và trưởng lão nhìn lấy, đều quá không tầm thường. Bất quá càng là như thế, hắn đối Kiếm Tông thì càng hiếu kỳ. Tông chủ, đối phương có phải hay không đắc tội ngài? Do dự một lát, Lâm Hàn rốt cục nhịn không được hỏi. Đắc tội? Trầm Yên hơi sững sờ, chợt lắc đầu cười một tiếng, xem như thế đi. Nghe vậy, Vu Phạm Thông lúc này dựng thẳng lên hai lỗ tai, một bộ chuẩn bị lắng nghe bộ dáng. Thế mà, Trầm Yên lại là không có muốn nói tiếp ý tứ. Thấy thế, Lâm Hàn đành phải hậm hực ngậm miệng. A, để bản thánh tử nhìn một cái đây là ai đâu? Ừ, đây không phải Kiếm Tông tông chủ sao? Ai nha nha, Trầm tông chủ, thật sự là khéo léo a. Chương 51, thánh tử. Xích Dương thánh địa xứng sao? Ngay tại Lâm Hàn thầm than đáng tiếc lúc, một đạo phách lôi tiếng cười bất ngờ từ phía trước vang lên. Dứt lời, chỉ thấy bốn bóng người dậm chân mà đến. Trong đó hai vị kia lão giả càng là hướng thẳng đến Vu Phạm Thông lao đi, "Đạo hữu, cái này là tiểu bối ở giữa tranh đấu, người ta thì chớ có nhúng tay." "Không tệ, theo lão phu hai người đi ra một lần như thế nào?" Dứt lời, cũng không đợi Vu Phạm Thông trả lời, hai người tay áo vung vậy ở giữa liền muốn đem ngăn cách ra. Ngay tại lúc sau một khắc, ông hư không hơi hơi rung động, một cỗ mạnh mẽ vô cùng uy thế đột nhiên tự Vu Phạm Thông thể nội mãnh liệt mà ra. Ầm ầm. Nương theo lấy hai đạo tiếng vang truyền ra, Lý Lao cùng Trương lão nhất thời rên lên một tiếng, trực tiếp theo giữa không trung ngã rơi xuống đất, trong nháy mắt cuốn lên đầy đất hạt bụi. Cái gì? Thấy cảnh này, Di Thiên cùng Ngao Hoa sắc mặt đồng loạt nhất bạch, mắt lộ ra rung động, đều là không thể tin nhìn về phía Vu Phạm Thông. Lý Lao nhị người, đều là thánh nhân cảnh cường giả, tại Cửu Đại Thánh Địa bên trong thuộc về đỉnh phong chiến lược tồn tại. Thế mà bọn họ lại ngăn không được nam tử kia một ánh mắt. Chỉ là vừa đối mặt, cái này hai vị trưởng lão liền trực tiếp bại. Giờ phút này, Lý Lao cùng Trương lão nhị người cũng là đầy dây không thể tin nhìn về phía Vu Phạm Thông, cái này sao có thể? Phải biết, bọn họ vừa mới dù chưa thi triển toàn lực, nhưng hai người liên thủ cũng không phải bình thường thánh nhân cảnh có thể chống lại. Thế mà trước mắt vị nam tử này, vậy mà chỉ bằng khí thế liền đem bọn hắn hai người trực tiếp chấn áp, cái này sao có thể sao? Thế mà sau một khắc, hai người sắc mặt biến đến tái nhợt, bởi vì bọn hắn bất ngờ phát hiện, chính mình vậy mà không có thể điều động thể nội linh lực, thậm chí thì liền hô hấp cũng bắt đầu biến đến chật vật. Sao có thể như vậy? Chẳng lẽ chính mình tu vi bị đối phương chấn áp? Vừa nghĩ đến đây, hai người đồng tử co lại nhanh chóng, lần nữa nhìn về phía Vu Phạm Thông ánh mắt đều là tràn đầy hoảng sợ. Phải biết, bọn họ đều là thánh nhân cảnh hậu kỳ cường giả, muốn chấn áp bọn họ tu vi, nào có đơn giản như vậy. Đối phương chí ít cũng phải cao hơn bọn họ ra năm cái cảnh giới nhỏ, chỉ có thánh vương cảnh đỉnh phong cường giả mới có thể làm đến như vậy. Nghĩ đến một loại nào đó khả năng, hai người đều là hít vào khí lạnh, vạn phần hoảng sợ nhìn chằm chằm Vu Phạm Thông, "Ngươi là một tôn thánh vương cảnh đỉnh phong cường giả?" Lý Lao âm thanh run rẩy, trong đôi mắt hiện ra nồng đậm hoảng sợ. "Thánh vương cảnh đỉnh phong a? Cái kia đã là Cựu Đại Thánh Địa mạnh nhất hàng ngũ. Cựu Đại Thánh Địa ngoại trừ mấy cái kia lâu năm thánh địa thánh chủ bên ngoài, cái khác thánh địa thánh chủ cơ bản đều là tại thánh vương cảnh trung hậu kỳ. Thế mà trước mắt vị nam tử này, đúng là một vị đỉnh phong thánh vương." Nghĩ tới đây, hai người thân thể đều là dừng không ngừng run rẩy lên. Trầm Yên bên người vậy mà theo một vị thánh vương cảnh cường giả. Lý Lao đông nhiên tựa hồ là nghĩ đến cái gì, lúc này nhìn về phía Trầm Yên nói, "Trầm hậu tuyển, chúng ta dù sao cũng là trưởng bối của ngươi, ngươi nhanh để hắn dừng tay, lão phu có thể ở đây hứa hẹn, ngươi sau này sẽ là Xích Dương Thánh Địa thánh tử." Một bên Trương Lão thấy thế, cũng là lên tiếng phụ hòa nói, "A đúng đúng đúng, Di Thiên, kẻ này thích giết chóc thành tính, hoan dâm không chừng mực, hắn căn bản là không xứng được tuyển thánh tử, cái này thánh tử vị trí, trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác a. Tất cả mọi người là đồng môn, cũng đừng làm khó coi như vậy làm cho cười cho người khác, ngươi nhanh điểm để vị đạo hữu này dừng tay đi, ta hai người cái này liền trở về bẩm báo thánh chủ nói khảo hạch đã kết thúc, đề cử ngươi làm ta Xích Dương Thánh Địa thánh tử. Dứt lời hai người hướng Trầm Yên lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Nghe vậy, Trầm Yên trong mắt chỗ sâu lóe qua một tia trào phúng. Thánh tử, Xích Dương Thánh Địa xứng sao? Ngươi. Lời vừa nói ra, nguyên bản trên mặt còn mang có một chút vẻ chờ mong Lý Lao cùng Trương Lão nhị người, thân thể đều là trì trệ. Lời này là có ý gì? Trầm Hậu Tuyển chẳng lẽ không muốn làm thánh tử rồi? Chẳng lẽ hắn còn muốn mưu phản thánh địa hay sao? Trầm Hậu Tuyển, khảo hạch này sớm kết thúc, ngươi thông qua. Không đợi Lý Lao nói hết lời, Trầm Yên thanh âm vang lên lần nữa, Vu Phàm Thông, giết. Cái gì? Nghe vậy, Lý Lao, Trương Lão nhị người triệt để trợn tròn mắt. Hai người trợn tròn hai mắt, tràn đầy không thể tin được nhìn về phía Trầm Yên. Giết. Hắn điên rồi phải không? Chẳng lẽ hắn thật muốn mưu phản Xích Dương Thánh Địa? Nghiệm đến tận đây, hai người sắc mặt hoàn toàn thay đổi, không để ý thể diện trực tiếp điên cuồng quát tầm lên, Trầm Uyên, ngươi không thể làm như vậy. Ngươi làm như vậy sẽ bị người trong thiên hạ đâm cổ sống. Không sai. Ngươi tại Xích Dương Thánh Địa những cái kia bản thân, nói cho cùng đều là gì thế giết, muốn không phải hắn phân phó, chúng ta nơi nào sẽ đi tàn sát đồng môn. Không tệ, ngươi muốn thì trách chỉ có thể trách hắn. Như vậy đi, lão phu xin lỗi ngươi có được hay không? Phải biết, lấy thân phận của chúng ta. Phốc phốc. Thế mà, bọn họ nói còn chưa dứt lời, Vu Phàm Thông cong ngón đúng ra. Trong chốc lát, một luồng sắc bén kiếm mang bay lượn mà ra, đâm phá hư không, trực tiếp hướng đầu của hai người bắn tới. Gặp một màn này, hai người sắc mặt đột biến, bọn họ muốn xuất thủ chống cự, bất đắc dĩ cảnh giới lại bị chấn áp. Trầm Nguyên, ngươi không muốn. Phốc bậy, phốc bậy. Sau một khắc, máu tươi phun ra, hai viên đầu lâu to lớn trực tiếp phóng lên tận trời, trên không trung xoay tròn hai vòng nửa về sau, trực tiếp lăn xuống tại Di Thiên dưới lòng bàn chân. Ùng ùng. Thấy cảnh này, Di Thiên dọa đến kém chút trực tiếp ngất đi qua. Xích Dương Thánh Địa hai vị thánh nhân cảnh trưởng lão, nói giết liền trực tiếp giết. Hơn nữa còn không hề có lực hoàn thủ, thì cùng bóp chết con kiến giống như đơn giản. Giờ này khắc này, Di Thiên chỉ cảm giác mình lạnh cả người, dường như đưa thân vào vô tận thâm nguyên giống như, một trái tim nặng trực tiếp chìm đến đáy cốc. Hắn run rẩy ngẩng đầu hướng Trầm Uyên nhìn lại, dẫn đầu thu vào hắn tầm mắt, là đối phương cặp kia con mắt u lãnh. Mà Trầm Uyên, giờ phút này cũng đang đánh giá đối phương. Tính danh: Di Thiên. Cảnh giới: Tử phụ cảnh trung kỳ. Thể chất: Huyền âm ma thể. Tàn quyết: Kinh lịch, muốn trưởng khống đại quyền sinh sát, muốn trở thành người trên người, nhưng không biết sao tổng không chiếm được chú ý, đồng thời còn tổng bị ngang áp một đầu. Không phục hắn, cuối cùng tự nguyện cùng ma vật giao dịch, thu hoạch được tàn khuyết thể chất. Tàn khuyết thể chất, cùng ma vật giao dịch. Xem hết Di Thiên thể chất cùng kinh lịch, Trầm Yên nhíu mày, là thật là có chút không nghĩ tới. Thể chất thế mà còn có thể giao dịch. Muốn thế nào giao dịch? Chẳng lẽ giống trong tiểu thuyết cái kia đào chí tôn cốt một dạng, là cá nhân hắn tại cùng ma vật giao dịch, vẫn là Xích Dương Thánh Địa có người tại cùng ma vật giao dịch, hoặc là chờ chút. Trầm Yên đột nhiên nhớ tới tại một năm trước, Thánh Địa có vị trưởng lão hỏi ý kiến hỏi mình, muốn thể chất không muốn, muốn hắn thì nghĩ một chút biện pháp. Lúc ấy đối phương cái kia không phải là tại hỏi ý kiến hỏi cái này a? Dù sao tại hắn cự tuyệt sau đó không lâu, cái kia vạn năm lão nhị thì nắm giữ đặc thù thể chất, đây hết thể có thể hay không thật trùng hợp. Trước kia không có đi nghĩ lại, nhưng hiện tại xem ra, hết thể thì đều lộ ra quá không thể tưởng tượng nổi. Di Tiên phát giác được Trầm Yên ánh mắt dường như càng ngày càng không thích hợp, hoảng sợ nói, ngươi không có thể đụng đến ta, ta là thánh chủ chỉ định thánh tử. Ta nếu là ra chuyện, thánh chủ là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. A, Trầm Yên nghe vậy, cái này mới chậm rãi tập trung ý chí, khẽ cười nói, sẽ không bỏ qua ta. Ta liền ngươi hai vị này hộ đạo giả đều giết, ngươi đoán ta có sợ hay không?